Trần Mặc cũng là cung thân cáo lui, chuẩn bị tiến về Thần Tiêu Quan. Nhưng đột nhiên, Tiêu Vân Tịch bước chân dừng lại, quay người trở lại, nói: "Tiểu hồng tử, ngươi chờ chút." Trần Mặc sững sờ, quay người trở lại, cung kính nói: "Nương nương còn có chuyện gì phân phó?" "Tiến đến bồi bản cung cùng một chỗ ăn." Tiêu Vân Tịch nói. "Thải Nhi, Vương Anh, còn lại cung nữ thái giám." Trần Mặc mắt trợn tròn, chợt giả bộ như một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng nói ra: "Nô tài thân phận thấp, há có thể cùng nương nương cùng nhau ăn cơm?" Hắn còn không có đánh ra khắc kim sắc thiên phú đến đâu. Chuẩn bị ban đêm đi Thần Tiêu Quan, tiếp xúc Lâm Tố Nhã một cái, xem phải chăng có thể mở rộng đến cái gì tốt thiên phú. Bởi vậy, không muốn tại Tiêu Vân Tịch nơi này nhiều chậm trễ thời gian. "Không ngại, ngươi bây giờ là Thần Tiêu phái đệ tử, bệ hạ môn sinh, cùng bản cung cùng nhau ăn cơm, không có bất luận cái gì không ổn." Nói xong, Tiêu Vân Tịch liền đi vào tầm cung. Bên cạnh một đám cung nữ thái giám, giờ phút này không gì sánh được hâm mộ nhìn xem Trần Mặc. Cùng hoàng hậu nương nương cùng nhau ăn cơm, đây là cỡ nào vinh hạnh nha. Chỉ sợ đến mộ tổ mạo khói xanh a. Vương Anh hâm mộ trong mắt đều đỏ. Tự mình hầu hạ hoàng hậu có hơn 10 năm, cũng không có đãi ngộ này. Cái này tiểu tử là dựa vào cái gì? Vương Anh không gì sánh được hối hận quyết định ban đầu. Trần Mặc cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng. Mặc dù hắn bây giờ nói là Thần Tiêu phái đệ tử, có thể hắn nhưng không có bất luận cái gì tư cách đến cự tuyệt Tiêu Vân Tịch. Chỉ có thể bất đắc dĩ đi vào tầm cung. Nội điện. Tiêu Vân Tịch lui Vương Anh các loại một đám cung nữ thái giám, chỉ để lại Trần Mặc cùng Thải Nhi. "Ngồi." Tiêu Vân Tịch chỉ trước đây Hồ Quý phi chỗ dùng bữa qua giải án. Trần Mặc túi người hành lễ về sau, đi vào giải án sau ngồi quỳ chân xuống dưới. "Thải Nhi, đem bản cung bữa tối phân một phần cho tiểu hồng tử." Tiêu Vân Tịch chỉ vào trước mặt hộp cơm, nói với Thải Nhi: "Đây, hộp cơm có 3 tầng." Trần Mặc nói cho Tiêu Vân Tịch làm dự tiện, cũng không đại biểu chỉ có đồng dạng đồ ăn. 6 đồ ăn một chén canh, một cái không ít. Thải Nhi dùng đĩa điểm một chút, đặt ở Trần Mặc trước mặt giải án. "Tạ nương nương." Trần Mặc vội vàng nói tạ. "Bản cung trước đó không phải đã nói rồi, để ngươi đừng có khách khí như vậy." Tiêu Vân Tịch nói. Trần Mặc không nói, nếu là hắn tin, lại thật làm như vậy, đó chính là đồ đần. Thường dụng bữa tối thời điểm, Tiêu Vân Tịch lại chủ động cùng Trần Mặc trò chuyện lên thiên. "Tiểu hồng tử, ngươi tiến cung trước, nhưng có ưa thích qua cô nương?" Trần Mặc sững sờ, không biết rõ Tiêu Vân Tịch hỏi cái này làm gì, chợt lắc đầu, nói: "Không có." "Vậy ngươi tiến cung về sau, nhiều như vậy cả ngày lẫn đêm, nhưng có cảm thấy tịch mịch?" Tiêu Vân Tịch lại nói, nói xong thời điểm, còn nghiêm túc nhìn xem Trần Mặc con mắt. Nghe vậy, Trần Mặc lập tức đua cũng không có lấy ổn, cảm giác nhịp tim cũng chậm nửa nhịp, nhanh biểu thị không có. "Ngươi thành thật cùng bản cung nói, bản cung tha thứ ngươi vô tội." Tiêu Vân Tịch nói, thân ở hậu cung nhiều năm như vậy, nàng cái gì chưa từng gặp qua. "Sao lại tin Trần Hồng?" "Khởi bẩm nương nương, nô tài thật không có, mỗi ngày nghĩ đều là như thế nào tốt hơn hầu hạ nương nương." Trần Mặc hoảng sợ nói. Nhìn thấy Trần Mặc có chút sợ hãi bộ dạng, Tiêu Vân Tịch thở dài, chậm nói ra: "Liền ngươi cũng không muốn cùng bản cung nói lời thật lòng?" Trần Mặc sợ hãi, nô tài nói chính là lời thật lòng. Hắn có thể thừa nhận tự mình tịch mịch sao? Thân ở hậu cung, mỗi ngày đối mặt nhiều như vậy oanh oanh nghiến nghiến, mà lại hậu cung nữ tử tướng mạo cũng không kém nơi nào, Trần Mặc thân là một cái bình thường nam tử, sao có thể không có điểm sao động? Đã sao động, mỗi đêm rảnh rỗi thời điểm, tự nhiên sẽ cảm thấy tịch mịch. "Thôi, lúc đầu bản cung còn định đem Hồng Nhi ban thưởng cho ngươi." Tiêu Vân Tịch nói. Hồng Nhi là hầu hạ Tiêu Vân Tịch một cái khác cung nữ. Lời vừa nói ra, bên cạnh Thải Nhi thân thể mềm mại bị hù run lên. Cung nữ thảm nhất không phải là không thể xuất cung, cũng không phải chịu đựng cả đời tịch mịch, mà là bị chủ tử thưởng cho một cái thái giám. Vậy nhưng thật sự là tra tấn, bởi vì một người nam đã mất đi cái kia đồ vật, trở thành một cái thái giám, tâm lý bao nhiêu là có chút biến thái. Trần Mặc nghe nói như thế, kém chút một miếng cơm phun tới. Hắn nếu là không có đoán sai, đây chính là cái gọi là đối ăn đi. Những cái kia không chiếm được đế vương sùng ái cung nữ tại trong thâm cung bởi vì không được cùng khác phái tiếp xúc, cùng nữ tử phát sinh mài kính, cùng thái giám kết làm trên danh nghĩa vợ chồng, giống như đều bảo đối ăn. Nghe tiểu kính tử nói, tổng quản thái giám ngụy nhàn liền bị bệ hạ ban thưởng qua một cái cung nữ, ăn lên đối ăn. Trần Mặc không dám nói tiếp. Dùng nữa qua đi, Tiêu Vân Tịch lại xua lại Thải Nhi, nói với Trần Mặc: "Tiểu hồng tử, đến, bồi bản cung biết luyện công." Nói xong, không chờ Trần Mặc đồng ý, liền nhường Trần Mặc đi ngoại điện chờ lấy. Nàng muốn đổi thân y phục. Tiêu Vân Tịch từ gả cho Triệu Cơ về sau, tu luyện liền lười biếng xuống dưới, lại hoặc là căn bản không có thời gian tu luyện. Bằng không, lấy nàng tiên phú, hiện tại tuyệt không chỉ ngũ phẩm võ giả. Trần Mặc lần nữa nhìn thấy Tiêu Vân Tịch thời điểm. Tiêu Vân Tịch mặc một bộ màu đen giữ mình váy dài, tuy là váy dài, nhưng váy cũng không có bị điệu, chỉ là vừa vặn che khuất hai đầu đôi chân dài. Trước người bị buộc vòng quanh một đạo đường cong, kia hoàn mỹ thân thể đường cong cũng là bị hiện ra ra. Tóc dài quán thành gò núi giống như ở sau. Nàng càng thêm mê người. Chương 36 rút kiếm. Ngoại điện đã bị thu thập ra, một chút dễ nát vật phẩm, tất cả đều bị Thải Nhi nhận được một bên. Toàn bộ trong tầm cung, chỉ còn lại Trần Mặc cùng Tiêu Vân Tịch hai người. Tiêu Vân Tịch trong vạt áo xuất ra một cái màu đen đai lưng, đem eo cho thắt một vòng, chợt ngước mắt nhìn về phía Trần Mặc, "Ngươi là cựu phẩm võ giả, vậy bản cung liền đem thực lực áp chế đến cựu phẩm." "Hoàng hậu nương nương, kỳ thật nô tài." Nhưng mà Trần Mặc còn chưa nói xong, Tiêu Vân Tịch ánh mắt lóe lên, tiếp theo bước chân dao động, động tác khinh nhu, không còn khí thế khinh người sắc khí, ngược lại mang theo vài phần động lòng người vật luật. Nhưng mà cái này chỉ là mị hoặc địch nhân giả tượng, chỉ là qua trong giây lát, chính là đã tới Trần Mặc trước người, một trưởng vô hướng Trần Mặc ngực. Thế nhưng là có đấu chiến thánh thể Trần Mặc, tuy tiện liền nhìn thấy Tiêu Vân Tịch cử động, thậm chí nhìn ra nàng sơ hở, chỉ cần mình một trưởng mình ra, liền quyết định có thể đánh trúng Tiêu Vân Tịch. Có thể Trần Mặc có dũng khí sao? Thân phận của hai người thế nhưng là có khác nhau một trời một vực. Cái này giống cùng lão bản chơi bóng hoặc là chơi mặt trược, ngươi có thể đóng lao bản ngũ, hoặc là thắng lao bản tiền sao? Đương nhiên, thẳng tính ngoại trừ. Bởi vậy, Trần Mặc đành phải khó khăn lắm tránh thoát, còn nói thêm câu nương nương tốc độ thật nhanh. Ngươi cũng không kém, vậy mà có thể nhìn trộm đến bản cung công kích quy tích, cũng tránh thoát, là bản cung coi thường ngươi. Nói, Tiêu Vân Tịch lời nói xoay chuyển, hai ngón tình kiếm chỉ hướng Trần Mặc cổ họng. Trần Mặc thân thể sau ngược lại, đã gọn gàng né tránh, lại gót chân dùng sức, thân thể lập tức đứng lên, thẳng hướng Tiêu Vân Tịch đánh tới. Thực lực cũng là áp chế đến cửu phẩm. Hắn vừa rồi vốn muốn nói thực lực của mình là bát phẩm. Mặc dù tiên thiên vô cấu tiên thể có thể che giấu khí tức, nhưng là giao thủ khẳng định là có khí tức để lộ, dễ dàng bị phát hiện. Có thể Tiêu Vân Tịch đã động thủ, giờ khắc này ở nói lời, chính là khi quân. Không, hẳn là lấn vượng. Gặp Trần Mặc lần nữa né tránh, Tiêu Vân Tịch trong mắt lóe lên một luồng kinh dị. Mặc dù mình hồi lâu không có động thủ, nhưng nội tình vẫn còn, lại thực lực áp chế đến cửu phẩm, nhưng phương diện khác đều là ngũ phẩm, theo lý thuyết không có khả năng đánh không đến một cái cửu phẩm võ giả. Lại đến. Tiêu Vân Tịch chết đi mà đến, căn cứ kinh nghiệm, thẳng phong Trần Mặc tránh né đường kia. Nhưng lần này vẫn như cũng bị hiểm lại càng hiểm né tránh. Giờ phút này, Tiêu Vân Tịch đâu còn có thể nhìn không ra. Trần Hồng là tại để cho chính mình. Cái này khiến Tiêu Vân Tịch sinh nhiều tức hỏa, tìm Trần Hồng luận bàn, hoàn toàn là nghĩ nghiêm túc đánh một chút, thuận tiện phát tiết quyết tâm bên trong ủy khuất, tự nhiên là không muốn để cho Trần Mặc nhường. Mà lại nàng tự tin, cứ việc thực lực của mình bị áp chế, nhưng đánh Trần Mặc vẫn là không có vấn đề. Tiêu Vân Tịch đuôi lông mày có chút nhíu lên, thanh âm nhạt lạnh, "Tiểu Hồng tử, xuất ra ngươi toàn bộ thực lực tới." Trần Mặc cung kính nói, "Nương nương, đây chính là nô tài toàn bộ thực lực. Ngươi là làm bản cung nốc sao? Mỗi lần né tránh lại không hoàn thủ, bản cung mệnh lệnh ngươi, đối bản cung xuất thủ." Tiêu Vân Tịch nói, "Cái này, nói cho cùng, Trần Mặc lịch duyệt vẫn là không nhiều, không có bị xuyên việt trước, chỉ là cái sinh viên, còn không có qua 20, xuyên qua tới về sau, tuổi tác vẫn như cũ bất quá 20, bởi vậy lập tức phỏng đoán không ra Tiêu Vân Tịch lời này chân chính ý tứ. Bất quá không đánh tới nàng, tóm lại là không sai." Lại là mấy hiệp xuống tới, Tiêu Vân Tịch đã là mồ hôi lâm ly, nuông chiều từ bé lâu, lại hồi lâu chưa rèn luyện, nhất vận động dưới, chính là có chút mệt lực. "Nương nương, trên lệch không sai biệt lắm a." Trần Mặc tận lực khắc chế tự mình ánh mắt không hướng Tiêu Vân Tịch thân trên ngắm. Hắn hoài nghi Tiêu Vân Tịch cả người chính là làm bằng nước, mồ hôi làm cho nàng váy dài dán tại trên da thịt, quần chế khinh bạc, kia túi hai bên mở, thậm chí không có mặc áo ngực. Tuyết giáp trong trắng lộ hồng, bóng ánh sáng long lanh. Mà Trần Mặc thì chỉ giống nóng cái thân đồng dạng. Phương diện này, hắn có thể chứa không ra. Mà Tiêu Vân Tịch nhìn thấy Trần Mặc bộ dạng, lập tức giận không chỗ phát tiết. Vây một cái, thể nội bị áp chế huyệt vị toàn bộ mở ra, như mũi tên, mãnh liệt bắn mà ra. Trần Mặc biến sắc. Một trưởng cùng Tiêu Vân Tịch đối vanh ở cùng nhau. Rất nhanh, lập tức phân cao thấp. Trần Mặc trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Dù chưa thổ huyết, nhưng cũng ho khàn không thôi. Đương. Tiêu Vân Tịch theo trên tường gỡ xuống hai thanh trường kiếm, đem bên trong một cái ném cho Trần Mặc. Thanh kiếm theo trong vỏ kiếm lấy ra, trắng bạc thân kiếm trong điện dưới ánh nến, phát ra hàn quang. Bản cung vẫn như cũ đem thực lực áp chế đến cửu phẩm, ngươi lại lưu thủ, bản cung kiếm trong tay nhưng không mặc mắt, cầm lấy kiếm lai. Tiêu Vân Tịch cầm trong tay trường kiếm, chỉ xéo Trần Mặc. Khụ khụ. Ho khan hai tiếng, Trần Mặc đã là nhặt lên trên đất trường kiếm đứng dậy, hắn có thể cảm giác được, tại song trường đối oanh thời khắc đó, Tiêu Vân Tịch đã thu thế. Nếu không, ngũ phẩm võ giả lực đạo, cánh tay của hắn sợ là mớ lột. Rút kiếm ra đến, gặp Trần Mặc sau khi đứng dậy chậm chạp không nổi, Tiêu Vân Tịch quát nhẹ một tiếng. Nô tài không dám. Bản cung mệnh ngươi rút kiếm. Nương nương. Trần Mặc nào dám, rút kiếm nhưng chính là cầm hung, muốn bắt đầu. Hắn tiếc mệnh vô cùng. Bản cung tha thứ ngươi vô tội, rút kiếm. Tiêu Vân Tịch đã không phải là đơn độc muốn so tài. Nương nương. Tượng đất còn có 3 điểm hỏa, bị Tiêu Vân Tịch như thế kích thích, Trần Mặc thanh âm cũng lớn nhiều. Vậy bản cung xem ngươi có phải thật vậy hay không không muốn sống. Tiêu Vân Tịch ánh mắt khóa chặt, một kiếm đâm ra. Trần Mặc con ngươi thu nhỏ lại, một kiếm này có sát ý. Tới gần. Trần Mặc ngón tay bôi qua vỏ kiếm, áo bào theo gió mà động, khí thế nguyên vẹn một lần. Ông. Hàn quang thời gian lập lòe, một tiếng kiếm minh bỗng nhiên vang lên. Tiêu Vân Tịch hai mắt nhắm lại, chỉ cảm thấy trước mặt bóng người lóe lên, trường kiếm trong tay bản năng đâm về Trần Mặc phía bên phải. Mà Trần Mặc có đấu chiến thánh thể, sớm đã tìm được Tiêu Vân Tịch sơ hở, cũng tránh né ra, chưa ra khỏi vỏ kiếm thuận thế khoác ở Tiêu Vân Tịch trên thân. Ba. Tiếng vang lanh lảnh truyền ra. Trần Mặc vừa chạm vào tức thu, thối lui đến mấy bước bên ngoài về sau, quỳ xuống đất phủ phục, nương nương thứ tội. Thân mang màu đen giữ mình váy dài Tiêu Vân Tịch, bảo trì xuất kiếm tư thế đứng tại chỗ, trong mắt mang theo khó nói lên lời kinh ngạc cùng giật mình. Giật mình Trần Mặc nhãn lực cùng nhạy cảm. Còn có. Mông phát hỏa cay đau đớn truyền đến, làm cho nàng trong lúc nhất thời không biết mình thân ở chỗ nào. Nhìn xem quỳ xuống đất phủ phục Trần Mặc, lông mày có chút nhíu lên, nhưng rất nhanh lại là bừng ra, gương mặt hiện ra mấy phần màu đỏ, lại cấp tốc xuống dưới, nói, làm tốt, lại đến. Mặt khác, đang nói phía dưới cái gì là chi tâm cùng tín nhiệm người. Theo Quất Miêu, Lộc Đỉnh ký bên trong Vi Tiểu Bảo cùng hoàng đế coi như, đối hoàng đế tới nói, Vi Tiểu Bảo chính là hoàng đế tín nhiệm người. Mà Vi Tiểu Bảo là đánh qua hoàng đế. Hoàng đế cửu ngũ chí tôn, tự nhận không ai dám đánh tự mình, mà Vi Tiểu Bảo xuất hiện, cho hắn mới lạ thể nghiệm. Tiêu Vân Tịch cũng kém không nhiều. Mặt khác, còn có người nói bái sư độc. Mọi người không ưa thích khi sư cái kia sao? Chương 37 kế thừa lẫn nhau ý chí, thẳng tiến không lùi. Ừm. Trần Mặc nằm sấp trên mặt đất sửng sốt một hồi lâu. Lại đến. Nói thật, cầm kiếm thời điểm, Trần Mặc trong đầu lập tức lắc đến ngày đó ở tiền triều thái tổ pho tượng trên cảm ngộ đến kiếm ý, tại Tiêu Vân Tịch luân phiên bức bách dưới, liền sử dụng ra. Vốn là phải rơi vào Tiêu Vân Tịch trước ngực, là Trần Mặc tạm thời đổi thế, vừa rồi đập vào trên cặp mông của nàng. Nguyên lai tưởng rằng sẽ đại họa lâm đầu, lại không nghĩ rằng Tiêu Vân Tịch nhường hắn lại đến. Thất thần làm gì? Không nghe thấy bản cung sao? Tiêu Vân Tịch cũng là hé miệng một hồi lâu, vừa rồi đè xuống sau lưng chuyển đến đâm nói. Đoán chừng đều rút ra đỏ lên. Da miệng thì mềm, tất nhiên là không kháng đánh. Tiêu Vân Tịch lặng lẽ mở ra một cái huyệt vị, nàng vừa rồi ăn phải cái lô vốn, mặc dù ngoài miệng không nói, trong lòng lại muốn đem chàng tử tìm trở về, cho Trần Mặc điểm nhan sắc nhìn xem, không phải vậy như thế bàn tay dẫn hậu cung. Nói đi, dưới chân đột nhiên một điểm, trường kiếm trong tay bước lên một mảnh kiếm hoa, chớp mắt liền tới đến Trần Mặc trước người, đâm về còn tại phủ phục Trần Mặc. Trần Mặc đã phát giác được có lãnh quang đánh tới, thủ trưởng vỗ mạnh một cái trước mặt trường kiếm bắn lên. Trần Mặc đột nhiên nắm chặt chuôi kiếm, rút ra trường kiếm, hàn quang đống nhiên chợt hiện, chợt nửa người ngửa ra sau lên, nâng lên trường kiếm tiến hành đón đỡ. Keng, song kiếm tấn công, ma sát xuất ra đạo đạo hoa lửa. Tiêu Vân Tịch thân thể theo Trần Mặc phía trên lướt qua, váy xẹt qua Trần Mặc mặt, quần áo bên trên có nhàn nhạt hương thơm. Trắng, cái gì đồ vật tại Trần Mặc trước mắt chợt lóe lên. Trần Mặc không có thời gian dùng để mơ màng, bàn chân sau khi hạ xuống, Tiêu Vân Tịch thân thể cũng sẽ là ngửa ra sau, như là một cây cung, trường kiếm trong tay cũng là đâm về Trần Mặc kiểm môn khuôn mặt, tốt mềm dẻo eo. Trần Mặc trong lòng cảm thán một cái, sau đó cũng là phản ứng cực nhanh, trực tiếp phủ phục tránh né, lại tránh né trong nháy mắt, hai chân mà lực. Trượt mà ra, rút khỏi Tiêu Vân Tịch công kích phạm vi về sau, Trần Mặc tay trái linh xà đột nhiên nô ra, theo vỏ kiếm chụp về phía Tiêu Vân Tịch mặt. Bất quá lần này, Trần Mặc không dám thật đánh nàng. Tại cách Tiêu Vân Tịch khuôn mặt một tấc thời điểm, cứ thế mà ngừng lại. Thế nhưng là Tiêu Vân Tịch thân thể vốn là như cung ngựa ra sau, chỉ dựa vào hai chân trèo trống, liền hai chân lực cũng không có tác dụng đến hai chân tới. Mặc dù vỏ kiếm không có đập vào trên mặt của nàng, thế nhưng là bị vỏ kiếm kia giật mình, hai chân cũng nhịn không được nữa, trực tiếp hướng xuống đất ngã xuống. Trần Mặc giật nảy mình, mặt đất thế nhưng là cứng rắn. Mà Tiêu Vân Tịch cái hốt làm sao cách mặt đất cũng có cái gần một mét khoảng chừng, cái này nếu là phịch một tiếng đâm vào trên mặt đất, cái này không nổi cái bao. Nương nương xem chừng. Trần Mặc ném trường kiếm trong tay vỏ kiếm, phi thân mà đi. Rốt cục tại Tiêu Vân Tịch sắp rơi xuống đất thời điểm, ôm lấy Tiêu Vân Tịch. Trong lúc nhất thời, hai người cũng ngây ngẩn cả người. Trần Mặc thì là cảm thụ được trong ngực thân thể mềm mại nở nang. Cái gọi là mềm mại không xương, chính là như thế đi. Trong nháy mắt đó, lại nhường Trần Mặc sinh ra một cỗ hung hăng ức hiếp nàng xung động. Mờ nhạt ánh nến đánh vào Trần Mặc trên mặt. Tiêu Vân Tịch nhìn xem tấm kia mặt như quan ngọc gương mặt, một thời gian, lại nhường trong lòng nàng tạo nên thở thiếu thời rung động. Kia là thuộc về thiếu nữ đa tình cùng ước mơ. Thế nhưng là từ khi vào cung thời khắc đó, đây hết thảy đều là tan thành mây khói. Một trai một gái, cũng là đưa nàng trói chặt tại cái này trong thâm cung. Đồng thời dùng thật dài cái đinh, đưa nàng đính tại nơi này. Nương nương, ngài không có sao chứ? Ngăn chặn trong lòng gợn sóng, Trần Mặc đưa nàng chậm rãi buông xuống, cũng buông lòng ra nàng, mặc dù trong lòng không bỏ, nhưng biết do nữ tử trước mắt, còn không phải hiện tại mình có thể có. Mặc niệm thanh tâm quyết, Trần Mặc nhãn thần cũng là khôi phục thanh tĩnh. Tiêu Vân Tịch giờ phút này cũng là lấy lại tinh thần. Nhìn xem Trần Mặc trên người thái giám phục, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút rất nhiều, đứa bé cũng lớn như vậy, tự mình đang suy nghĩ gì? Đem bởi vì mồ hôi dính ở trên mặt sợi tóc phát chi sau thai, Tiêu Vân Tịch thoáng sửa sang lại, nhíu lại lông mày, ánh mắt nhìn về phía Trần Mặc, bát phẩm. Tự mình bát phẩm cũng ăn hắn thua thiệt. Bởi vậy Tiêu Vân Tịch không thể không hoài nghi, Trần Mặc là bát phẩm. Trần Mặc biết do không dối gạt được, gật đầu. Trong lòng cũng là có dự định. Tại trước hết nhất mô phỏng bên trong, Tiêu Vân Tịch chính là biết mình đến bát phẩm, mới thải bổ chính mình. Thế nhưng là đằng sau tại tự mình thu hoạch được thiên tử phong thần thuật sau lần kia mô phỏng, Tiêu Vân Tịch lại không có thải bổ chính mình, ngược lại bị hắn cho chinh phục. Cái này khiến hắn không thể không hoài nghi, bởi vì hắn cải biến, dẫn đến sự tình cũng tiến hành biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà mô phỏng bên trong, hoàng đế cùng Tiêu Vân Tịch là sinh ra ngăn cách. Nếu là mình dựa theo lần này mô phỏng đi làm việc, tại mấu chốt thời điểm, cũng chính là náo động lớn sau 40 ngày khoảng chừng, tự mình tiến hành cải biến, đem thế cục đảo ngược. Có hay không có thể ôm được mỹ nhân về? Trần Mặc thừa nhận, tại ôm vào Tiêu Vân Tịch thời khắc đó, bị một cô tham niệm xông lên náo hải, bởi vậy mới có thể nghĩ đến dạng này đi làm. Nhưng chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cung phong lưu, sống lại một đời, lại đạt được máy mô phỏng, nếu không xúc động một hồi, dạng này sợ hãi rụt rè làm việc, há không ngất ức. Bởi vậy, Trần Mặc quyết định, thẳng tiến không lùi. Liêu mạng. Nhìn thấy Trần Mặc gật đầu, Tiêu Vân Tịch kinh ngạc. Từ nàng đem Vũ Niết Tâm Kinh truyền cho Trần Mặc, mới chỉ 5 ngày đi, hắn liền theo người bình thường, nhảy lên đến bát phẩm võ giả. Sùng Nhi nói hắn căn cốt không tệ. Có thể cái này kia là căn cốt không tệ. có thể dùng thiên tài để hình dung. Còn tốt Sùng Nhi để cho ta dùng Vũ Niết Tâm Kinh đến khống chế hắn. Nếu không, chờ hắn thực lực cao, thật đúng là không khống chế được. Tiêu Vân Tịch trên mặt nổi lên nụ cười. Tại có thể khống chế Trần Mặc tình huống dưới, Tiêu Vân Tịch tự nhiên là hy vọng thực lực của hắn càng cao càng tốt. Có lẽ, chờ hắn trưởng thành, đối Sùng Nhi cũng có thể đưa đến rất lớn trợ lực. Nghĩ đến Sùng Nhi, Tiêu Vân Tịch trên mặt lại hiện lên một luồng sầu tư. Mặc dù Sùng Nhi được lập làm thái tử, nhưng đó là xem ở mặt mũi của phụ thân bên trên, thực tế bệ hạ cũng không muốn lập Sùng Nhi là thái tử. Lập Sùng Nhi là thái tử về sau, bệ hạ cũng không có cho cái gì trợ giúp, một cái thái tử quyền lực vẫn còn so sánh không được hắn mấy cái huynh đệ. Cũng bởi như thế, phụ thân đối bệ hạ mới có nhiều nản lòng thoái chí. Thế nhưng là nàng cũng không cách nào cùng bệ hạ nói, thân phận của nàng quá nhạy cảm. Gặp Tiêu Vân Tịch trầm mặc không nói, Trần Mặc cho là nàng là đang suy đoán tự mình vì sao đột phá nhanh như vậy nguyên nhân. Thế là nói ra, khởi bẩm nương nương, nô tài sở dĩ có thể đột phá đến bát phẩm võ giả, còn muốn cảm tạ nương nương cùng điện hạ bồi nguyên đan, bằng không, nô tài còn không biết bao lâu mới có thể đến đạt bát phẩm. Kỳ thực, Trần Mặc có cảm giác, đêm nay tự mình liền muốn đạt tới thất phẩm võ giả. Tiêu Vân Tịch mím môi một cái không nói gì, không có tin hoàn toàn Trần Mặc. Mặc dù bồi nguyên đan có tác dụng, có thể làm dùng lại không như thế lớn. Hai bình liền có thể để cho người ta tại ngắn thời gian ngắn theo cựu phẩm đột phá đến bát phẩm. Hơn phân nửa vẫn là tự thân nguyên nhân. Bất quá Tiêu Vân Tịch lại không nghĩ hiểu rõ quá mức rõ ràng, lọt vào Trần Mặc phản cảm. Dù sao mình là có thể khống chế Trần Mặc, không cần lo lắng hắn có thể chạy ra tự mình nắm giữ. Chương 38 sống không quá 20. Tiêu Vân Tịch gật đầu, chợt nói ra, bồi nguyên đan là tốt, nhưng không thể một vị mượn nhờ đan dược chi lực, là thuốc ba điểm độc, vẫn là được nhiều ma luyện tự thân, mới là thượng sách. Ghi nhớ nương nương thánh ngôn. Trần Mặc cung kính chắp tay. Tiêu Vân Tịch híp mắt nhìn Trần Mặc một lát, không có dựa vào nét mặt của hắn trên nhìn ra cái gì, liền gật đầu mỉm cười phía dưới, đi thôi, thời điểm không còn sớm. Bản cung liền không nhiều hơn chậm trễ ngươi thời gian. Nương nương nói gì vậy, có thể bồi nương nương luyện công là nô tài vinh hạnh. Trần Mặc nói. Tiêu Vân Tịch gật đầu lần nữa hơi điểm. Trần Mặc đang muốn cung thân cáo lui thời điểm, vừa vặn nhớ tới cái gì, chợt lát nữa nói với Tiêu Vân Tịch, nương nương phải chăng hồi lâu chưa hoạt động vật thể. Tiêu Vân Tịch sững sờ, biết rõ Trần Mặc nói tới hoạt động là rèn luyện tay chân ý tứ, mặc dù không biết hắn hỏi cái này làm gì, nhưng vẫn là chần chờ gật đầu. Chợt liền nghe được hắn nói ra, như thế, nương nương sau khi tắm có thể nhường thải nhi giúp ngài xoa bóp tay chân, nếu không sáng mai sớm, nương nương vượng thể có thể sẽ xuất hiện một chút đau nhức. Một cái hồi lâu chưa rèn luyện người, đột nhiên trên phạm vi lớn rèn luyện một cái, lại toàn thân gân cốt không có buông lỏng, ngày thứ hai bắt đầu, tuyệt đối sẽ cảm thấy một trận đau sốt thoải mái. Đã Trần Mặc nghĩ kế thừa lẫn nhau ý chí, cũng nghĩ chú ý một chút chi tiết, sau đó a đi lên. Nghe vậy, Tiêu Vân Tịch khẽ giật mình, tự nhiên biết rõ Trần Mặc ý tứ của những lời này, trong lòng không hiểu ấm áp, chợt gật đầu cười nói, ngươi có lòng, bản cung nhớ kỹ. Tiên nô tài cáo lui. Theo vị ương cung sau khi ra ngoài, Trần Mặc cũng nhanh bước hướng phía Thần Tiêu Quan đuổi. Cự ly máy mô phỏng đổi mới, không đến 2 giờ thần. Trần Mặc được nhanh điểm tìm tới Lâm Tố Nhã, từ trên người nàng mở rộng thiên phú tới. Đi vào hoàng cung chỗ sâu, tiến vào một cái hành lang thời điểm, một cái uy nghiêm lại mang theo trung khí thanh âm từ phía sau lưng chuyển đến. Lớn mật, người nào lại dám xông vào Thiên Lâm Viện? Hoàng cung chỗ sâu cái này một mảnh, được gọi là Thiên Lâm Viện. Thiên Lâm Viện tại quá khứ một điểm, chính là cấn nhạc vị trí. Một người mặc màu đen khôi giáp, eo xứng trường kiếm trung niên nam tử, bước chân đạp đất có âm thanh hướng phía Trần Mặc đi tới. Trần Mặc mặc dù không biết rõ hắn là ai, tại hoàng cung bên trong có thể xứng vũ khí, cũng liền cấm quân. Lại xem trung niên nam tử mặc, xem xét cũng không phải là phổ thông sĩ binh, là có quân hàm. Khởi bẩm tướng quân, nô tài là vị ương cung Trần Hồng, may mắn gia nhập Thần Tiêu phái, có thể mượn tiến lên hướng Thần Tiêu quan tu hành. Nói, Trần Mặc từ trong ngực móc ra lệnh bài cùng Thần Tiêu phái đệ tử lệnh bài, hiện lên đến trung niên nam tử trước mặt. Trần Hồng nhìn xem một thân thái giám phục Trần Mặc, Vương Trạch không khỏi có chút ngây người, tựa hồ đang kinh ngạc một tên thái giám có thể trở thành Thần Tiêu phái đệ tử. Kiểm nghiệm thân phận của hắn thời điểm, Vương Trạch phát hiện Trần Mặc đụng phải tự mình một cái, bất quá gặp hắn vẫn như cũ cúi đầu, cũng không để ý. Làm điện tiền phó đô chỉ huy sứ, Vương Trạch tự nhiên là nhận biết Thần Tiêu quan đệ tử lệnh bài. Một luồng chân khí rót vào trong đó, xác nhận là thật về sau, chính là còn đưa Trần Mặc, cũng nói, bản tướng là điện tiền phó đô chỉ huy sứ Vương Trạch, phụ trách Thiên Lâm huyện mảnh này thủ vệ, gặp qua Trần công công. Vương Trạch rất biết giải quyết. Trần Mặc có thể lấy một cái thái giám trở thành Thần Tiêu phái đệ tử, ngoại trừ thiên phú chắc tuyệt bên ngoài, liền chính là trở thành bệ hạ hoặc là hoàng hậu nương nương trước mặt hồng nhân. Có thể Vương Trạch từ trên thân Trần Mặc không có cảm nhận được một tia võ giả khí tức, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, là hoàng hậu nương nương trước mặt hồng nhân. Trần Mặc cũng là sững sờ, nghe có thêm tiểu Trần Tử cùng tiểu Hồng Tử, lập tức bị người kêu một tiếng Trần công công, đột nhiên có chút không thích ứng, tựa như là đột nhiên lập tức tự mình thành hoàng cung bên trong lớn nhất thái giám đồng dạng. Bất quá điện tiền phó đô chỉ huy sứ, cái này thế nhưng là cái đại quan, cấm quân người đứng thứ hai, gần với cao câu. Gặp qua Vương tướng quân, hai người lẫn nhau ra hiệu một cái, chính là tách ra. Màu cam thiên phú. Trên đường, Trần Mặc thì thảo niệm một tiếng. Không sai, mới vừa rồi cùng Vương Trạch tiếp xúc thời điểm, Trần Mặc theo trên người hắn mở rộng đến. Ầm. Trần Mặc vừa tiến vào rừng trúc thời điểm, liền có một cỗ vô hình khí lãng chính hướng phía mãnh liệt mà đến, hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trên mặt đất trở mình lăn mấy cái. Người tới chậm. Lâm Tố Nhã đứng tại một mảnh lá trúc bên trên, gió đêm đưa nàng đạo bào thổi bay phất phới. "Các các, Trần Hồng, ngươi cũng dám đến trễ, trước đây liền ngay cả ta đến trễ, sư tôn cũng là đối với ta như vậy." Một trận như chuông bạc thanh âm vang lên, mấy cái thời gian lập lòe, Triệu Phúc Kim xuất hiện tại Lâm Tố Nhã phía dưới, cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Trần Mặc. "Công chúa điện hạ, nước." "Quốc sư đại nhân." Trần Mặc đứng dậy, hướng phía hai nữ theo thứ tự chắp tay, chợt ngẩng đầu hướng phía Lâm Tố Nhã nhìn lại. Trần Mặc cùng Lâm Tố Nhã quan hệ thầy trò, hiện nay chỉ có hai người bọn họ biết rõ, Triệu Phúc Kim ở bên cạnh, Trần Mặc chỉ có thể gọi là nàng quốc sư. Tại ánh trăng chiếu rọi xuống, Lâm Tố Nhã đứng tại một mảnh lá trúc bên trên, như dẫm trên đất bằng, lấy Trần Mặc ánh mắt nhìn lại, đạo bào có chút thổi lên, hai đầu thon dài cặp đùi đẹp, trắng loa mắt. "Khởi bẩm quốc sư đại nhân, là hoàng hậu nương nương để cho ta theo nàng luyện công, cho nên làm trễ lại thời gian." Trần Mặc giải thích nói. "Mẫu hậu để ngươi theo nàng luyện công?" Triệu Phúc Kim hơi kinh ngạc, nàng có thể biết rõ mẫu hậu đã có hồi lâu không có luyện công. Trần Mặc gật đầu. "Bần đạo bỏ mặc ngươi lý do gì, đến trễ chính là đến trễ, như vượt qua ba lần, ngươi liền không cần tới." Lâm Tố Nhã phất trần hất lên, thân ảnh đột nhiên biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đến Trần Mặc trước mặt. Triệu Phúc Kim thân thể run rẩy, cho Trần Mặc một cái biểu thị đồng tình nhãn thần. Trần Mặc biến sắc. "Đây cũng quá nghiêm khắc đi. Phải biết, tự mình thời gian, nghiêm chỉnh mà nói cũng không thụ tự mình khống chế." Hắn muốn nói chút gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có, gật đầu. "Đêm nay bần đạo có một số việc phải xử lý, liền từ Phúc Kim đến dạy ngươi." Nói xong, Lâm Tố Nhã liền muốn hất lên phất trần lý khai. "Cái kia, quốc sư đại nhân." "Các loại." Nói, Trần Mặc liền muốn dây vào Lâm Tố Nhã thân thể. Có thể sắp đụng phải nàng thời điểm, thân thể của nàng liền như là một đoàn khói bụi, xuất hiện đến một mét có hơn. Lâm Tố Nhã cau mày, "Thế nào?" "Khởi bẩm quốc sư, buổi chiều ta tu luyện thời điểm, đột nhiên cảm thấy một trận bực mình, mong rằng quốc sư là ta xem một chút." Trần Mặc thu tay lại, có chút ngượng ngùng nói. "Ừm." Nghe vậy, Lâm Tố Nhã nhíu lại lông mày dựng lên, chợt nói ra, tay giơ lên. Trần Mặc làm theo. Lâm Tố Nhã tiến lên một bước, cho Trần Mặc đem lên mạch. "Đinh. Kim sắc thiên phú đạt được mở rộng." Trần Mặc hai mắt lúc này sáng lên. "Ta đoán quả nhiên không sai, sư phụ thiên phú quả nhiên bất phàm." Trần Mặc lúc đầu chỉ là biên cái cớ, tốt cùng Lâm Tố Nhã tiếp xúc. Thế nhưng là nàng xem mạch về sau, sắc mặt càng ngày càng khó coi, chợt nói ra, "Ngươi thân có sát khí, mệnh phạm sát kiếp." Nói, Lâm Tố Nhã lại lật qua Trần Mặc tay đến, nói, "Xem tướng tay của ngươi, ngươi một thế này, sống không quá 20 tuổi. Bất quá nhắc tới cũng kỳ, vì sao bần đạo trước đó theo ngươi ngày sinh tháng đẻ trên nhìn không ra?" Chương 39 đại khí vận, tận giận. Nghe vậy, Trần Mặc sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, "Sống không quá 20? Nói đùa cái gì? Hắn hiện tại đã 19, sống không quá 20. Vậy liền một năm sống đầu cũng không có, thậm chí lúc nào cũng có thể sẽ chết." Liên liên Triệu Phúc Kim cũng là biến sắc. Nàng biết rõ sư tôn xem tướng cho người đoán mệnh, liền không có bỏ lỡ. Bần đạo chưa từng nói đùa. Lâm Tố Nhã lông mày cũng là nhíu chặt, nàng thế nhưng là rất xem trọng Trần Mặc, nhưng từ tay của hắn nhìn nhau, sống không quá 20, chính mình cái này đệ tử, chẳng phải là trắng thu. Mà lại hắn thiên cơ bị che đậy, tự mình cũng không cách nào cho hắn nghịch thiên cải mệnh. Trần Mặc sắc mặt lại trắng thêm mấy phần. Chính xác tới nói, Lâm Tố Nhã cũng không có nhìn lầm. Mỗi lần tự mình mô phỏng, liền không có sống qua 2 tháng. Dài nhất một lần, mới 42 ngày. Người sở dĩ bực mình, có lẽ liền cùng điểm ấy có quan hệ. Một người vận mệnh, là ông trời chú định, là vận mệnh con người đi vào điểm cuối cùng thời điểm, hắn thân thể sẽ sớm cho ra nhắc nhở, điểm ấy, tại ý đạo giải thích, chính là bệnh nguy kịch. Lâm Tố Nhã tại rừng trúc bên trong đi lại, chậm rãi nói. Vậy nhưng có giải quyết biện pháp? Trần Mặc vội vàng truy vấn. Có. Lâm Tố Nhã gật đầu, tiếp theo nói ra. Nói điển bên trong, có rất nhiều nghịch thiên cải mệnh biện pháp, thậm chí tại đạo giáo kinh điển đạo tàng bên trong, có phong thủy nói chuyện, người có thể thông qua tầm long mạch, cưới táng các loại, đến cải biến vận mệnh của mình. Thậm chí có thể thông qua xem bói tinh thần, đạt được chính mình vận mệnh bước ngoặt, từ đó tiến hành cải biến. Triệu Phúc Kim vào đầu, nói, sư tôn, có thể hay không nói thông tục một chút? Lâm Tố Nhã nhìn Triệu Phúc Kim một cái, chợt nói ra, tỉ như có người thông qua thiên cơ, biết được tự mình tử vong nơi tại Biện Lương, thậm chí có cao nhân, có thể tính ra giết tự mình chính là ai. Bởi vậy, chỉ cần không đến Biện Lương, hoặc là sớm giết chết muốn chính giết chết người, kia vận mệnh, tự nhiên cũng sẽ phát sinh cải biến. Lâm Tố Nhã lại thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Trần Mặc, nói, đáng tiếc ngươi thiên cơ bị che đậy. Bần đạo căn bản tính toán không ra vận mệnh của ngươi bước ngoặt. Vậy làm sao bây giờ? Trần Mặc nói. Lâm Tố Nhã chỉ Trần Mặc, nói, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Ngươi có nghe nói qua nhất lực phá vạn pháp? Trần Mặc gật đầu. Mạnh lên, biến đầy đủ mạnh, tự nhiên liền có thể cải biến vận mệnh của mình. Lâm Tố Nhã nói. Thế nhưng là ta đã 19, nào có thời gian? Trần Mặc thảm hề hề nói. Kéo dài tính mạng. Lâm Tố Nhã trầm ngâm sau một lúc lâu, chậm rãi phun ra hai chữ. Thì như thất tinh đăng. Trần Mặc đột nhiên nghĩ đến dân gian truyền thuyết cố sự bên trong. Vì chính mình kéo dài tính mạng ra cắt lượng. Cái gì thất tinh đăng? Nghe vậy, Lâm Tố Nhã sửng sở. Ê! Ta khi còn bé thời điểm, nghe nói thất tinh đăng có thể kéo dài tính mạng. Trần Mặc nói. Bần đạo không biết thất tinh đăng. Lâm Tố Nhã lắc đầu, chợt nói ra. Kéo dài tính mạng chỗ tục chi vật, đều là vô thượng chi bảo, có khi liền liền nhất quốc chi quân đều là khó mà tìm được. Kéo dài tính mạng cùng cải mệnh khác biệt, kéo dài tính mạng chỉ có tại mệnh điểm cuối điểm, ở trên người thể hiện thời điểm mới có thể tụ. Tỷ như ngươi bệnh đến giai đoạn cuối, bị người đánh thành trọng thương, như vậy một vị cải tử hồi sinh thần dược liền có thể tụ mạng của ngươi, thậm chí dùng một chút kỳ bảo treo ngươi cuối cùng một hơi. Mà ngươi mặc dù sống không quá 20, nhưng mạng của ngươi điểm cuối điểm lại chưa ở trên người thể hiện ra, căn bản là không cách nào dựa vào dược vật cùng kỳ bảo lai tụ. Cho nên Trần Mặc là có chút phiền, những cao nhân này cái gì cũng tốt, chính là ưa thích đem lời nói như lọt vào trong sương mù, nói thẳng giải quyết biện pháp không tốt sao? Cho nên ngươi kéo dài tính mạng phương pháp duy nhất chính là mượn tức, mượn nhờ khí vận của người khác đến tục mạng của mình. Như thế nào mượn? Cái này rất đơn giản, cùng một chút người có đại khí vận đợi cùng một chỗ là được. Thường thường người có đại khí vận đều là phúc phận người, một chút thai hung căn bản là quấy nhiễu không được hắn, coi như quấy nhiễu cũng không gây thương tổn được hắn, mà ngươi đi theo đại khí vận người bên cạnh cũng có nhất định cơ hội có thể gặp dự hóa lành. Lâm Tố Nhã trầm rãi nói. Như thế nào mới tính người có đại khí vận? Trần Mặc lại hỏi. Quyền cao chức trọng, một người có thể thân cư cao vị, tự nhiên là có khí vận phù hộ. Không biết nghĩ đến cái gì, Lâm Tố Nhã lại nói, nếu là có thể cùng đại khí vận người kết làm bạn lữ, gặp dự hóa lành cơ hội cũng liền càng lớn. Trần Mặc cái hiểu cái không, bất quá kết hợp mô phỏng đến xem, hoàng cung vì sao náo động lớn về sau là an toàn nhất địa phương? Đầu tiên là một nước quốc vận ở đây, tiếp theo quyền cao chức trọng người hoàng thành nhiều nhất, mà lại tự mình ra hoàng cung, chết cũng rất nhanh, liền không có vượt qua 15 ngày, mà đợi tại hoàng cung cũng sống lâu một chút. Trần Mặc nghĩ đến hoàng hậu, tự mình bắt được thể xác và tinh thần của nàng về sau, tại mô phỏng bên trong càng là sống đến 42 ngày, đây là dài nhất một lần. Đây cũng là sư phụ trong miệng nói kết làm bạn lữ đi, sở dĩ vẫn phải chết, kia là bị hoàng đế biết được, thiên tử giận dữ, thây nằm trăm vạn, lại lớn khí vận người, cũng rất khó tránh thoát cái này nha. Nói cách khác, tự mình hướng dẫn hoàng hậu phương pháp này là không có sai lầm. Lâm Tố Nhã không biết mình thiên cơ, nhưng là mình biết rõ nha. Náo động lớn 42 ngày, chính là mình vận mệnh bước ngoặt, đến thời điểm tự mình làm chết hoàng đế, hoặc là tại trước đó mấy ngày chạy ra hoàng cung, cũng coi như cải biến chính mình vận mệnh đi. Như thế, tự mình đến gia tăng cường độ nha. Mà lại chính là bởi vì hoàng hậu, chính mình mới sẽ đến thần tiêu quan, không chỉ có thu được kim sắc thiên phú, hoàn thành Lâm Tố Nhã đệ tử. Trần Mặc ánh mắt nhìn về phía Triệu Phúc Kim. Thiên thiên vô cấu tiên thể, cái này khí vận chưa đủ lớn, giữ gìn mối quan hệ, nhất định phải giữ gìn mối quan hệ. Tốt, phương pháp nói cho ngươi biết, bần đạo cũng liền trước ly khai. Lâm Tố Nhã hất lên phất trần, mấy cái thời gian lập lòe, chính là biến mất tại Trần Mặc trước mắt. Trần Hồng, đừng sợ, bản điện hạ sẽ hết sức bảo vệ tốt ngươi. Triệu Phúc Kim không gì sánh được đồng tình nhìn xem Trần Mặc. Cửa nát nhà tan coi như xong, hiện tại biết mình còn sống không quá 20, thực thảm không thể nghi ngờ. Đa tạ điện hạ. Trần Mặc hướng phía Triệu Phúc Kim chắp tay. Không cần khách khí như vậy, ngươi đã gia nhập Thần Tiêu phái, kia nhóm chúng ta chính là đồng môn sư huynh đệ, về sau ngươi liền cứ gọi ta là sư tỷ đi. Triệu Phúc Kim nói. Cái này không được đâu. Trần Mặc thử nói. Chỉ là bí mật gọi mà thôi, người khác sẽ không biết đến. Triệu Phúc Kim nói. Kia tốt. Tốt ta, nô tài liền cả gan gọi điện hạ một câu sư tỷ. Sư đệ. Sư tỷ. Sư đệ. Ê. Sư tỷ sư đệ, quan hệ này lập tức chẳng phải làm sao. Một mảnh bị khoáng đạt ra rừng trúc trên đất trống. Sư đệ, sư tôn trước đó nói với ta, để ngươi trước tu hành, như vậy ta liền dạy ngươi Thần Tiêu phái tâm pháp, ẩn dần. Triệu Phúc Kim lấy xuống một mảnh lá trúc, vây quanh Trần Mặc, vừa đi vừa nói, cùng hắn bụi, chạm này giống như hoặc tồn, có thể hóa thành bụi bặm, ẩn vào vô hình. Chương 40 thiên địa thất sắc, lại lần nữa mô phỏng bắt được hoàng hậu thể sắc tinh thần lần kia. Nghe xong Triệu Phúc Kim niệm xong lần giật khẩu quyết, Trần Mặc sững sờ, chợt nói ra, sư tỷ, tâm pháp cùng công pháp khác nhau ở chỗ nào sao? Có. Triệu Phúc Kim có ngón tay quấn lên trên trán một lọn tóc, chậm rãi nói ra, căn cứ sư tôn nói, tâm pháp chính là đạo pháp, tu luyện tới trình độ nhất định, có thể thời khắc để cho người ta bảo trì trầm tĩnh, không vui không buồn, không bị ngoại giới nhân tố ảnh hưởng, lại có thể làm cho người tinh thần cường đại, hồn xuất thể phách, mà lại muốn đem đạo tu đến ý cảnh cảnh giới này, là ắt không thể thiếu. Triệu Phúc Kim nói rất nhiều, thông tục tới nói, tâm pháp chính là một loại phụ trợ tính pháp quyết, chiến đấu là có thể làm cho lòng người như mặt nước phẳng lặng, chạy trốn lúc có thể khiến người ta tốc độ càng nhanh, lại tìm không được tung tích, không bị huyễn cảnh vây khốn, có thể nhường người tu luyện tốc độ tăng tốc. Mà ẩn giật càng là Thần Tiêu phái chi cao tâm pháp, có ẩn thân hiệu quả, có thể che đậy tự thân hết thể khí tức, cũng có thể thông qua này tâm pháp gia trì, đạt tới ngắn cự ly di hình hoán vị hiệu quả. Di hình hoán vị à? Nghĩ đến Lâm Tố Nhã bá một cái từ nơi này vị trí xuất hiện tại một cái khác vị trí, loại thủ đoạn này không khỏi nhường Trần Mặc sinh lòng hướng tới bắt đầu. Tiếp theo hỏi, sư tỷ, nghĩ đạt tới di hình hoán vị hiệu quả, cần đem ẩn giật tu luyện tới cái gì cấp độ? Tu thân cùng tu tâm không phân trước sau, cũng có thể đồng thời tiến hành, cái gọi là tu thân cũng chính là cường kiện thể phách, có thể khiến người tâm tức thần ba hợp một. Mà muốn đạt tới di hình hoán vị tình trạng, ngươi cần đem ẩn giật tu luyện tới thoát tục tình trạng, võ đạo cảnh giới đạt tới ngũ phẩm. Triệu Phúc Kim nói. Vậy sư tỷ ngươi? Trần Mặc thế nhưng là biết rõ Triệu Phúc Kim thực lực tại lục phẩm phía trên. Nghe vậy, Triệu Phúc Kim có chút đỏ mặt, cuốn ba tất lưới mà nói, sư tôn nói ta thiên tính ham chơi, nội đạo không đủ, còn chưa tới thoát tục một bước này. Trần Mặc gầm thầm gật đầu. Tốt, tâm pháp đã nói với ngươi, tiếp xuống ngươi liền đi theo ta cùng một chỗ tu tâm đi. Nói, Triệu Phúc Kim mũi chân điểm một cái, nhảy đến một cái thúy trúc bên trên. Thúy trúc lập tức uốn lượn đến 70 độ khoảng chừng, Triệu Phúc Kim toàn thân khí tức bỗng nhiên biến đổi, một cỗ vô hình khí lãng quét sạch mà ra, chợt Triệu Phúc Kim xếp bằng ở căn này uốn lượn thúy trúc bên trên, song trưởng mở ra bình, đặt ở bụng dưới trước, trong lòng bàn tay đối lập, ánh mắt nhìn xem phía dưới Trần Mặc. Đến, cùng ta học, hắc khí, làm tức tại lồng ngực tuần hoàn một vòng, đang chậm rãi phun ra. Triệu Phúc Kim nói rất kỹ càng, dạy rất chân thành. Trần Mặc ngồi trên mặt đất, đi theo Triệu Phúc Kim nói tới phương pháp, chậm rãi đã vận hành lên dần dần. Cùng học tập, có người mang, không hiểu liền hỏi, biết được sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Nhắm mắt làm liệu, sẽ chỉ khiến cho tầm mắt của mình càng thêm chật hẹp. Tại Triệu Phúc Kim chỉ đạo dưới, tăng thêm Trần Mặc bây giờ đã xếp 5 cái kim sắc thiên phú, lực lĩnh ngộ tất nhiên là kinh người, không đồng nhất một lát, chính là đắm chìm trong đó. Bốn bề giữa thiên địa gió nhẹ cũng là có tiết tấu, vây quanh Triệu Phúc Kim cùng Trần Mặc hai người mà động. Từng sợi nhàn nhạt màu trắng khí thể, cũng là tràn vào hai người thể nội. Trần Mặc cảm giác được nội tâm đạt được cầu rửa. Phía trên, Triệu Phúc Kim đôi mắt đẹp lấp lóe, trong mắt lóe lên một luồng kinh ngạc. Ánh trăng một chút xíu tiêu tán. Trần Mặc nhưng như cũng là lặng lặng ngồi xếp bằng, tựa như bàn thạch, không phản ứng chút nào. Thế nhưng là Trần Mặc thể nội chỗ sâu, lại là không gì sánh được kích động. Tu tâm lại còn có thể nhất tâm nhị dụng. Như vậy, ban đêm tu luyện thời điểm, hắn còn có thể vừa bắt đầu mô phỏng. Tự mình mô phỏng thời gian cũng nhiều hơn, cũng có thể tốt hơn đánh ra kim sắc thiên phú. Một bên tu tâm, Trần Mặc vừa bắt đầu mô phỏng. Trước mắt có thể chọn thiên phú, thiên địa thất sắc, thịnh tình thương, long tinh hổ mãnh một. Thỉnh tại trở lên thiên phú bên trong, nhiều nhất lựa chọn ba loại, cũng bắt đầu tu tiên mô phỏng. Thiên địa thất sắc, kim sắc phóng xuất ra thuần chân khí bao trùm chu vi, có thể dùng khu vực bên trong vật thể mất đi sức sống, bị này khu vực bao trùm người, ngũ quan trở nên chậm chạp, thực lực thấp, mất đi cảm giác cùng hành động lực. Thịnh tình thương, màu lam để cho người ta càng thêm biết nói chuyện, dễ dàng thu hoạch được người khác hảo cảm. Long tinh hổ mãnh, màu tím tinh lực tràn đầy, lực bền bị gia tăng. Trần Mặc dự định một lần nữa mô phỏng sống được lâu nhất lần kia, cũng chính là chinh phục hoàng hậu lần kia. Nhìn xem tại 42 ngày sau, tự mình phát sinh cải biến, có thể hay không cải biến vận mệnh. Ngày đầu tiên, náo động lớn tiến đến, đại tống hoàng triều các nơi nhấc lên khởi nghĩa kèn lệnh, thương thiên đã chết, hoàng thiên đương lập. Thân ngươi chỗ hoàng cung, nơi này là đại tống an toàn nhất địa phương. Ngươi bởi vì sớm tu luyện vũ niết tâm kinh, thiên tử phong thần thuật, lôi đình ngọc kinh, ẩn giật, trở thành một tên bát phẩm võ giả, lần nữa nhận lấy hoàng hậu thưởng thức, đưa ngươi đề bạt đến một cấp thái giám. Nhưng hoàng hậu không biết đến là ngươi đã là một tên lục phẩm võ giả. Ngày thứ tư, ngươi cho hoàng hậu làm một phần chè trôi nước, cũng hướng hoàng hậu giảng thuật chè trôi nước hàm nghĩa, lại lần nữa đạt được hoàng hậu tín nhiệm cùng hảo cảm. Ngày đó, hoàng hậu lại lần nữa để ngươi theo nàng luyện công, cũng sau đó để ngươi xoa bóp cho nàng gân cốt. Ngày thứ năm, phản loạn tin tức truyền đến biện lương, kinh sư chấn kinh, hoàng đế giận dữ, liên trảm mấy người, lúc này phái đại quân trấn áp. Hoàng hậu tại hoàng đế nơi đó bị ủy khuất, vừa vặn giờ phút này ngươi cho hoàng hậu làm một bát hạt tương tư cháo, hoàng hậu thấy vật nghĩ tỉnh, lại hướng ngươi nói lên tâm sự, cũng để ngươi nói tình yêu cố sự cho nàng nghe. Ngươi làm theo, thu hoạch hoàng hậu đại lượng hảo cảm, lập tức trở thành bên cạnh hoàng hậu hồng nhân, được sủng ái trình độ vượt qua Vương Anh. Vương Anh đối ngươi sinh ra ghen ghét, nhưng đối ngươi biểu đạt hảo ý một. Ngày thứ 9, hoàng hậu thiên quỷ tới, đang cần người làm bạn, có thể hoàng đế bởi vì phản loạn sự tình, căn bản không có thời gian. Ngươi cho hoàng hậu nấu một bát nước đường đỏ, lại lần nữa thu hoạch hoàng hậu hảo cảm. Đêm đó, ngươi cho hoàng hậu nói một đêm cố sự. Ngày thứ 9, ngươi phi tốc nhảy lên thăng, trực tiếp được cất nhắc tới chính lục phẩm nội thị thái giám. Ngày thứ 10, gặp hoàng đế chính vụ bận rộn, không rảnh nghỉ ngơi, hoàng hậu muốn vì hoàng đế chia sẻ một chút, lại bị hoàng đế giận dữ mắng mỏ một câu hậu cũng không được can chính, lại lần nữa nhận lấy bị khuất. Đêm đó, ngươi nói với hoàng hậu đại lượng lời an ủi, cũng tại đêm đó, ngươi đột phá đến ngũ phẩm võ giả. Thứ ngày 15, ngươi cùng Phúc Mậu đế cơ quan hệ tiến triển cấp tốc, thậm chí dám ở không người địa phương bóp mặt của nàng. Thứ 25 ngày, ngươi đột phá đến tứ phẩm võ giả, ngươi đã có thể phản khống hoàng hậu, nhưng ngươi muốn bắt được thể xác và tinh thần của nàng, cũng không có làm như vậy. Bởi vì giờ khắc này hoàng hậu sẽ hướng ngươi kể ra tự mình một chút tâm sự. Ngươi tại đêm đó nói cho chính nàng là lục phẩm võ giả sự tình. Ngày thứ 30, đại tống hoàng triều phản loạn càng ngày càng nghiêm trọng, lớn nhất hai chi phản quân, phân biệt là Trương Sừng lãnh đạo giặc khăn vàng, Trương Lộc lãnh đạo ngũ đấu mệ đạo giáo chúng. Mặt khác, các nơi sơ tặc, thổ phỉ sinh sôi. Phản quân tổng lượng đạt đến ngàn vạn chi chúng, trong triều đình quân sức cùng lực kiện, bắt đầu xuất động át chủ bài, nhất phẩm cao thủ tiến hành tham chiến. Chương 41 thất phẩm võ giả. Ngày thứ 35, hoàng hậu lần nữa bị hoàng đế đả thương tâm, trong lòng triệt để đối hoàng đế thất vọng. Bởi vì một tuần trước liền lấy biết rõ ngươi không phải thái giám sự tình, tăng thêm ngươi thời khắc này an ủi, triệt để bắt được hoàng hậu thể xác tinh thần. Đêm đó, ngươi cũng không trở về nô tài phòng. Nương tựa theo long tinh hổ mãnh, hoàng hậu nói ngươi nhường nàng làm quay về chân chính nữ nhân, triệt để cảm mến ngươi. Thứ 36 ngày, hoàng hậu dẫn ngươi đi nội khố, thu được đại lượng tài nguyên tu luyện, cùng một vị khác thanh đồng trung nhỏ, ngươi lại lần nữa thu được thanh đồng trung nhỏ, tại hoàng hậu trợ giúp dưới, ngươi lại đạt được nhị thức bát hoang trấn ngục. Cũng biết được, cái này thanh đồng trung nhỏ tên là Xích Dương Trùng, việc quan hệ Nam Chu bảo tàng. Đáng tiếc là, đây là sau hai thức bát hoang trấn ngục, ngươi không thể tu luyện. Đêm đó, ngươi mượn nhờ đại lượng tài nguyên tu luyện cùng phượng tỷ, đột phá đến tam phẩm võ giả, cũng trực tiếp nói cho hoàng hậu ngươi thực lực chân thật. Thứ 41 ngày, hoàng hậu lại lần nữa tìm ngươi song tu, bởi vì ngươi biết rõ hôm nay sẽ bị Phúc Mậu đế cơ phát hiện, thế là ngươi cự tuyệt hoàng hậu. Thứ 45 ngày, ngươi ngộ đạo đạt đến thoát tục, cũng tại đêm đó hôn Phúc Mậu đế cơ. Nàng kinh ngạc phía dưới, ngươi nói cho tự mình không phải thái giám sự tình. Cuối cùng phát hiện, tại cả ngày lẫn đêm ngộ đạo trong tu luyện, hai người các ngươi đều đã lẫn nhau sinh tình cảm, giờ phút này ngươi cáo chi trần tướng, nàng triệt để yên tâm bên trong khúc mắc, hai người các ngươi xác định quan hệ, nhưng nàng lại không biết rõ, ngươi cùng hoàng hậu ở giữa sự tình. Thứ 50 ngày, hoàng đế đột phá đến nhất phẩm võ giả, mượn nhờ ngọc tỷ chi lực, dẫn đầu cấm quân trấn áp thất đại thế gia, Tiêu Vân Tể bị đánh nhập thiên lao, Triệu Sùng thái tử bị phế, Tiêu Vân Tịch hoàng hậu bị phế, đẩy vào lãnh cung. Thứ 51 ngày, Vương Anh hướng hoàng đế tố giác ngươi cùng hoàng hậu sự tình, hoàng đế giận dữ, xử tử chuyện này tất cả người biết chuyện, ngươi chết. Bất quá trước khi chết, ngươi rốt cục minh bạch, Vương Anh trước đó hướng ngươi biểu đạt hảo ý, kỳ thật chỉ là vì để ngươi buông lòng cảnh giác, vụ trộm lại là một mực đang nghĩ lấy như thế nào đưa ngươi đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục. Kỳ thật ngươi nghỉ đêm giường phượng một đêm kia, liền bị Vương Anh biết. Lần này tu tiên mô phỏng kết thúc, ngươi có thể vĩnh cửu giữ lại một loại tu tiên thiên phú, cố hóa đến thế giới hiện thực. Tu tiên mô phỏng kết thúc, lần này mô phỏng thời gian 51 ngày. Làm lệnh thời gian 510 phút. Trần Mặc người trực tiếp choáng váng. Lần này mô phỏng, hắn đạt được quá nhiều khiếp sợ tin tức. Đầu tiên, tại náo động lớn bắt đầu ngày đầu tiên, tự mình liền đạt đến lục phẩm. Tiếp theo, tại lần kia mô phỏng bên trong, tự mình là tại 26 ngày thời điểm, liền chinh phục hoàng hậu. Lần này lại tại ngày thứ 35. Còn có chính là thanh đồng chung nhỏ sự tình, vậy mà việc quan hệ Nam Chu bảo tàng. Nhưng những này đều không phải là khiếp sợ. Kinh hãi nhất chỉ có hai cái. Tự mình hôn Triệu Phúc Kim, còn cùng nàng hỗ sinh tình cảm. Ngẫm lại nàng cùng Tiêu Vân Tịch quan hệ, Trần Mặc liền một trận tóc phiền phức. Còn có một cái chính là, hoàng đế sẽ ở ngày thứ 5 đầu kia đột phá đến nhất phẩm võ giả. Đồng thời lấy thế xét đánh lôi đỉnh trấn áp thất đại thế gia. Tiêu Vân Tể còn bị đánh vào thiên lao. Cái này thế nhưng là hoàng đế cha vợ nha. Không chỉ có như thế, liền Triệu Sùng thái tử chi vị cũng bị phế. Cái này thế nhưng là hắn thân nhi tử nha. Trần Mặc không nghĩ ra, hoàng đế không đi trấn áp phản loạn, đối với mình người dừng lại ra tay, là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa còn là vừa đột phá, cùng ngày liền xuống tay. Hiển nhiên lẫn nhau song phương đã oán hận chất chứa hồi lâu, thậm chí hoàng đế cũng sớm đã mưu đồ tốt chuyện này. Bằng không, Tiêu Vân Tể cũng là nhất phẩm cao thủ, không có khả năng cùng ngày trực tiếp bị đánh nhập thiên lao. Còn có Vương Anh cái này lao thái giám, tự mình là đào hắn mộ tổ có phải không? Nhỏ như vậy bụng gà ruột, tự mình cũng không đắc tội qua hắn đi. Cũng bởi vì ghen ghét, liền khắp nơi cho mình dở trò xấu. Trần Mặc trong lòng đã quyết định, một khi có cơ hội, tuyệt đối trước tiên đem Vương Anh cái này bất lợi nhân tố giải quyết. Sư đệ, ngươi thế nào? Nhìn xem Trần Mặc không ngừng biến hóa sắc mặt, phía trên Triệu Phúc Kim nhíu mày, tuân hỏi. Sư tỷ, ta đang nghĩ, trong nói, cái gì là thoát tục? Tại mô phòng bên trong, tự mình tại thứ 45 ngày thời điểm, vừa rồi thoát tục. Đối với tiến bộ thần tốc võ đạo cảnh giới tới nói, Trần Mặc đối với ngộ đạo cái tốc độ này, có chút không hài lòng lắm. Ngươi không hảo hảo đem tâm sửa tốt, liền nghĩ thoát tục. Triệu Phúc Kim trợn nhìn Trần Mặc một cái, bó tay rồi một tiếng, tiếp theo nói ra, sư tôn từng nói, cái gọi là thoát tục chính là cao hơn người bình thường đối nói lý giải, lại hoặc là nói, cái gì là nói. Trần Mặc khỏe miệng giật một cái, quả nhiên là Triệu Tần Nhã nói tới, như vậy giàu có triết lý. Vậy sư tỷ ngươi đối với đạo là cái gì lý giải? Trong lòng còn có hiểm nghĩa, giúp đỡ thiên hạ. Triệu Phúc Kim thanh âm kinh nhu, nhưng nghe đến Trần Mặc trong thai, liền như là tiếng len keng, rơi xuống đất có âm thanh. Cách cục lập tức liền mở ra. Gặp Trần Mặc không nói, Triệu Phúc Kim lại thở dài một tiếng, đáng tiếc ta là nữ tử chi thân. Từ thượng cổ đến bây giờ, vô luận là bộ lạc thời đại, vẫn là nô lệ thời đại, lại hoặc là hiện tại phong kiến thời đại. Thế nhưng là một mực chưa từng xuất hiện cái gì nữ lãnh tụ. Cứ việc tại Đại Tống hoàng triều, nữ tử địa vị rất cao, nhưng là cùng nam tử so ra, lại là kém xa tích tắp. Thì như nam tử có thể bỏ vợ, nhưng nữ tử lại là không thể bỏ phu. Đương nhiên, ly hôn không tính. Lại thì như, trên triều đình, làm quan đều là nam tử, nữ tử cơ hồ không có. Thậm chí trong giang hồ, dân gian trong truyền thuyết, Trừng Ác Dương thiện hiệp khách đều là nam. Trần Mặc vẫn không có tiếp nhận. Hắn không cho rằng hiện tại cùng Triệu Phúc Kim quan hệ có thể tốt đến tâm sự một bước kia. Gặp Trần Mặc một mực không có trả lời, Triệu Phúc Kim trong mắt hiện lên có chút bất mãn, chợt quệt một nói, tiếp lấy bắt đầu nộ, chớ có biếng nhác. Đây, bất quá trước lúc này, Trần Mặc đem Thiên Địa Thất Sắc cho rút ra. Đây là tự mình cái thứ 6 kim sắc thiên phú. Bóng đêm, tại trong tu luyện thời gian dần trôi qua thối lui, chân trời bắt đầu trắng bệnh. Triệu Phúc Kim đã rời đi. Thân là đế cơ, nàng còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Tại nàng đi không lâu sau, trong rừng trúc, Trần Mặc thân thể đột nhiên run lên, trong cơ thể hắn tựa hồ là truyền ra một đạo nhỏ xíu vỡ vụn thanh âm. Kia một thanh âm là như thế êm hay, truyền vào thể nội, tựa hồ liền huyết dịch cả người lưu động đều là trở nên càng thêm thông thuận, tựa như thiên âm. Bởi vì kia là phá vách tường thanh âm. Thất phẩm, thành. Trần Mặc kia đóng chặt thật lâu mắt vào lúc này đột nhiên mở ra, trong mắt có kim quang phun trào, phản phất là hóa thành thực chất đồng dạng dâng lên mà ra. Mở thiên nhãn. Cái gọi là mở thiên nhãn cũng không phải là thêm ra một cái con mắt, mà là đạt tới thất phẩm cảnh giới về sau, thiên nhãn vừa mở, có thể nhìn thấy rất nhiều không thấy được đồ vật. Tỷ như đi ngọ môn xem chém đầu, tử hình phạm nhân bị chém về sau, liền có quỷ hồn hiện hiện. Bất quá bực này quỷ hồn không mạnh, bị mặt trời vừa chiếu, liền sẽ tiêu tán. Thất phẩm võ giả ngoại trừ có thể mở thiên nhãn bên ngoài, chân khí còn có thể lại một bước tinh luyện, khuyết tán ra bên ngoài cơ thể, ngưng tụ không tan. Cũng chính là chân khí ngoại phóng. Chương 42 mạo phạm. Trần Mặc mới vừa trở lại vị ương cung, liền bị Thải Nhi cho gọi lại, Hồng Ca, vân vân. Đang chuẩn bị trở về nô lệ phòng, Trần Mặc thân hình dừng lại, lát nữa thấy là Thải Nhi, gặp nàng thần sắc có chút nóng nảy, liền hỏi, thế nào? Ta đem hoàng hậu nương nương cho theo đau đớn. Thải Nhi hốc mắt có chút từng đỏ, thần sắc có vẻ kích động. Theo đau đớn. Trần Mặc sững sờ, chợt nói ra, không phải, Thải Nhi, ngươi từ từ nói, đem sự tình trải qua nói cho ta. Sáng nay hoàng hậu nương nương cùng đi, liền nói tay chân đau đau xót, lúc đầu ta muốn đi gọi thái y, nương nương nói không cần, để cho ta cho nàng xoa bóp, tiếp nhận ta vừa theo, nương nương đau ngược lại càng nghiêm trọng hơn, vương công công còn nói muốn để trượng đánh chết ta. Thải Nhi sợ nước mắt đều muốn rơi ra tới, chợt nói ra. Sau đó nương nương để cho ta tìm ngươi. Nghe vậy, Trần Mặc lập tức minh bạch cái gì, chợt nói ra, Thải Nhi, tối hôm qua ngươi không có giúp hoàng hậu nương nương xoa bóp sao? Thải Nhi lắc đầu, thanh âm có chút run rẩy lấy nói, tối hôm qua hoàng hậu nương nương tắm rửa xong, lúc đầu muốn gọi ta thay nàng theo tay Trần, thế nhưng là Ngụy công công dẫn người tới, nói bệ hạ muốn gặp nương nương, chờ nương nương lần nữa trở về thời điểm, sắc trời đã rất muộn, nương nương khi đó cũng mệt mỏi, cho nên liền ngủ rồi. Trần Mặc đại khái minh bạch là cái gì nguyên nhân, chợt nói với Thải Nhi, ngươi đi đánh cho ta bồn nước nóng đến, lại cho ta cầm cái khăn lông. Ta trở về phòng cầm xuống đồ vật, liền đi tìm nương nương. Là. Nghe được Trần Mặc, Thải Nhi tranh thủ thời gian hành động bắt đầu, bất quá đột nhiên nàng bước chân dừng lại, quay đầu hướng Trần Mặc khóc ròng nói, Hồng ca, ngài có thể hay không cứu? Liên ta còn trẻ, ta không muốn chết, ngài giúp ta tại trước mặt nương nương cầu xin tha có được hay không? Thải Nhi gấp cũng nhanh cho Trần Mặc quỳ xuống. Trần Mặc tranh thủ thời gian đỡ lấy nàng, nói, nương nương nói muốn xử tử ngươi. Nếu như hoàng hậu chính miệng nói xong xử tử Thải Nhi, hắn cũng không có cái này lá gan cho nàng cầu tình. Hoàng hậu, nương nương ngược lại là không sai, bất quá khi đó hoàng hậu nương nương đau, nước mắt đều đi ra, đây hết thảy đều là lỗi của ta, nương nương nhất định sẽ làm cho vương công công trượng đánh chết ta. Bên cạnh hoàng hậu cung nữ, tướng mạo đều là không kém, Thải Nhi cũng là mỹ nhân bại hoại, khóe mắt còn có một khỏa nước mắt nốt ruồi, bất quá tính tình quá mức khiếp nhược, nàng phục thị nương nương mới mấy ngày, bình thường phục vụ thời điểm không có chút nào có dũng khí phạm sai lầm. Hiện tại vừa ra sai liền ra loại này sai lầm lớn, tăng thêm vương anh nói muốn trượng đánh chết nàng lúc lạnh lẽo ngữ khí, Thải Nhi gan cũng dọa phá, trong lòng hoảng sợ bất an. Biết rõ nương nương gần nhất rất sủng Trần Mặc, thế là Thải Nhi đem hy vọng đặt ở trên người hắn. Nghe vậy, Trần Mặc lông mày giãn ra, xem thường, hắn cho là cái gì đây, cái này hoàn toàn chính là Thải Nhi tự mình dọa chính mình. Tối thiểu liền Tiêu Vân Tịch hiện nay biểu hiện đến xem, vẫn tương đối rõ lý lẽ, mà lại đây cũng không phải là Thải Nhi sai. Lắm lời nhất đầu trách cứ Thải Nhi vài câu, sẽ không thật muốn trượng đánh chết nàng. Trần Mặc vốn muốn nói nhường Thải Nhi yên tâm, không có chuyện gì. Thế nhưng là nhìn xem Thải Nhi một bộ không gì sánh được kỳ vọng hắn bằng lòng nhãn thần, Trần Mặc gật đầu. Đây chính là tiện tay mà thôi, vội vàng cũng giúp không lên. Tạ Hồng ca. Gặp Trần Mặc bằng lòng, Thải Nhi lập tức hướng về phía Trần Mặc mang ơn. Trần Mặc phất tay, chính là rời đi, cũng không có đem chuyện này quá mức để ý. Về đến phòng, Trần Mặc tìm ra kia bình thái tử điện hạ cho hắn thuốc trị thương. Trước đây kia một bình vẫn còn dư lại một chút, giờ phút này vừa vặn có thể dùng bên trên. Đi vào hoàng hậu tẩm điện bên ngoài thời điểm, Vương Anh vung lấy phất trần bước nhanh tới, nói: "Tốt ngươi cái tiểu trần tử, hiện tại mới tới, cũng mấy giờ rồi? Nếu là nương nương có việc, nhà ta không tha cho ngươi." Vương Anh hướng về phía Trần Mặc một trận đau nhức phê. Trần Mặc lui ra phía sau một bước, trốn tránh hắn vẩy ra nước bọt, túi đầu lặng lặng nghe. Đúng lúc này, Tiêu Vân Tịch thanh âm theo tẩm điện bên trong truyền ra: "Là tiểu hồng tử sao? Khởi bẩm nương nương, là hắn." Thải Nhi quay về: "Kia Vương Anh, còn không mau nhường hắn tiến đến." Tiêu Vân Tịch thúc giục nói: "Đây." Vương Anh gật đầu, lúc này mới phóng Trần Mặc đi vào. Ngoài điện, Thải Nhi bưng một chậu nước nóng, buồn bên cạnh thả một khối xếp xong khăn mặt, nhỏ giọng nói: "Hồng ca, ngài muốn đồ vật ta cũng chuẩn bị xong, nương nương liền tại bên trong." Trần Mặc gật đầu, xốc lên rèm trâu, con thân thể đi vào. "Tiểu hồng tử, ngươi đã đến." Cái gặp kia trên giường êm, đang nằm một tên dung mạo ôn nhu nữ tử. Nàng thân mang một bộ màu vàng nhạt lụa mỏng váy ngủ, tóc cũng còn không có bộ tốt, rối tung trên vai, tiếp lấy rủ xuống đến thành giường, hiển nhiên còn không có rửa mặt trang điểm. Cái kia vừa mới không có qua bờ mông dưới làn váy, một đôi nở nàng trắng nón lại thon dài cặp đùi đẹp đang trùng điệp cùng một chỗ. Bất quá nàng chân ngọc lại là cùng một chỗ, hai đầu lông mày cũng là ngậm lấy một vòng đau đớn, như là bị dẫm đạp lên tường vi. "Khởi bẩm nương nương, là ta." Trần Mặc nói. Tiêu Vân Tịch gật đầu hơi điểm, chợt vung tay lên, nói: "Thải Nhi, ngươi đi xuống trước đi." "Đây." Thải Nhi ánh mắt một chút do dự nhìn Trần Mặc một cái, đạt được Trần Mặc sau khi gật đầu, vừa rồi buông xuống chậu gỗ, cùng thân lui ra ngoài. Các loại Thải Nhi sau khi đi, Tiêu Vân Tịch nói ra: "Đều do bản cung không có nghe tiểu hồng tử ngươi, sáng nay bản cung cùng đi, cảm giác chân đều nhanh đoạn mất đồng dạng. Nhường Thải Nhi cho bản cung xoa bóp, ngược lại vượt theo vượt đau nhức, thế là bản cung liền nhường Thải Nhi đem ngươi gọi tới. Nương nương đã phượng thể không thoải mái, vì sao không gọi thái y đi?" Trần Mặc hỏi ra nghi ngờ trong lòng. "Ngươi có chỗ không biết, ngày mai bệ hạ liền muốn đi Thánh Hoàng Sơn tế thiên, bản cung là cần cùng đi, nếu là bản cung giờ phút này đều thái y đi, chẩn bệnh kết quả, bệ hạ nhất định sẽ biết đến, nếu là bởi vì bản cung nguyên nhân, làm trễ nải ngày mai tế thiên hành trình, bệ hạ nhất định sẽ buồn bực bản cung. Tiêu Vân Tịch hít một tiếng, trong đôi mắt đẹp không khỏi lóe lên một chút ủy khuất. Trần Mặc mặc dù ước gì Tiêu Vân Tịch cùng hoàng đế sinh lòng ngăn cách, nhưng vẫn là nói ra, nương nương quá lo lắng, bệ hạ nhất định sẽ đau lòng nương nương. Chỉ mong đi, nương nương kia là muốn nô tài cho ngài nhìn xem sao? Trần Mặc thử nói, ngươi biết sao? Nếu là không được, bản cung vẫn là gọi thái y đi. Tiêu Vân Tịch nói như vậy nói, cái này, khởi bẩm nương nương, nô tài mặc dù không hiểu y thuật, nhưng là đối với phương diện này vẫn hơi hiểu biết. Biểu hiện cơ hội tới, Trần Mặc đương nhiên phải nên nắm chắc bên trên. Làm thể dục đặc biệt trường sinh thi đậu đại học, Trần Mặc đối với phương diện này vẫn còn có chút kinh nghiệm. Kia, ngươi liền hay, bản cung xem một chút đi. Tiêu Vân Tịch chật vật đem hai chân chuyển qua bên giường. Nô tài mạo phạm. Trần Mặc đi tới, không dám ngồi lên giường vượng, vẫn là tại bên giường ngồi xuống. Nhìn xem Tiêu Vân Tịch kia trắng như tuyết tiểu xảo chân ngọc, Trần Mặc không hăng hái nuốt nước miếng một cái, cũng may nuốt nước bọt biên độ rất nhỏ, cũng không có bị Tiêu Vân Tịch phát giác. Nương nương, nô tài đã tội. Ừm. Tiêu Vân Tịch tiếng như rồi ở mỗi ừ một tiếng, kỳ thật nàng là không muốn để cho Trần Mặc giúp nàng xử lý, nhưng nàng đã giận bệ hạ, nếu là giờ phút này lại bởi vì thương thế bị bệ hạ biết được, một khi ảnh hưởng ngày mai hành trình, không thể thiếu lại là bị dừng lại trách cứ. Mà thải nhi trung quy là người bình thường, không biết rõ xử lý phương diện này sự tình. Tiêu Vân Tịch cũng nghĩ qua Vương Anh, có thể lao thái giám làm sao so không thể tuổi trẻ xoáy tiểu tử. Chương 43 xoay bóp, Thánh Hoàng Sơn. Ngẫm lại nếu là bị Vương Anh đụng vào thân thể, Tiêu Vân Tịch liền có dũng khí buồn nôn cảm giác. Lặp đi lặp lại cân nhắc phía dưới, cũng liền Trần Mặc thích hợp. Nghe được Tiêu Vân Tịch thanh âm, Trần Mặc duỗi xuất thủ, một cái cầm Tiêu Vân Tịch chân ngọc. Tiêu Vân Tịch chân ngọc phảng phất thượng thiên điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, mỗi cái ngón chân từng chiếc rõ ràng, không có trùng điệp, như là bạch ngọc. Trần Mặc trước kia đọc tiểu thuyết biết rõ có chút nhân vật chính lưu chân, lúc ấy còn không hiểu, chừng cái gì tốt, mà lại trải qua khoa học nghiên cứu, nữ chân là không nam chân tối hơn. Bởi vậy, ưa thích chân, thậm chí còn thân chân. Đây không phải là biến thái sao? Có thể hôm nay, hắn hiểu được. Hắn cũng nghĩ làm biến thái. Về phần chân tối hay không? Nói đùa, nữ thần chân làm sao có thể là thúi? Liền xem như thiên vương lão tử tới, nó cũng là hương. Trần Mặc rất muốn tinh tế thưởng thức một phen, nhưng hắn không dám, rất nhanh, tay hắn chính là theo chân ngọc đi lên rồi, ấn xuống Tiêu Vân Tịch bắp chân, nói, nương nương, nơi này đau không? Tiêu Vân Tịch mới vừa bị mu bàn chân lan tràn quái dị tư vị quét sạch toàn thân, nhịp tim cũng không hiểu tăng tốc, có thể sau một khắc, trực tiếp hít một hơi khí lạnh, đem chân theo Trần Mặc trong tay rút ra. Theo Tiêu Vân Tịch phản ứng, Trần Mặc đạt được đáp án, chợt lại cầm nàng một cái khác chân ngọc, lại lần nữa méo một cái bắp chân của nàng. Vẫn như cũng bị nàng rút đi về. Đùi Trần Mặc không dám bóp, bởi vậy chỉ có thể tuân hỏi, hoàng hậu nương nương, nô tài cả gan xin hỏi một câu, bắp đùi của ngươi đau không? Tiêu Vân Tịch trần trở phiến sẽ, ôn nhu trên gương mặt hiện ra một vòng hường hạ, chợt nói ra, đau nhức cũng không đau nhức, chỉ là có chút đau xót. Khởi bẩm nương nương, ngươi đây cũng là bắp chân cơ bắp kéo thường, chờ sau đó nô tài là ngài trường nóng tốt về sau, lại xoa bóp một cái bôi ít thuốc liền tốt. Trần Mặc biết được Tiêu Vân Tịch đau nguyên nhân, cũng biết rõ vì sao thải nhi xoa bóp vượt theo vượt đau nhức. Mặc dù cơ bắp kéo thương xoa bóp hữu dụng, nhưng là thải nhi hẳn là thủ pháp nặng nhẹ không cách nào nắm giữ, không thích hợp sử dụng xoa bóp phương pháp khả năng hoàn toàn ngược lại, dẫn đến kéo thương triệu chứng tiến một bước tăng thêm. Còn muốn xoa bóp? Nghe vậy, Tiêu Vân Tịch nhíu mày lại. Trước đó thải nhi vì nàng theo một lần, kém chút đem nàng cho đau chết. Xoa bóp có thể giảm bớt đau đớn, thải nhi hẳn là phương pháp không dùng đúng, chờ sau đó nô tài vi nương nương xoa bóp, nương nương mới hảo hảo nghỉ ngơi một ngày, tuyệt đối sẽ không chậm trễ ngày mai hành trình. Trần Mặc nói. Kia, được chưa? Nghe vậy, Tiêu Vân Tịch chần chờ gật đầu. Nhìn thấy Tiêu Vân Tịch gật đầu, Trần Mặc bưng tới nước nóng phóng tới bên cạnh, sau đó đem khăn mặt ngầm tại trong nước nóng, một lát về sau, Trần Mặc đem khăn mặt vắt khô, thoa lên Tiêu Vân Tịch trên bàn chân phải. Các loại khăn mặt nhiệt độ thấp xuống nhiều về sau, Trần Mặc đưa nó bốc lên, lại lần nữa ngâm tại trong nước nóng. Vắt khô về sau, tiếp tục thoa. Tuần hoàn qua lại, ước chừng 15 lần khoảng chừng sau, Trần Mặc liền đổi bắp chân trái. Tiêu Vân Tịch vừa mới bắt đầu là không thích ứng, dù sao Trần Mặc là cái thứ hai đụng vào thân thể nàng. Thậm chí, bắp chân của mình cùng hai chân, Trần Mặc vẫn là thứ nhất đụng vào. Tiêu Vân Tịch trong lòng khó tránh khỏi là có chút dị dạng. Tại Trần Mặc giúp mình trường nóng thời điểm, Tiêu Vân Tịch ánh mắt cũng là vụng trộm nhìn hắn chằm chằm. Gặp nàng động tác nhu hòa, cũng vô cùng nghiêm túc, lại chịu mệt nhọc, không có một tia bất mãn, Tiêu Vân Tịch trong lòng không hiểu ấm áp. Tiếp lấy trong đầu nghĩ đến Triệu Cơ, lại đem Triệu Cơ cùng Trần Mặc một so sánh. Tiêu Vân Tịch trong lòng có thêm một chút ưu oán. Nương nương, hiện tại thế nào? Rất nhanh, Tiêu Vân Tịch hai cái bắp chân đều là trường nóng hoàn thành, Trần Mặc hỏi tới cảm thụ của nàng. Nghe vậy, Tiêu Vân Tịch nếm thử tính giơ lên chân, lông mi trước rung động lên, chợt nói ra, mặc dù vẫn là rất đau, nhưng cùng trước đó so ra, xác thực tốt rất nhiều. Tiên nô tài sẽ giúp nương nương xoa bóp. Mặc dù đã sớm nói với nàng, nhưng Trần Mặc vẫn là phải hỏi thăm một cái, đạt được nàng cho phép. Tiêu Vân Tịch từ một tiếng, chợt kéo qua chăn đệm gối đầu đệm ở sau lưng, tự mình thì nằm phía trên, hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại, phảng phất tại nên đón tự mình tử vong đồng dạng. Trần Mặc không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Có khoa trương như vậy sao? Hắn mở ra hôm đó thái tử điện hạ cho hắn bình ngọc, sau đó đem bên trong dược thủy đổ vào trên tay, trà sát về sau, hắn liền vào tay. Tiêu Vân Tịch không phải loại kia cốt chất mỹ nhân, toàn thân đều là có thịt cái chủng loại kia, nhưng cũng không lộ vẻ béo. Trần Mặc xoa bóp bắp chân lúc cảm giác đầu tiên, chính là dụ ạn, sau đó chính là mềm nhẵn, xúc cảm 10 điểm không tệ. Trần Mặc một bên hưởng thụ, một bên đè xuống. Tiêu Vân Tịch coi là rất đau, đều đã sớm cắn tốt môi, nhưng kết quả lại là nằm ngoài dự liệu của nàng. Trần Mặc ngẩng đầu nhìn nàng một cái, chính là tiếp tục bóp nhẹ bắt đầu. Nao nặng quá trình bên trong, Tiêu Vân Tịch lại chủ động nói với hắn lên lời nói, ngày mai đi Thánh Hoàng Sơn, ngươi cũng cùng bạn cùng nhau đi thôi, quốc sư nơi đó, bạn cùng sẽ nâng ngươi đi nói. Thánh Hoàng Sơn không tại kinh sư, cách Biện Lương có chút cự ly, cho nên ngày mai đi về sau, lại tế xong thiên, thời gian đã rất muộn, bởi vậy đêm đó là không trở lại, trên Thánh Hoàng Sơn hành cung nghỉ ngơi, ngày thứ hai lại trở về quay về Biện Lương. Đây, Trần Mặc gật đầu. Nao nặng quá trình bên trong, Trần Mặc cũng là nhất tâm nhị dụng đánh lên mô phỏng, không còn đánh ra kim sắc thiên phú trước, Trần Mặc tại mô phỏng bên trong đều là một ngày chết, tuyệt sẽ không cầu lâu. Thế nhưng là biết rõ xoa bóp xong, cũng không có đánh ra cái gì tốt thiên phú. Tiêu Vân Tịch mũi ngọc bên trong hử ra một tia thoải mái rên rỉ, đang muốn hưởng thụ thời điểm, Trần Mặc thanh âm ở bên tai vang lên, "Nương nương, đã theo tốt, ngài cảm thấy thế nào?" "Liên tốt." Tiêu Vân Tịch trong mắt lóe lên một tia bất mãn, "Ta lúc này mới cảm thấy dễ chịu đâu, ngươi liền không có." Trần Mặc gật đầu. Như là đã theo tốt, Tiêu Vân Tịch tự nhiên là không có ý tứ nhường Trần Mặc tiếp lấy ấn, như thế tính là gì, chậm nhấc chân thử một cái, quả thật tốt rất nhiều, lúc này tán dương, "Tốt ngươi cái tiểu trần tử, bản cung quả nhiên không có nhìn là ngươi." "Đa tạ nương nương tán dương." Trần Mặc cung kính nói. Tiêu Vân Tịch giơ lên mắt, nhìn xem phía dưới nửa ngồi Trần Mặc, nói, "Ngươi hóa giải bản cung đau sót, có công, nói đi, muốn cái gì ban thưởng?" Lần này Trần Mặc không có từ chối, nói, "Nô tài cả gan, còn muốn huyết liên quả, một thiết ăn." Trần Mặc liên tiếp nói 7-8 loại này. Đây là tu luyện Bát Hoang Chấn Ngục vật liệu. Bát Hoang Chấn Ngục kia hai thức, Trần Mặc thừa dịp nhàn rỗi thời gian, đã tìm hiểu. Hiện tại chỉ cần gom góp vật liệu tu luyện mà thôi. Bởi vì Bát Hoang Chấn Ngục là 10 điểm bá đạo một môn võ học, muốn tu luyện nó, thể phách chính là một cái mấu chốt, mà những tài liệu này đều là dùng để rèn luyện thể phách. Bản cung đồng ý. Còn gì nữa không? Phút cuối cùng, Tiêu Vân Tịch lại hỏi câu. Trần Mặc lại thừa cơ nói Thải Nhi sự tình. Kết quả cùng Trần Mặc phỏng đoán đồng dạng. Thải Nhi chính là mình dọa chính mình. Tiêu Vân Tịch dùng Thải Nhi đang thuận tay, Thải Nhi lại không phạm sai lầm lớn, Tiêu Vân Tịch làm sao bỏ được trượng đánh chết nàng. Chương 44 Quất Miêu. Đón lấy Thải Nhi bị hoàng hậu kêu tiền đến. Cụ thể nói cái gì, Trần Mặc không biết rõ, cái biết rõ hoàng hậu nhường Thải Nhi cầm nàng ý chỉ, mang theo Trần Mặc đi Đông Hoa Đại Đạo cầm tu luyện Bát Hoang Chấn Ngục vật liệu. Hậu cung tuy có vật tư phân phối, nhưng mỗi tháng cũng căn cứ tự thân địa vị, có nhất định lượng, lại không có như vậy chủ đáo. Có thời điểm hậu cung đám nương nương phát hiện có đồ vật trong cung không có, liền sẽ để cho thủ hạ thái giám hoặc là các cung nữ đến nội vụ phủ, hoặc là mở tại hoàng cung một chút cửa hàng bên trong mua sắm. Không sai, cho dù là các nàng là hoàng thượng phi tử, cần đồ vật nếu là không tại phân phối lượng bên trên, hoặc là ngươi tháng này lượng đã phân phối xong, còn muốn lại muốn, liền muốn xuất tiền mua sắm. Dù sao nội phủ vụ cũng là muốn đăng ký nhập sách. Nhưng là, nếu là ngươi tự thân địa vị cao, tỉ như ngươi là quý phi, hoàng hậu các loại, dù cho ngươi cần đồ vật, đã vượt qua tháng này phân phối lượng, còn muốn lại muốn, dù cho ngươi không ra tiền mua sắm, cũng là có thể có được. Còn có, đó chính là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Nếu là ngươi là hoàng hậu hoặc quý phi bên người thái giám, cung nữ, muốn cái gì đồ vật, cũng là không dùng ra tiền mua sắm. Đây chính là hậu cung quy tắc ngầm. Cho nên, tại hoàng cung bên trong, vô luận là ai, cũng muốn trèo lên trên. Cung nữ nghĩ trở thành phi tử, hoặc là được phân phối cho địa vị cao phi tử là thị nữ. Thái giám thì nghĩ trở thành tổng quản thái giám. Đạt tới tổng quản thái giám chức vị này, một chút không được sủng ái phi tử, ngươi cũng có thể không mang theo tha nàng. Thậm chí liền quý phi, có khi cũng phải cho mấy phần chút tình mọn. Đi hướng nội vụ phủ Đông Hoa trên đường lớn, hai bên có rất nhiều cửa hàng, những này cửa hàng mặc dù nhìn bề ngoài xấu xí, thế nhưng là hắn phía sau ông chủ có thể dọa ngươi nhảy một cái. Giờ phút này trên đường lớn thưa thớt có một ít người đi đường, phần lớn là cung nữ, cũng có một chút thái giám, phần lớn là vì chính mình gia chủ đến làm việc. Đương nhiên, cũng có hậu cung một chút phi tần. Bất quá những này phi tần tự mình đến Đông Hoa đại đạo, nếu không phải là nhàn, nếu không phải là không được sủng ái, nhà mẹ đẻ trong cung cũng không ai, hoặc là bối cảnh thấp, dẫn đến những này phi tần trong tay có thể sử dụng ít người, cho nên chỉ có thể tự mình đến đây. Thải Nhi, ngươi có thể đem nương nương ý chỉ cho ta nhìn xem sao? Trần Mặc nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Thải Nhi, nói. Thải Nhi không do dự, lúc này đem ý chỉ cho Trần Mặc, nói, đương nhiên có thể. Đem ý chỉ đưa tới thời điểm, Thải Nhi mặt còn đứng đỏ nhiều. Trần Mặc gật đầu, mở ra nhìn lại. Nói là xem, đơn giản chính là hấp thụ phía trên tiên tử chi khí. Cái này ý chỉ, thế nhưng là bị Phượng tỷ đóng dấu chồng. Mà Phượng tỷ cũng là hoàng đế ban cho. Bởi vậy đóng dấu chồng lúc, cũng là có thiên tử chi khí. Bất quá cái này phía trên thiên tử chi khí rất ít, chỉ có trên thư thánh chỉ trên 1/5. Nếu là có cơ hội có thể đụng vào Phượng tỷ liền tốt. Hấp thu xong phía trên thiên tử chi khí về sau, Trần Mặc chính là đem ý chỉ còn đưa Thải Nhi. Hai người một đường đi vào một chỗ tiệm thuốc cửa ra vào. Cái này tiệm thuốc là Tiêu gia mở. Không sai, chính là hoàng hậu nhà mẹ đẻ. Thải Nhi đem hoàng hậu ý chỉ niệm xong, tiệm thuốc nữ công việc chính là đem Trần Mặc cần dược tài đóng gói tốt cho Trần Mặc, không muốn một phân tiền. Quá trình rất thuận lợi, cũng không có phát sinh cung đấu phim bên trong phi tử là thái giám hoặc là cung nữ ra mặt sự tình, cũng không có cung nữ hoặc thái giám mượn nhờ chủ tử uy thế tới đây lừa đảo. Trở về thời điểm, hai người tới một cái không người trên đường lớn, Thải Nhi đột nhiên trước mặt Trần Mặc quỳ xuống. Trần Mặc lập tức có chút ngộng, tranh thủ thời gian bắt lấy hai tay của nàng, muốn đỡ nàng bắt đầu. Cái gặp Thải Nhi nói ra, đa tạ Hồng Ca là Thải Nhi tại hoàng hậu nương nương trước mặt cầu tình, đại ân đại đức, Thải Nhi suốt đời khó quên, nếu là Hồng Ca dùng tới được Thải Nhi, Hồng Ca cứ việc nói, Thải Nhi nhất định làm theo. Nói đến làm theo thời điểm, Thải Nhi còn ngước mắt nhìn Trần Mặc một cái, trên mặt lập tức bay lên một vòng hường hạ. Thải Nhi nguyên bản cũng là nhà giàu tiểu thư, chi thư đặt lễ, thế nhưng là gia đạo sa sút, 14 thời điểm, liền bị phụ mẫu đưa vào cùng, nương tựa theo gia thế trong sạch cũng sẽ biết chữ viết chữ, tại 2 năm trước bị hoàng hậu nhìn trúng, tiến vào Vị Ương cung. Bắt đầu thời điểm làm lấy công việc bẩn thỉu việc cực, mặc dù đợi tại Vị Ương cung, nhưng lại khó mà tiếp xúc đến hoàng hậu nương nương. Đã mất đi phụ mẫu che chở, 2 năm này thời gian bên trong, nàng thế nhưng là nhận hết ủy khuất cùng khi nhục. Tầng dưới chót người cũng sẽ không trợ giúp lẫn nhau, ngược lại sẽ lẫn nhau bài xích, thậm chí sau lưng đâm đao. Bởi vì nàng trước kia là đại tiểu thư nguyên nhân, bên người những cung nữ kia có thể là ở vào ghen ghét lại hoặc là chế giễu, sẽ cố ý lưu cho nàng một chút khó khăn nhất làm sống. Loại này tình huống, mãi cho đến vài ngày trước tự mình thành hoàng hậu nương nương thiếp thân cung nữ, vừa rồi chuyển biến tốt đẹp. Mà ở trong quá trình này, cũng không có người động thân ra trợ giúp nàng. Thậm chí bởi vì buổi sáng sự kiện kia, những cái kia nguyên bản bắt đầu định bợ tự mình tỉ muội, sau lưng lại là giễu cợt bắt đầu. Mà chính nàng cũng cho là mình sắp xong rồi. Thế nhưng là Trần Mặc liền như là một chùm sáng, chiếu sáng nàng, trợ giúp nàng. Nếu là Trần Mặc biết rõ giờ phút này Thải Nhi lại có nhiều như vậy ý tưởng, tuyệt đối sẽ cười khổ một tiếng. Đừng hiểu lầm, ta cái này đơn thuần là tiện tay mà thôi. Nếu là hoàng hậu chính miệng nói qua, hắn tuyệt đối sẽ không nói một câu cầu tình. Không sai, hắn chính là như thế hiện thực. Tiện tay mà thôi, đừng khách khí, ta có thể chịu không được ngươi như thế một cái đại lễ, về phần chuyện sáng nay, ngươi cũng đừng quá để ở trong lòng. Trần Mặc đem Thải Nhi dịu dắt bắt đầu. Về phần nàng lời nói, Trần Mặc cũng không có làm thật. Cái gọi là lòng người khó dò, người trong hoàng cung tâm thì càng thêm khó phân biệt. Trần Mặc cũng sẽ không cho rằng tự mình liền giúp nàng như vậy một chút nho nhỏ bận điệu, liền thật có thể nhường nàng đối với mình khăng khăng một mực. Thải Nhi tiếng như rồi mỗi ừ một tiếng, sau đó nhìn xem đỡ lấy tự mình Trần Mặc, lại len lén liếc mắt khuôn mặt của hắn. Không cầu hồi báo, người lại tuấn tú. Nếu là Hồng Ca không phải, còn có tốt bao nhiêu. Không biết nghĩ đến cái gì, Thải Nhi trong mắt lóe lên một luồng ngượng ngùng. A, mèo. Ngọc tỷ tỷ, ngươi không có. Không có sao chứ? Đúng lúc này, đại đạo góc rẽ đột nhiên truyền ra một trận thanh âm huyền áo, chợt một cái nổ thứ mèo mập theo góc rẽ chạy tới. Trần Mặc cùng Thải Nhi giật nảy mình, vội vàng kéo ra một chút cự ly. Nhìn xem kia mèo mập hướng tự mình chạy tới, tăng thêm góc rẽ có một thanh âm để cho mình ngăn lại, Trần Mặc theo bản năng xoay người, sau đó một tay lấy nó bế lên, thuần thục vuốt ve đầu của nó. Trần Mặc không có bị xuyên việc trước, nhưng vẫn là mèo nô. Cẩn thận quan sát phát hiện, cái này mèo mập là cái quất miêu, quạng lông sáng lên chạch mềm mại, xem ra nó chủ nhân đối nàng rất tốt. Bên kia tiểu thái giám cho bản cung đem kia mèo giết đi. Một đạo khe kêu tiếng vang lên. Trần Mặc cùng Thải Nhi lập tức theo tiếng nhìn lại, chợt phát hiện kia đại đạo góc rẽ, một đoàn người đi ra, cầm đầu là hai vị mặc hoa lệ mỹ mạo nữ tử. Trong đó một người, thân sắc có chút bối rối. Sau lưng các nàng, đi theo một nhóm thái giám cùng cung nữ. Chương 45 Tĩnh Phi, Diệp Văn Thu. Lớn mật, tiểu thái giám, bản cung nói chuyện với ngươi không nghe thấy sao? Tả tiên người mặc màu xanh hoa quần, dung mạo rất đẹp, nhưng biểu lộ lại có vẻ mạnh mẽ nữ tử đi đến Trần Mặc trước mặt, quát lớn một tiếng. Có thể có thái giám cùng cung nữ hầu hạ, hiển nhiên là một vị chủ tử. Trần Mặc cung kính cung thân, nói, không biết nương nương là. Phi, thật là không có nhãn lực độc đáo tiểu thái giám, ngay cả ta ra nương mẹ cũng không nhận ra. Nữ tử còn chưa nói xong, sau người cung nữ rất là ngang tàng chừng Trần Mặc một cái, chợt nói ra, tiểu thái giám, nhớ cho kỹ, nương nương nhà ta ở tại Ngọc Hiền cung. Ngọc Phi. Trần Mặc còn không có phản ứng, một bên Thải Nhi nghe vậy lập tức biến sắc, chợt đuổi thở dài hành lễ, gặp qua Ngọc Phi nương nương. Nghe vậy, Trần Mặc cũng là phản ứng lại, nhíu nhíu mày lại, theo hắn hiểu rõ, Ngọc Phi, Thanh Phi là hậu cung nổi danh tính tình không dễ trọng, mà lại tương đối lanh huyết vô tình, động một chút lại trượng đánh chết cung nữ, thái giám. Bởi vậy, trong hậu cung các nô tỳ nghe được Ngọc Phi, Thanh Phi hai chữ, đều sẽ theo bản năng lạnh run. Mà lại Ngọc Phi ca ca, vẫn là trong triều tướng quân, tam phẩm cao thủ. Nguyên lai là Ngọc Phi nương nương. Trần Mặc lần nữa cung kính cung thân. Đã biết rõ bản cung, vậy bản cung để ngươi xử tử con mèo này, ngươi vì sao còn không động thủ? Ngọc Phi băng lãnh trừng mắt Trần Mặc. Trần Mặc nhướng mày. Không muốn. Bên cạnh khác một tên người mặc màu hồng hoa quần nữ tử lên tiếng nói, chợt ánh mắt nhìn về phía Ngọc Phi, nói, Ngọc tỷ tỷ, thiếp thân cầu. Ngươi liền tha phạn cầu đi. Quất miêu tên là phạn cầu. Đương nhiên không được, cái này chết mèo mập làm kinh sợ nương nương nhà ta, còn kém chút đả thương nương nương, nhất định phải xử tử. Ngọc Phi còn chưa lên tiếng, cung nữ bên cạnh cũng là để cho rầm rĩ lên, chợt ánh mắt nhìn về phía Trần Mặc, tiểu thái giám, thất thần làm gì, còn không mau động thủ. Ngươi nói bậy, phạn cầu ở đâu nằm hảo hảo, rõ ràng là. Ngọc Phi nương nương có cục đá để nó, phạn cầu chấn kinh phía dưới, mới Gặp cung nữ có dũng khí quát lên chủ tử của mình, màu hồng hoa quần sau lưng cung nữ nhịn không được lên tiếng nói: "Ngươi lớn mật." Ngọc Phi cung nữ lại quát lớn một tiếng, trợn ánh mắt lại lần nữa rời về phía Trần Mặc, nói: "Ngươi là cái nào cung thái giám, ngươi gia chủ dạy thế nào, ngay cả ta gia nương lời của mẹ đều không nghe." Trần Mặc sắc mặt có chút âm trầm, cái này cung nữ mở miệng một tiếng tiểu thái giám, nhường hắn hận không thể cho nàng một bàn tay. Trần Mặc vuốt ve quất miêu đầu, hít sâu một hơi, nói: "Ngọc Phi nương nương, ngài chính là thiên kim thân thể, không đáng cùng một cái chết mèo mập không qua được, sao không như phát thiện tâm, tha mèo này một mạng." Màu hồng hoa quần nữ tử mới vừa cùng tự mình cung nữ nói để nàng không nên vô lý, giờ phút này nghe được Trần Mặc lời này, lập tức sững sờ, chợt đối Trần Mặc quăng tới cảm kích nhãn thần, nhưng trong mắt bối rối, lại là không có tiêu tán, nói: "Ngọc tỷ tỷ, thiếp thân thay Phạn Cầu hướng ngài nhận lầm, ngươi xem Phạn Cầu cũng không có đả thương ngài, Ngọc tỷ tỷ ngươi liền tha nó đi." "Không được, liền một cái xuất sinh cũng dám dọa bản cung, nếu là bản cung không xử tử nó lấy đó trừng trị, về sau như thế nào quản giáo bọn thủ hạ?" Ngọc Phi một bước không đồng ý, chợt dùng thủ hạ cung nữ đồng dạng khẩu khí nói ra: "Tiểu thái giám, còn không mau động thủ." "A." Đông Dương, Trần Mặc bị đau một tiếng, ôm vào trong ngực quất miêu đột nhiên nhảy lên một cái, sau khi hạ xuống, như một làn khói công phu chính là chạy đi. Đừng nhìn cái này quất miêu mập, tốc độ chạy trốn thế nhưng là lạ thường nhanh. Trần Mặc một bên xoa cánh tay một bên nói ra: "Đáng chết mèo mập cũng dám bắt ta." Trần lại hướng Ngọc Phi chắp tay, nói: "Ngọc Phi nương nương, không có ý tứ, để nó trốn thoát, nếu không nô tải lại đi cho ngươi chụp tới." "Ngươi?" Ngọc Phi mắt trợn tròn, nàng thế nhưng là người khôn khéo, há có thể nhìn không ra là Trần Mặc cố ý đem kia mèo đem thả đi. Tiếp theo nói ra: "Ngươi thật to gan, ngươi chủ tử là thế nào quản giáo? Tiểu An tử, tiểu Nhạc tử, tiểu Tần tử các ngươi cho bản cung đánh chết hắn." Ngọc Phi một chỉ Trần Mặc. Trần Ngọc Phi sau lưng ba tên thái giám đi ra, hướng phía Trần Mặc vây quanh. "Ở." Dừng tay. Phấn hồng hoa quần nữ tử muốn ngăn cản, có thể mới vừa tiến lên một bước, ngược lại bị Ngọc Phi đẩy. Phấn hồng hoa quần nữ tử mảnh mai vô cùng, một cái không có đứng vững, liền ngã sấp xuống trước mặt Trần Mặc. Mà kêu ba tên thái giám chẳng những không có dừng tay, ngược lại vượt qua phấn hồng hoa quần nữ tử, đối Trần Mặc ra tay đánh nhau. "Ầm." 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 "Ai u." Ba đạo tiếng kêu rên vang lên, không đến một lát công phu, Trần Mặc liền động tác nhanh chóng đem ba tên thái giám đánh bại trên mặt đất. "Ngươi, ngươi thật to gan, cũng dám hoàn thủ, không?" Ngọc Phi sau lưng cung nữ lời còn chưa nói hết, tại Trần Mặc nhãn thần trừng một cái dưới, đều là bị hù nói không nên lời. "Thật là khủng khiếp nhãn thần. Ngươi, tốt ngươi cái tiểu thái giám, liền bản cung người đều dám đánh, ngươi là không muốn sống sao? Ngươi là cái nào cung thái giám, xem bản cung không phải đến ngươi chủ tử kia tố cáo ngươi." Ngọc Phi lông mày dựng lên, giờ phút này là chân khí đến. "Khởi bẩm Ngọc Phi nương nương, nô tài là vị Ương cung Trần Hồng." Trần Mặc lấy ra vị Ương cung lệnh bài. Hồng ca thế nhưng là bị quốc sư đại nhân nhìn trúng người, còn gia nhập Thần Tiêu phái. Có thể là sợ điểm ấy chấn nhiếp không đến Ngọc Phi, thải nhi cường tráng lên lá gan, ở bên cạnh nhỏ giọng nói một câu. Lời vừa nói ra, Ngọc Phi cả người triệt để câm. Về phần sau người cung nữ sắc mặt trắng bệch. "Hoàng hậu, kia thế nhưng là hoàng hậu chi chủ, hậu cung tần phi nhóm đều muốn về nàng quản. Mà lại nàng còn ra từ Tiêu gia, hiện nay Tiêu gia gia chủ vẫn là nàng thân sinh phụ thân. Ngọc Phi như thế nào so sánh được hoàng hậu nương nương?" Về phần hướng hoàng đế cáo trạng. "Đừng làm rộn." Ngọc Phi sở dĩ tính khí nóng nảy là bởi vì 3 năm trước đây Ngọc Phi từ tiến cung về sau, hoàng thượng liền không có đi qua nàng một lần kia. Thế là, Ngọc Phi không được sủng ái tin tức, liền trong cung truyền ra, về phần Ngọc Phi cái này xưng hô, thậm chí đều là bệ hạ xem ở ca ca của nàng trên mặt mũi, mới ban thưởng. Thời gian dần trôi qua, Ngọc Phi tính tình liền nóng nảy bắt đầu, phàm là có hạ nhân không để cho nàng như ý, chính là dừng lại côn đồng hầu hạ, bị đánh chết, không phải số ít. "Trần Hồng, bản cung nhớ kỹ ngươi, chúng ta đi." Ngọc Phi hất lên tay áo, mang theo cung nữ cùng thụ thương bọn thái giám ly khai. "Cái kia, nương nương, ngươi không sao chứ?" Trần Mặc đem cô gái trước mặt dịu dắt bắt đầu. "Không có, không có việc gì, cảm ơn ngươi." Sau khi đứng dậy, nữ tử liền muốn buông ra Trần Mặc, thế nhưng là đột nhiên hai đầu gối đau xót, mất thăng bằng, triệt để ngã vào Trần Mặc trong ngực, bị Trần Mặc ôm cái đầy cõi lòng. "Nương nương." Hầu hạ nữ tử cung nữ tranh thủ thời gian đi đến đây. Kiểm tra đi sau hiện, vừa rồi nữ tử ngã sắp xuống thời điểm, đầu gối thụ thương. "Nương nương, ngươi không có việc gì?" "A." Trần Mặc vội vàng buông lỏng ra nữ tử, đưa nàng giao cho nàng cung nữ. Nữ tử sắc mặt đỏ bừng, thậm chí hồng hà cho nhiễm lên cái cổ, một lúc lâu sau, vừa rồi lắc đầu. Gặp nữ tử không có việc gì, Trần Mặc vốn định trực tiếp rời đi, nhưng không biết rõ tục danh của nàng là cái gì, không hỏi, có vẻ thật không có lễ phép, tiếp theo nói đến, không biết nương nương là. "Diệp Văn Thu, ngươi có thể gọi ta Tĩnh Phi." Chương 46 thân cận, hành động. Diệp Văn Thu một bộ màu hồng nhạt hoa lệ váy đỏ, váy rất dài, nhưng không có ủy địa, váy chỗ có tung bay rắc tua cờ. Miệng của nàng âm yếu đối bên trong mang theo một tia thanh lãnh, cùng nàng vũ mị khuôn mặt hoàn toàn tương phản, kia hẹp dài con ngươi, dường như đang câu người. Cùng Hồ Quý Phi vũ mị khác biệt. Hồ Quý Phi nhất cử nhất động đều mang dụ hoặc khí tức, mà Diệp Vãn Thu thì giống như là câu người ngự tỷ, không, hẳn là nhà bên tỷ tỷ, cho người ta một loại không nói ra được thân cận cảm giác. Có câu nói thế nào? "Đúng, lại thuần lại muốn." Diệp Vãn Thu cho Trần Mặc chính là loại cảm giác này. Mấu chốt nhất là nàng xưng hô. Trần Mặc trong đầu lật lên tự mình tiểu bản bản. Xuất hiện. Trước đó mô phỏng bên trong nàng xuất hiện qua hai lần, mà lại hai lần cũng cùng mình có phi thường thân mật cử động. Cái này nữ nhân, tựa hồ rất tốt có được. Nguyên lai là Tĩnh Phi nương nương, nô tài gặp qua Tĩnh Phi nương nương. Trần Mặc hướng phía Diệp Vãn Thu cung kính cung thần. Diệp Vãn Thu tại hậu cung Tần Phi bên trong địa vị khá thấp. Hoàng đế cũng chỉ tại nàng 4 năm trước tiến cung sau đó một lần, cho nàng Tĩnh Phi danh hào về sau, liền không tiếp tục tới, bởi vậy tại hoàng cung tất cả mọi người nhìn lại, Tĩnh Phi không được sủng ái. Tăng thêm nàng phụ thân chỉ là trong triều một cái chức quan nhàn tản ngũ phẩm quan văn, hơn nữa còn là nổi danh thanh quan, bởi vậy gia cảnh cũng không tính giàu có. Cái này cũng liền dẫn đến nàng tại hậu cung Tần Phi bên trong địa vị khá thấp. Tăng thêm nàng vẫn là không thể tu luyện người bình thường. Bởi vậy hậu cung Tần Phi bên trong, chỉ cần là cái phi tử, chỉ cần nguyện ý, đều có thể cho nàng sắc mặt xem. Không cần. Đa lễ. Bị Trần Mặc dạng này trừng trừng nhìn xem, thậm chí cảm giác được đối phương ánh mắt bên trong xâm lược tính, Diệp Vãn Thu sắc mặt đỏ lên, ánh mắt có chút trốn tránh. Trần Mặc cũng phát hiện điểm ấy, mau đem ánh mắt chuyển qua nơi khác, thật sự là mô phỏng bên trong chuyện phát sinh, nhường hắn không khỏi sinh ra mơ màng, thế là liền không khỏi nhìn nhiều Diệp Vãn Thu một hồi. Diệp Vãn Thu hút nhẹ một hơi, cảm thụ được hai đầu gối chuyển đến hơi đau, nhíu nhíu mày lại, chợt nói ra, ngươi cứu được phạt cầu, ta còn không có cảm tạ ngươi. Thanh Sương. Cùng phi tần khác không đồng dạng, Diệp Vãn Thu cũng không ưa thích tự xưng bản cung, một mực lấy ta đến tự xưng. Mà Thanh Sương thì là bên người nàng cung nữ danh tự. Nghe được Diệp Vãn Thu gọi, thân là thiếp thân cung nữ Thanh Sương lập tức minh bạch, gỡ xuống bên hông túi gấm, từ bên trong lấy ra một chút nát bạc cho Trần Mặc. Trần Mặc nhìn thấy Trần Mặc biểu lộ, Diệp Vãn Thu coi là Trần Mặc ngại, không khỏi nhướng mày. Đương nhiên, cùng khác phi tử cho ban thưởng đến xem, nàng cho nát bạc, sắc thực tương đối khó coi. Diệp Vãn Thu hướng phía Thanh Sương ra hiệu một cái. Thanh Sương lập tức đem trong tay túi gấm đưa cho Trần Mặc. Trần Mặc biết rõ Diệp Vãn Thu là hiểu lầm, chợt nói ra, nương nương, ngươi cái này ban thưởng nô tài nhận lấy thì ngại. Nô tài mặc dù là cứu được phạn cầu, nhưng cũng làm cho phạn cầu trốn thoát. Nghe vậy, Diệp Vãn Thu giãn ra lông mày lập tức giãn ra mà đến, nhàn nhạt cười một tiếng, thanh âm mềm nho mang theo đại đạo một đầu khác chống ngặt, kêu một tiếng, phạn cầu, ăn cơm, có ngươi thích ăn tôm bóc vỏ phạn cầu. Dứt lời, Trần Mặc chỉ nghe được meo một tiếng, sau đó liền nhìn thấy đã thoát đi mèo mập, đang hướng phía Diệp Vãn Thu chạy như bay đến. Diệp Vãn Thu cúi người, liền đem phạn cầu ôm vào trong ngực, ngọc thủ vuốt ve kia nhu thuận lông tóc. Phạn cầu hai mắt nhắm lại, mập không thấy được cổ rụt rụt, có vẻ hơi hưởng thụ. Thải Nhi mạnh nín cười, cảm thấy cái này quất miêu có chút khôi hài. Diệp Vãn Thu trấn an ăn với cơm bóng về sau, xem nói với Trần Mặc, phạn cầu nó rất ngoan, cũng rất nghe lời, chỉ là không biết làm sao chọc ngọc tỷ tỷ, bị năng người dùng cục đá nện. Lúc đầu chủ đề nói đến đây, không sai biệt lắm liền có thể ngừng lại, Trần Mặc cũng nên ly khai. Có thể hắn cũng không biết nghĩ như thế nào, đem thoại đề dẫn tới phạn cầu bên trên, cùng Diệp Vãn Thu hàn huyên. Vừa vặn Diệp Vãn Thu tẩm cung cùng Vị Ương cung có một đoạn tương đồng lộ trình, mà lại trên đường người không nhiều, hai người vừa đi vừa nói. Cái này một trò chuyện, Diệp Vãn Thu phát hiện Trần Mặc lại cùng mình 10 điểm hợp ý. Bất luận chính mình nói cái gì, Trần Mặc cơ hồ cũng đón đi lên, còn nói đạo lý rõ ràng. Nhưng Diệp Vãn Thu cảm giác tự mình gặp chi kỷ đồng dạng. Thậm chí tại tách ra thời điểm, Diệp Vãn Thu ánh mắt bên trong còn mang theo một tia không bỏ, cũng may nàng còn không quên thân phận của mình, bởi vậy cứ việc trước đó cùng Trần Mặc nói chuyện phiếm, hai người cũng không có vẻ quá mức thân cận. Thì như hướng về phía Trần Mặc cuối cùng cười các loại. Sau khi tách ra, Diệp Vãn Thu nhìn xem Vị Ương cùng phương hướng, tự mình nhỉ non một tiếng, đáng tiếc cùng hoàng hậu nương nương không quen, bằng không liền có thể hướng hoàng hậu nương nương quản ngươi một tới. Một bên khác, Trần Mặc hướng về phía Thải Nhi nói ra, "Thải Nhi, vừa rồi chuyện phát sinh, mong rằng ngươi không muốn cùng hoàng hậu nương nương nói." "Vì cái gì?" Thải Nhi khẽ giật mình, chợt nói ra, "Hoàng hậu nương nương cùng coi trọng hồng ca ngươi, nếu là Ngọc Phi muốn đối phó ngươi, hoàng hậu nương nương vừa vặn có thể vì ngươi ra mặt. Ta nói như thế nào cũng chỉ là hầu hạ hoàng hậu nương nương một cái hạ nhân, như là đã chấn nhiếp đến Ngọc Phi, liền không có tất yếu nhường nương nương biết được, miễn cho bị nương nương giận." Trần Mặc nói. Nghe vậy, Thải Nhi nghĩ nghĩ, hoàng hậu nương nương gần nhất đang phiền lòng ra đây, chuyện này nói cho hoàng hậu nương nương, xác thực sẽ để cho nương nương không cao hứng. Thế là Thải Nhi gật đầu, quyết định không nói cho hoàng hậu nương nương. Gặp Thải Nhi gật đầu, Trần Mặc nhẹ nhàng thở ra, mặc dù chuyện này nói cho hoàng hậu cũng không có gì, nhưng hắn không muốn trong lòng của nàng xuống cái mượn nàng danh hảo, gây chuyện khắp nơi ấn tượng. Tiêu Vân Tịch muốn nghỉ ngơi, cách ăn trưa còn có một hồi thời gian, cho nên Trần Mặc trở lại Vị Ương cung về sau, cũng không có đi tẩm cung của nàng, trực tiếp về tới tự mình nô tài phòng. Sau đó tìm cái thùng gỗ, đựng đầy nước nóng. Tiếp lấy đem lấy được dược tài mài thành hương phấn, toàn bộ đổ vào trong thùng gỗ, máy. Rất nhanh, trong thùng gỗ nước sạch chính là trở nên đục ngầu lên, thành màu nâu đỏ. Cuối cùng Trần Mặc đi ra ngoài vây quanh nô tài phòng quét vòng, tướng môn cửa sổ cũng quan trọng về sau, cởi sạch quần áo, đem thân thể ngâm vào trong thùng gỗ. Vĩnh Hòa cung. Cung nữ, thái giám đã sớm bị lui. Lớn như vậy tẩm cung nội điện bên trong, yên tĩnh. Nhưng lại tại cái này không khí an tĩnh bên trong, đối thoại âm thanh lặng yên nhớ tới. Ngày mai cẩu hoàng đế muốn đi Thánh Hoàng Sơn Tế Thiên, ngày thứ hai lại quay về tẩm cung. Thánh Hoàng Sơn Tế Thiên, tùy hành người có ai, ta đây không biết rõ. Cẩu hoàng đế cho tới bây giờ liền không có để cho ta nhúng tay qua phòng vệ cùng quân đội sự tình. Ta cái biết rõ hoàng hậu cùng thái tử điện hạ còn có Lý Thái sử sẽ đi. Lâm Tố Nha đâu? Không biết. Trầm mặc nửa ngày, thanh âm lại lần nữa vang lên. Nam Dương quận nhất định phải động. Giờ phút này cẩu hoàng đế Tế Thiên, nhóm chúng ta phải thật tốt lợi dụng một chút. Đại nhân muốn ám sát cầu hoàng đế. Thanh âm bên trong mang theo kinh ngạc. Không, đại nhân mục tiêu cũng không phải là ám sát cầu hoàng đế, đương nhiên, nếu là tiện thể có thể thành công, đương nhiên tốt nhất. Chương 47 Kỳ Lân Tâm, Phúc Hiếu Tưởng. Trong phòng, Trần Mặc thân thể trần truồng, cả người ngâm tại trong thùng tắm, hai tay căn cứ Bát Hoang Chấn Ngục chỉ đạo, ấn để ép trên thân thể mỗi một cái huyệt vị, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đặn mạnh mẽ. Trong thùng tắm, đựng đầy màu nâu đỏ chất lỏng, hơi lay động ở giữa, lại còn phản xạ ra điểm điểm dị mang, có chút thần kỳ. Trần Mặc lồng ngực có chút phập phồng, hô hấp ở giữa, rất có cảm giác tiết ấu, theo thời gian rời đổi, tại huyệt vị này lên dưới, kia màu nâu đỏ trong chất lỏng chứa dị mang, lại một chút xíu tràn vào Trần Mặc trong thân thể. Dị mang nhập thể, Trần Mặc làn da đều là dần dần trở nên cực kỳ kéo căng lên, tựa như đắp lên một tầng sắt hưng phấn. Đương nhiên, cường tráng thể phách đồng thời. Mô phỏng. Trần Mặc cũng không có chậm trễ. Nhất tâm nhị dụng. Cường tráng thể phách cùng mô phỏng đánh thiên phú, đồng thời tiến hành. Giữa hai bên cũng không có sinh ra quá nhiều. Thời gian rất mau tới đến lúc xế trưa. Theo cuối cùng một luồng dị mang hút vào Trần Mặc thể nội, lông mi của hắn có chút chớp động, sau một lát, đen như mực hai con ngươi đột nhiên mở ra. Hắn nắm chặt lại quyền, chợt mạnh mẽ đứng dậy đến, tùy ý lạnh buốt bọt nước theo trên thân chảy xuống. Bởi vì nguyên thân là sơn thôn đứa bé, từ nhỏ là làm việc nhà nông lớn lên, tự nhiên là không ít phơi mặt trời, làn da là tương đối sâu một chút màu lúa mì. Giờ phút này, Trần Mặc phát hiện, làn da vậy mà trắng ra một chút, thậm chí trên thân thể một chút thịt thừa cũng là biến mất không thấy. Cơ bắp cứng rắn. Hắn méo méo tự mình, phát sinh thời khắc này da của mình, liền như là da trâu đồng dạng cứng cỏi. Trần Mặc hít sâu một hơi, nhãn thần có chút mê say. Song Hỷ Lâm Môn. Không sai. Tự mình đánh ra kim sắc thiên phu tới. Tên là Kỳ Lân Tâm. Đương nhiên, Kỳ Lân Tâm cũng không phải là cho hắn đổi một cái tâm, mà là trái tim của hắn gán tiến vào một cái thiên phú, mà hậu thiên phú danh tự, liền làm Kỳ Lân Tâm. Kỳ Lân Tâm, kim sắc có được sửa chữa phục hồi thương thế, tăng cường kháng tính, khôi phục nhanh chóng chân khí cùng vĩnh bảo thanh xuân, kéo dài tuổi thọ năng lực. Không sai, cái này kim sắc thiên phú, so với cái khác kim sắc thiên phú đến, hơi lộ vẻ đơn giản rất nhiều. Nhưng Trần Mặc lại tương đối hài lòng. Nếu là có thể miễn dịch độc tố, vậy thì càng tốt hơn. Kim sắc thiên phú đánh ra, Trần Mặc trong lòng nhẹ nhàng thở ra, có thể buông lỏng một chút. Theo trong thùng tắm đi ra, liếc nhìn sắc trời, Trần Mặc mặc xong quần áo, sau đó sau khi thu thập xong, hướng phía phòng bếp đi đến. Đã nghĩ hướng dẫn hoàng hậu. Như vậy bắt được nàng dạ dày, tự nhiên là ác không thể thiếu. Bởi vậy ăn trưa, Trần Mặc phải thật tốt nắm chắc một cái. Làm những gì tốt đâu? Sườn kho. Không được, cái này đồ ăn cũng không phải là cái gì mới mẻ đồ chơi, hoàng cung đầu bếp cũng có thể làm, tài nấu nướng của mình cùng ngự chủ không nổi, tự nhiên là tiểu vu gặp đại vu. Hắn nhất định phải phát triển ưu thế của mình. Làm cái thế giới này không có đồ ăn. Khẩu vị đã trên trung đẳng là được rồi. Đi phòng bếp trên đường, Trần Mặc dừng lại suy nghĩ lung tung bắt đầu. Rất nhanh, Trần Mặc đã đến phòng bếp. Hồng ca, Hồng ca, Hồng ca, ngài đã tới. Trần Mặc cũng coi là thường xuyên xuất nhập phòng bếp người, cùng trong phòng bếp những này bọn thái giám cũng coi là thân quen. Về phần quan hệ, Trần Mặc tạm thời không nói liền cái này. Phòng bếp nhiệt độ tương đối cao, bởi vì bọn hắn đã bắt đầu làm lên ăn trưa. Tiểu kính tử, các ngươi lại làm cái gì đây? Trần Mặc còn chưa nghĩ ra làm cái gì đồ ăn, nhìn xem bọn hắn đã làm bắt đầu, trong lòng lại nghĩ, nếu không cứ như vậy tốt. Hồng ca, bây giờ quốc trưởng đại nhân phái người đưa tới một chút thuốc bổ đến vị ương cung, có bào ngư, hải sâm, nhân sâm, linh chi các loại, nhóm chúng ta làm chính là những này đồ vật. Đã điều đến phòng bếp tới tiểu kính tử nói. Bào ngư, hải sâm. Nghe vậy, Trần Mặc hai mắt tỏa sáng, hắn nghĩ tới làm cái gì, chợt nói ra, tiểu kính tử, ngươi đến cho ta đánh cái ra tay, ta muốn cho nương nương làm nói đồ ăn. Đây. Nghe được Trần Mặc phân phó, tiểu kính tử không phải sáng không có bất mãn, ngược lại cảm thấy vinh hạnh, tự mình có thể điều đến vị ương cung phòng bếp làm việc, đều là hồng ca tại nương nương trước mặt để lời miệng. Thái giám bên cạnh nhóm lập tức xuống tới. Trần Mặc đối bọn hắn không có tâm nhãn, mỗi lần làm đồ ăn thời điểm, cũng sẽ không đối bọn hắn che giấu, đồng thời, hắn mỗi lần làm đồ ăn thời điểm, cũng cho phép bọn hắn vây quanh học tập. Bọn hắn thật lòng tôn kính Trần Mặc. Trần Mặc đầu tiên là để cho người ta nấu một chút canh loãng, sau đó tìm tới một cái hũ, tiếp lấy lại để cho người đem bào ngư, hải sâm, muôi cá nhám, hành bảo nấm, gân chân thú, nấm hương mười mấy thứ nguyên liệu nấu ăn xử lý một cái. Xử lý xong về sau, tất cả đều cất vào trong cái hũ, tăng thêm gia vị. Các loại canh nấu xong về sau, gia nhập canh loãng cùng 50 năm ủ lâu năm đến trong cái hũ, tiếp lấy tiểu hỏa chậm nấu bắt đầu. Nhìn thấy Trần Mặc như món thập cẩm đồng dạng đem mười mấy loại dược tài để vào trong cái hũ, chung quanh bọn thái giám cũng ngây ngẩn cả người, thậm chí cảm thấy một tia lừa gạt. Dù sao hoàng hậu nương nương ăn đồ ăn, mỗi đồng dạng đều phải đẹp đẽ ăn ngon, mà Trần Mặc dạng này thì có vẻ hơi làm ẩu. Hồng ca, ngài đây là muốn làm cái gì đồ ăn? Tiểu kính tử nhịn không được hiếu kỳ hỏi lên. Phúc thọ toàn. Trần Mặc nói, nó tại Trần Mặc kiếp trước còn có một cái rộng làm người biết danh tự, Phật Nhảy Tường, là mân tự điển món ăn, là rõ ràng đạo quang thời kỳ từ một vị quán cơm lao bản nghiên cứu ra tới. Cái thế giới này không có, thỏa mãn mới là đặc điểm. Tiếp theo, mùi vị của nó cũng là không tệ. Thành đồ ăn về sau, mềm non nhu nhuận, nồng đậm ăn mặn hương, lại ăn mặn mà không ngán, vị bên trong có vị. Đương nhiên, Trần Mặc làm Phật Nhảy Tường không quá chính tông. Dù sao Phật nhảy tường trình tự tương đối rườm rà, hao phí thời gian cũng dài, Trần Mặc chỉ có thể đơn giản hóa phía dưới. Chỉ cần thỏa mãn mới lạ cùng hương vị không tệ là được. Phúc Thọ Toàn. Tiểu Kính Tử thì thào niệm một tiếng, chợt nói ra, tên rất hay. Thức ăn này tên là thật tốt, liền xem như người bình thường, nghe xong liền biết rõ hắn ẩn chứa ý tứ. Sau nửa canh giờ, Hoàng hậu tẩm cung. Vương Anh nhìn thấy Trần Mặc, biểu lộ không khỏi sửng sở, vì không đồng ý Trần Mặc trèo lên trên, Vương Anh đối với hắn bắt đầu dùng nuôi thả biện pháp. Ăn trưa thời gian nhanh đến thời điểm, Vương Anh cố ý không khiến người ta đi gọi Trần Mặc, mà là sắp xếp người làm lên ăn trưa, dự định theo chi tiết, nhường Hoàng hậu nương nương quên lãng Trần Mặc. Không nghĩ tới cái này tiểu tử chính mình xuất hiện. Vân vân. Ngay tại Trần Mặc chuẩn bị bưng phúc khiêu tường đi vào thời điểm, Vương Anh ngăn cản Trần Mặc. "Vương công công, thế nào?" Trần Mặc hỏi. Vương Anh một bộ giải quyết việc trung giọng nói, thử độc. "Khởi bẩm Vương công công, vừa rồi đã nghiệm qua." Trần Mặc nói. "Kia nhà ta không thể lại nghiệm một lần sao? Nhà ta thế nhưng là vi nương nương an toàn muốn." Vương Anh nói. Trần Mặc nhướng mày, bởi vì túi đầu, Vương Anh xem xét không đến. Mặc dù đồ ăn đưa đến hoàng hậu nương nương trước mặt, có hai đạo thử độc, đạo thứ nhất là từ nấu cơm thái giám nghiệm. Đạo thứ hai từ hoàng hậu thiếp thân cung nữ hoặc tâm phúc thái giám nghiệm. Nhưng Vương Anh thân là trưởng sự thái giám, đã không tự mình nghiệm độc. Trần Mặc có dũng khí cảm giác, Vương Anh tại bắt đầu nhắm vào mình. Chương 48 dùng nữa. Nhưng Trần Mặc cũng chỉ có thể trước chịu đựng. Đầu tiên, Vương Anh cũng là võ giả, cụ thể là mấy phẩm vẫn chưa biết được. Tiếp theo, hắn vẫn là hoàng hậu tâm phúc. Không nói trước tự mình có đánh hay không thắng. Coi như thật có thể đánh thắng, giết Vương Anh, khẳng định là gây nên hoàng hậu chú ý, đến lúc đó nội đỉnh vệ điều tra phía dưới, tự mình có thể hay không tránh thoát điều tra còn khó nói. Dù sao hắn còn không có giết qua người, giết người chôn xác các loại thủ đoạn, nhưng không có nắm giữ. Tiếp theo, tự mình cùng Vương Anh đánh nhau thời điểm, một khi gây nên động tĩnh, cũng rất khó rút lui thân. Tự mình chân chính thân phận, thế nhưng là rất khó có thể làm lộ ra. Vương công công, mời. Trần Mặc cũng không có đem tự mình sát ý bạo lộ ra. Vương Anh sau lưng thái giám đi đến đây, tiếp nhận Trần Mặc trong tay hộp cơm, mở ra, sau đó Vương Anh cầm lấy đũa, nếm một cái, nhưng rất nhanh liền hứa ra. Tiểu chân tử, ngươi làm đây đều là thứ gì? Khó ăn như vậy, làm sao đưa cho nương nương ăn, lấy về làm lại. Một bên tiểu thái giám đem hộp cơm đắp kín, liền muốn cho Trần Mặc. Khó ăn. Không thể nào, mới vừa bắt tốt thời điểm, ta cho tiểu kính tử bọn hắn, cũng cho nếm một cái, bọn hắn cũng nói ăn ngon nha. Trần Mặc túi đầu thấp xuống nói. Ngươi đang chất vấn nhà ta. Vương Anh hai mắt nhíu lại, cái tiết như bôi vôi mặt nổi lên có chút băng lãnh. Cùng lúc đó, ngoại điện chờ lấy Thải Nhi nghe được những này, lập tức xốc lên rèm trâu, đi vào nội điện, nhìn xem ngay tại xử lý hoàng hậu sự vụ Tiêu Vân Tịch, lúc này thi cái lễ, cung kính nói. Nương nương, thời điểm không còn sớm, ngày trước dừng lại dùng nữa đi, Trần Hồng hắn đã đem ăn trưa làm xong, ngay tại bên ngoài chờ lấy. A, vậy liền để hắn vào đi. Tiêu Vân Tịch mắt phượng vừa nhấc, buông xuống trong tay dùng bạch ngọc khảm chế bút lông, đứng dậy đi đến một bên án trên đài. Án trên đài đặt vào một cái chậu đồng. Trong chậu đồng đựng lấy Thải Nhi sớm đã đánh tốt nước ấm, bên cạnh còn mang theo khăn lông khô. Đây. Thải Nhi lui ra ngoài. Một bên khác, Trần Mặc mới vừa bưng Phật nhảy tường quay người, một đạo giọng dịu dàng chính là chuyển đến, vân vân. Trần Mặc dừng bước. Nương nương muốn ngươi đi vào. Thải Nhi nói. Thải Nhi, ngươi cùng nương nương nói, hôm nay tiểu Trần Tử làm ăn trưa hương vị kém một chút, không hợp với nương nương khẩu vị, nô tài nhường hắn trở về làm lại. Nghe vậy, Vương Anh hất lên phát trần, khẽ cho mày. Thải Nhi lúc này giả trang ra một bộ thần sắc khó khăn, nói, thế nhưng là lúc sau đã không còn sớm, nương nương nên dùng nữa. Cái này dễ nói, ăn trưa lại không chỉ tiểu Trần Tử làm một cái đồ ăn. Vương Anh nói xong, chính là vây vây tay, cùng Trần Mặc cùng nhau tới bọn thái giám trên tay, tất cả là mang theo một cái hộp gỗ. Sau đó ngay tại Vương Anh muốn thúc giục Trần Mặc rời đi thời điểm, Tiêu Vân Tịch thanh âm theo trong tẩm cung truyền ra ngoài, hiếm thấy, tiểu hồng tử làm đồ ăn vậy mà cũng mất tiêu chuẩn, bản cung rất là hiếu kỳ, nhưng phải muốn nếm thử. Vương Anh, nhường hắn tiến đến. Nghe vậy, Vương Anh biến sắc, ánh mắt hồ nghi nhìn xem một bên nhìn thuần khiết Thải Nhi, trong lòng có chút phẫn hỏa, nhưng hắn cũng không dám chống lại hoàng hậu mệnh lệnh, lúc này cung kính nói âm thanh đây, liền đem Trần Mặc một đoàn người bỏ vào. 2. Tiến vào ngoại điện thời điểm, Thải Nhi tại Trần Mặc bên thai lặng lẽ nói một câu, "Hồng ca, ngươi không sao chứ?" Trần Mặc sững sờ, biết rõ là Thải Nhi giúp mình, thế là thừa dịp người khác không có chú ý, nhỏ giọng nói tiếng cảm ơn. Thải Nhi trên mặt hiện ra một vòng nụ cười, nhấc lên rèm trâu, vào trong nói một tiếng, "Nương nương, dùng nữa." Nghe được bên trong ngừ một tiếng, Thải Nhi liền để cho Trần Mặc bọn người đi vào. Thuần thục đem thức ăn bày ở dài trên bàn, Trần Mặc liền đem bát đũa chỉnh tề bày ra trước mặt Tiêu Vân Tịch, nói một tiếng hoàng hậu nương nương thỉnh dùng nữa. Sau đó lui về một bên, cũng không có ly khai. Cái khác bọn thái giám buông xuống món ăn về sau, chính là ly khai. Nội điện bên trong, chỉ còn Tiêu Vân Tịch, Thải Nhi, Trần Mặc ba người. Tiêu Vân Tịch đã từ trên giường đi lên, mặc chính là trang phục chính thức, khảm chân châu tơ vàng vượng quần, đầu đội mũ phượng, trên mặt hóa một chút đạm trang, cả người cũng giống như trẻ mấy tuổi, tản ra cao quý ung dung khí chất. Tiêu Vân Tịch gỡ xuống mũ phượng, ngồi xuống, chạy theo làm đến xem, hiển nhiên là gần như hoàn toàn khôi phục, đầu tiên chính là xem xét lên Trần Mặc làm đồ ăn. Là phát hiện trong chén, bào ngư, hải sâm, linh chi trở đã cũng xen lẫn trong cùng một chỗ, mày ngài không khỏi vẩy một cái, nói, tiểu hồng tử, thức ăn này kêu cái gì? Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, món ăn này tên là Phúc Thọ Toàn, áp dụng. Ba lạp ba lạp. Trần Mặc đem Phật nhảy tường sử dụng nguyên liệu nấu ăn nói một lần, tiếp theo nói ra, nô tài chúc phúc bệ hạ, hoàng hậu nương nương phúc thọ song toàn. Nghe được Trần Mặc, Tiêu Vân Tịch lông mày đều là giãn ra tới rất nhiều, khỏe miệng tung bay, không ai không thích nghe tán dương, huống chi nói tốt người, vẫn là tự mình không ghét. Nói, thức ăn này thật gọi phúc thọ toàn. Vẫn là nói ngươi vì lấy bản cung vui vẻ, cố ý biên. Khởi bẩm nương nương, nô tài không dám lừa gạt nương nương, món ăn này thật liền gọi phúc thọ toàn. Nó sử dụng nguyên liệu nấu ăn đều là đại bổ chi vật, để cho người ta cảm thấy ăn được nó, liền sẽ cảm thấy có phúc khí, vì vậy mà gọi tên. Trần Mặc nói, đương nhiên, đoạn này là hắn cứng rắn biên. Nghe vậy, Tiêu Vân Tịch hé miệng cười khẽ một tiếng, chợt nói ra, hiếm thấy ngươi nói nhiều như vậy, đã như vậy, cho dù là hương vị chẳng ra sao cả, bản cung cũng sẽ đem nó cho ăn hết. Kia là nô tài vinh hạnh. Kỳ thật Trần Mặc cũng không có làm rất nhiều, tăng thêm Tiêu Vân Tịch khẩu vị không lớn, Trần Mặc cũng không có toàn bộ thịnh tới. Cùng trước kia, còn lại, cơ bản đều là tự mình ăn. Ngược lại làm đầu bếp, chất béo là rất đủ. Tiêu Vân Tịch đầu tiên là dùng thìa uống một ngụm nước canh. Uống trước đó, lông mày có chút nhíu lại, dù sao vừa rồi nghe Vương Anh nói, thức ăn này hương vị không ra sao. Thế nhưng là uống xong về sau, lông mày lập tức giãn ra mà ra, nhíu mày, kinh nghi nói, hương vị không tệ nha, Vương Anh vì cái gì nói chênh lệch? Có thể là không hợp Vương công công khẩu vị đi, dù sao vài ngày trước, hắn là không có nói như vậy. Trần Mặc nói như thế. Có thể Tiêu Vân Tịch nhưng từ Trần Mặc trong lời nói, nghe ra nhiều ý tứ gì khác, nguyên bản triển khai lông mày, lại lần nữa nhíu một cái. Sau đó không nổi thần sắc kẹp lên hải sâm ăn một miếng. Vị giác thỏa mãn về sau, lập tức nhai từ từ lên, sau đó nói nhỏ, có thể là thật không hợp Vương Anh khẩu vị đi. Trần Mặc gật đầu, trong lòng lại là âm thầm thở dài, tiếp tục nói ra, nương nương kia liền ăn nhiều một chút, bếp sau còn có, cái này phúc thọ toàn còn có làm đẹp dưỡng nhan hiệu quả. Lời này cũng không phải Trần Mặc nói bừa, trước đây hắn lần thứ nhất ăn thời điểm, lão bản cũng là như thế nói với hắn. Nha. Tiêu Vân Tịch kinh ngạc một tiếng, tiếp tục ăn. Vừa ăn vừa nói với Thải Nhi, ngày mai đi Thánh Hoàng Sơn, một đường tàu xe mệt mỏi. Bản cung không muốn mang quá nhiều đồ vật, ngươi đem bản cung bình thường dùng đồ vật mang lên một chút liền có thể. Đây. Thải Nhi đáp. Bất quá hắn cơm hộp đã tại làm. Chương 49 xuất phát. Dùng bữa sau. Gặp cung nữ nhóm đem giải án cùng bộ đồ ăn thu dọn ra ngoài, Tiêu Vân Tịch lui Thải Nhi, lưu lại chính mình. Trần Mặc đôi mắt nhất chuyển, nói ra, xem ra nương nương đã tốt lắm rồi, ngày mai lên đường Thánh Hoàng Sơn thời điểm, chắc hẳn bệ hạ cũng nhìn không ra đến, dạng này cũng có thể nhường bệ hạ không vì nương nương lo lắng. Trần Mặc trước mấy lời nói còn tốt, có thể nghe được hắn sau nhiều lời nói thời điểm. Quả nhiên, Tiêu Vân Tịch nghĩ đến trước đó bị khuất, trong lòng u oán nói một tiếng. Hắn làm sao lo lắng bản cung? Trần Mặc giả bộ như không biết, nói, nương nương nhưng có cái gì phiền lòng sự tình? Nói ra, đã tốt lắm rồi. Trần Mặc cho Tiêu Vân Tịch rót một chén trà, đưa tới. Nghe vậy, Tiêu Vân Tịch nghĩ là bị cảm xúc lây nhiễm, thật cùng Trần Mặc nói đến tự mình cùng Triệu Cơ sự tình. Mà giờ khắc này Trần Mặc lại ra vẻ sợ hãi, nếu là nương nương cùng bệ hạ sự tình, nô tài không dám nghe, nô tài cáo lui. Có thể cái này ngược lại khơi dậy Tiêu Vân Tịch muốn đem những sự tình này nói ra tính tình. Nhường Trần Mặc không cho phép đi, sau đó tiếp tục nói. Một khắc đồng hồ sau, Trần Mặc cũng là lớn trí chi hiểu Tiêu Vân Tịch cùng Triệu Cơ sự tình. Hôn nhân của bọn hắn là tiên đế ban tặng. Tại chưa thành hôn trước, hai người mặt cũng chưa thấy qua. Tiêu Vân Tịch mặc dù cũng không muốn gả cho Triệu Cơ, nhưng cũng không có kháng cự. Nàng biết rõ, đã hưởng thụ gia tộc mang tới quyền lợi, tự nhiên là đến gánh vác lên gánh vác gia tộc trách nhiệm nghĩa vụ. Ý niệm này, từ nàng bắt đầu hiểu chuyện liền đã biết. Tới sinh hạ Triệu Sùng cùng Triệu Phúc Kim về sau, Tiêu Vân Tịch tâm cũng là bị trói ổn định ở hoàng cung. Có thể cho dù là Triệu Cơ sinh con dưỡng cái, Tiêu Vân Tịch cũng không có đạt được tự mình nên có sủng ái. Từ khi có nhi nữ về sau, Triệu Cơ cũng rất ít đến vị ương cung. Tới cũng bất quá đêm, cơ bản cũng là ngồi một chút nói một chút liền đi, mà lại nói đều là nhiều chính sự. Tiêu Vân Tịch vừa mới bắt đầu, còn tưởng rằng Triệu Cơ có nhi nữ, phương diện kia sự tình cũng đã phai nhạt. Thế nhưng là hậu cung hàng năm cũng có người mới gia tăng. Có thời điểm, Triệu Cơ tại Khác Phi Tử Tẩm cung liền ngốc một tháng, cũng không tới vị ương cung một lần. Về sau theo thời gian trôi qua, nhi nữ tăng nhiều, Triệu Cơ còn lên phế thái tử tâm tư. Hồ Quý Phi tiến cung 4 năm cũng còn không đến, ngoại trừ bản thân địa vị không phải hoàng hậu, thưởng thụ quyền lợi, đã không thua nàng cái này hoàng hậu. Theo Trần Mặc phân tích, tổng kết lại liền một câu. Tiêu Vân Tịch cảm thấy mình lớn tuổi, đã không được sủng ái, cùng Triệu Cơ tình cảm cũng phai nhạt. Chỉ là cả hai dưới gối có lấy một đôi nhi nữ, mới có thể nhường Tiêu Vân Tịch chân quý giữa hai người kia mỏng nhạt tình cảm. Khó trách Trần Mặc có thể tại mô phòng bên trong, 2 tháng đều có thể bắt được đến Tiêu Vân Tịch. Đương nhiên, có một chút Tiêu Vân Tịch không nói, Trần Mặc cũng đoán được. Đó chính là tịch mịch. Tiêu Vân Tịch tuổi tác đối Trần Mặc tới nói, cũng không lớn, mới 34 tuổi. 15 tuổi gả cho Triệu Cơ. 16 tuổi liền sinh đứa bé. Đặt ở Trần Mặc kiếp trước, chính là một cái nữ nhân như lang như hổ thời điểm. Dù sao duy trì một đoạn hôn nhân nhân tố. Cái kia là tuyệt đối không thiếu được. Ai nha, xem ra bản cung hồ đồ rồi, lại đem loại sự tình này, cũng nói cho ngươi. Nhìn thấy Trần Mặc trên mặt kia sợ hãi thần sắc, Tiêu Vân Tịch nhẹ nhàng vỗ trán một cái, tao mày nói. Trần Mặc tranh thủ thời gian xoay người không người nói, nô tài cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không biết rõ. Đừng sợ, bản cung cũng không có xử phạt ngươi ý tứ. Tiêu Vân Tịch sở dĩ có dũng khí đem những này lại nói ra, cũng cùng Vũ Niết Tâm Kinh có quan hệ. Có Vũ Niết Tâm Kinh khống chế, Tiêu Vân Tịch liền không lo lắng Trần Mặc thoát ly tầm kiểm soát của mình. Lại thêm Trần Mặc một bộ muốn vì tự mình hiệu chung, tuyệt đối không có phản bộ dáng. Lại tại cảm xúc lây nhiễm dưới, Tiêu Vân Tịch mới vừa nói ra: "Đà tạ nương nương." Trần Mặc nói: "Ngươi ngược lại là cơ linh." Tiêu Vân Tịch đứng dậy, có thể là ngồi quỳ chân thời gian lâu dài, tăng thêm tay chân một chút đau nhức không có hoàn toàn tốt. Thân thể của nàng lại xuất hiện khuynh đảo xu thế. Trần Mặc tranh thủ thời gian tiến lên nâng, động tác quy củ vô cùng. Đỡ Tiêu Vân Tịch nằm trên giường sau đó, Trần Mặc liền chuẩn bị đi gọi Thải Nhi, thế nhưng là Tiêu Vân Tịch lại gọi ở hắn: "Tiểu hương tử, bản cung chân phải còn có chút đau nhức, ngươi lại đến cho bản cung xoa bóp." Nghe vậy, Trần Mặc sững sờ, chợt cung kính nói một tiếng đây. Theo tự mình chân ngọc lần nữa bị Trần Mặc giữ tại trong lòng bàn tay, Tiêu Vân Tịch hừ phát hơi thở, nheo lại hai mắt tới. Một khắc đồng hồ về sau, Trần Mặc chính là ly khai. Có thể hắn lại không biết rõ, tại tự mình đi không lâu sau, Tiêu Vân Tịch liền đem Vương Anh kêu tiến đến. "Ngày mai đi Thánh Hoàng Sơn, ngươi cũng không cần theo bản cung cùng nhau đi, có Tiểu Hồng Tử cùng Thải Nhi bọn hắn đi theo là được." Tiêu Vân Tịch nhấp một miếng nước trà về sau, trầm giọng nói. Nghe vậy, Vương Anh phủ phù một tiếng quỳ xuống: "Nương nương, không biết lao nô chỗ nào gây nương nương tức giận, mong rằng nương nương ngôi giận, nô tài nhất định đổi." "Ngươi đứng lên đi, bản cung cũng không có giận ngươi, thật sự là ngày mai tuần xe mệt nhọc, bản cung cũng không muốn bày ra cái gì đại trận chiến, dùng không lên cái này nhiều người." Tiêu Vân Tịch giải thích nói: "Chỉ là nhiều nô tài một cái hẳn là không quan trọng, thực tế không được, có thể nhường Tiểu Trần Tử." Vương Anh muốn nói có thể nhường Tiểu Trần Tử không cần đi theo ngươi, thế nhưng là nói còn chưa dứt lời, liền bị Tiêu Vân Tịch dùng nhãn thần chừng một cái. "Là nô tài lắm mồm, nương nương thứ tội, nương nương thứ tội." Vương Anh bị hù cho Tiêu Vân Tịch đập lên đầu tới. Tiêu Vân Tịch giơ tay lên một cái: "Đứng lên đi." "Tạ nương nương." Vương Anh đứng lên. Tiêu Vân Tịch tiếp theo nói ra: "Về sau chuyện gì, không có bạn cùng ý kiến, chính ngươi khác làm nhiều chủ trương." "Đây, vậy ngươi trước hết đi xuống đi." Tiêu Vân Tịch nói. "Đây." Ra tẩm cung về sau, Vương Anh kia cầm phất trần tay, trực tiếp siết chặt bắt đầu. Kia gậy gỗ đều nhanh cho Vương Anh cho bóp nát. "Trần Hồng." Đi phòng bếp giải quyết tự mình sau bữa cơm trưa, Trần Mặc liền quay trở về nô tài phòng. Đã Tiêu Vân Tịch không cần tự mình hầu hạ, kia chống ra thời điểm, Trần Mặc liền một bên tu luyện một bên mô phỏng, đem thời gian lợi dụng đến cực hạn. Thời gian vội vàng trôi qua. Là Tiêu Vân Tịch làm xong bữa tối về sau, Trần Mặc liền đi Thần Tiêu Quan, gặp Lâm Tố Nhã tại, liền sắp sáng ngày cùng đi hoàng hậu đi Thánh Hoàng Sơn tế thiên sự tình nói một cái. Lâm Tố Nhã gật đầu, nhắc nhở một câu: "Chuyến này nhiều có khó khăn chắc trở, nhưng chiều hướng phát triển, ngươi phải nhiều thêm xem chừng." Trần Mặc gật đầu. Lần này, Trần Mặc không có tu luyện một đêm. Không sai biệt lắm rạng sáng 4 giờ thời điểm, liền quay trở về Vị Ương cung. Đánh mô phòng đánh nửa canh giờ, Trần Mặc liền đi tẩm cung hầu hạ hoàng hậu đứng dậy rửa mặt, thu dọn hành lý. Buổi sáng 6 giờ rưỡi thời điểm, chính là đi theo Tiêu Vân Tịch đi đến Thái Hòa cung. Giờ phút này, Thái Hòa cung trên đại điện cũng là nhiều một chút người. Ngoại trừ Khâm Thiên giám Lý Thái Sử bên ngoài, còn có mấy đạo túc sát thân ảnh, xem xét liền biết rõ thực lực không thấp, mặc màu đen cầm bảo, hẳn là bảo hộ hoàng đế người. Xuất phát thời điểm, Trần Mặc cũng cảm nhận được cái gì gọi là mênh mông quần quận. Chương 50 bị phỏng. Kia phô trương, có thể gọi một cái 10 phần. Mà hoàng đế cưỡi long liễn, càng là bày đủ tư thế, hào hoa, khí phái, hiển thị rõ hoàng gia uy nghi. Là cái hai bên có hàng rào xe ngựa, nạm vàng thẳng ngọc. Lôi kéo long liễn ngựa là Tây vực tiến cống mà đến Tuyết Long Tuấn, hết thảy 6 thớt. Loài ngựa này so Thiên Lý Mã tốc độ nhanh hơn, lại thể trạng là đồng dạng tinh ngựa mấy lần, mấu chốt nhất là nó tính cách ôn thuần, tại không ăn không uống tình huống dưới, có thể ngày đi 3000 dặm. Bộ lông của nó trắng như tuyết, móng ngựa sau càng là có vân vân hình dáng lông tóc, chạy như cùng ở tại trong mây bập thềm. Triệu Cơ ngồi tại long liễn bên trên, bên cạnh có 4 tên cung nữ quạt cây quạt, che dù đóng. Long liễn bên trên có phi thường đẹp đẽ trang trí, phía trên tô điểm nhiều nhất chính là long đồ án, xung quanh còn dùng tới thượng đẳng vải vóc trang trí. Thánh Hoàng Sơn cách Biện Lương có chút tự ly. Theo lý thuyết, ra Biện Lương thời điểm, hoàng hậu cũng là muốn leo lên long liễn, cùng Triệu Cơ cùng một chỗ, thưởng thụ lấy Biện Lương bách tính cùng bái, càng là hiện lộ rõ ràng một cái hoàng đế cùng hoàng hậu uy nghi. Thế nhưng là Triệu Cơ cũng không để cho hoàng hậu đi lên, ngược lại là nhường Hồ Quý Phi lên long liễn. Mặc dù là ở vào kinh sư, nhưng là hoàng đế cùng hoàng hậu cũng không thường tại bách tính trước mặt lộ diện, bởi vậy tại bách tính trong mắt. Bởi vậy, đối phổ thông bách tính mà nói, cũng không nhận ra hoàng đế cùng hoàng hậu, nhìn xem long liễn trên bị bảo vệ nam nữ, còn tưởng rằng là hoàng đế cùng hoàng hậu. Cứ việc tùy hành bọn hộ vệ sẽ đối với này tiến hành ổn nắn. Nhưng thế nhưng người vây xem số quá nhiều. Một bộ phận lập tức hô to lên bệ hạ và tuế. Hoàng hậu nương nương tiên tuế. Mà hoàng hậu Phượng Liễn, thì là toa xe thức, cũng không có xuất đầu lộ diện, muốn quan khán phong cảnh phía ngoài, nhất định phải xốc lên hai bên vải mảnh, ló đầu ra ngoài. Mặc dù trong xe không gian tương đối lớn, có thể chứa được mấy người. Nhưng Trần Mặc cũng không có đi vào tư cách, chỉ có thể đi theo Phượng Liễn bên cạnh chạy chậm đến, không về phần tụt lại phía sau. Trong xe, Triệu Phúc Kim có chút nhấc lên trái thường vải mảnh, liếc mắt phía trước long liễn. Nhìn xem như hồ mị tử đồng dạng tại phụ hoàng trước mặt cười duyên Hồ Quý Phi, mày ngài lập tức nhăn bắt đầu. Gương mặt xinh đẹp nghiêm, ánh mắt nhìn xem bên cạnh hưởng thụ lấy Thải Nhi theo vai, nhưng mặt không thay đổi mẫu hậu, nói: "Mẫu hậu, ngươi xem một chút kia hồ ly tinh, lại quấn lên phụ hoàng, người khác gọi hoàng hậu nương nương tiên tuế, nàng không sáng không biết xấu hổ, ngược lại trên mặt tươi cười, đơn giản quá không biết lễ phép." Dưới cái nhìn của nàng, phụ hoàng sở dĩ lạnh nhạt mẫu hậu, nhất định là Hồ Quý Phi dở trò quỷ. Dù sao trong 3 năm này, phụ hoàng đi Hồ Quý Phi tẩm cung rất chuyên cần. Khẳng định là ông ngoại ngươi quên tiền sự tình, nhưng bệ hạ còn mọc lên ta tức, cố ý như thế. Tiêu Vân Tịch cầm lấy một bên ấm trà, rót cho mình một ly trà, bất quá kia cầm lấy chén trà tay lại tại run nhẹ nhẹ, kể ra nàng giờ phút này tâm tình trong lòng. Nghe Hồ Quý Phi tiếng cười duyên lại lần nữa truyền vào trong tai, tăng thêm xe ngựa một cái rất nhỏ sóc này, Tiêu Vân Tịch một cái không có cầm chắc, chén trà trong tay bưng lỏng, nóng hổi nước trà vung vãi trên chân. Tiêu Vân Tịch lúc này phượng mi nhíu lên, hai mắt nhắm lại, có thể quả thực là không có để cho một tiếng. Thế nhưng là cái này lại hù dọa Triệu Phúc Kim cùng sau lưng Thải Nhi, kêu một tiếng. Cái trước xem xét lên Tiêu Vân Tịch thương thế, cái sau thì là tìm lên thuốc tới. Mẫu hậu, ngươi sao có thể như thế không xem chừng đâu? Triệu Phúc Kim đem cửa sổ vải mảnh để xuống, sau đó nhấc lên Tiêu Vân Tịch váy đi lên váy lên. Kia bắp đùi trắng như tuyết bên trên, một mảnh đỏ bừng. Triệu Phúc Kim dùng tay chạm đến dưới, vừa hay nhìn thấy Tiêu Vân Tịch nhào càng chặt lông mày cùng kia run rẩy lông mi. Tiêu Vân Tịch cũng không có nói cái gì, tiếp lấy liền muốn lần nữa rót cho mình một ly. Thấy thế, Triệu Phúc Kim vội vàng nhận lấy, cho Tiêu Vân Tịch rót, cũng nói, loại sự tình này có thể nào nhường mẫu hậu ngươi tự mình đến đây. Nói, ngước mắt nhìn ngay tại tìm thuốc Thải Nhi, nói, mẫu hậu, bên cạnh ngươi khác phục vụ người đâu? Nương nương nói tàu xe mệt mỏi, hết thể giản lược, bởi vậy chỉ dẫn theo nô tài cùng Trần Hồng hai cái. Thải Nhi đã tìm được thuốc, cầm tới. Triệu Phúc Kim biết rõ mẫu hậu đề sướng tiết kiệm, mà giống phụ hoàng xuất hành loại sự tình này là rất hao người tốn của, bởi vậy thở dài, liền không đang nói cái gì, cho nàng trên lên thuốc. Đúng lúc này, tòa xe bị gõ gõ. Triệu Phúc Kim mau đem Tiêu Vân Tịch váy đem thả dưới, xốc lên trước mặt vải mảnh, vừa hay nhìn thấy Trần Mặc. Trần Hồng, thế nào? Triệu Phúc Kim hỏi. Khởi bẩm đế cơ điện hạ, hoàng hậu nương nương, vừa rồi bệ hạ phái người đến hỏi, có phải hay không nương nương chuyện gì xảy ra? Bệ hạ đã nghe được động tĩnh. Trần Mặc cung kính nói. Triệu Phúc Kim tự nhiên là như nói thật ra, cũng nghĩ nhường phụ hoàng tự mình tới xem một chút, quan tâm một cái mẫu hậu. Tiêu Vân Tịch muốn ngăn cản, đã tới đã không kịp. Rất nhanh, bên ngoài hoàng đế phái tới thái giám, nghe được Triệu Phúc Kim, chính là trở về phục mệnh. Uống trà, bị phỏng. Nghe được Ngụy Nhàn, Triệu Cơ nhướng mày, muốn đi xem một chút. Nhưng vào lúc này, Hồ Quý Phi một cái kéo lại Triệu Cơ cánh tay, phong tình vạn chủng nói ra, "Bệ hạ, hôm nay biện lương hảo hảo náo nhiệt, ngài bồi thiếp thân cùng một chỗ nhìn xem nha." "Tốt tốt." Triệu Cơ ứng hai tiếng, chợt nói với Ngụy Nhàn, nhường ngựa ý đi qua cho hoàng hậu nhìn xem. Đây. Thùng thùng. Trần Mặc lần nữa gõ toa xe. Lần này là Thải Nhi xốc lên vải mảnh, Triệu Phúc Kim vội vàng hỏi, là phụ hoàng tới rồi sao? Tiêu Vân Tịch ánh mắt bên trong cũng để lộ ra một chút vui sướng, cầm qua một bên gương đồng, nhìn lại. Trần Mặc lắc đầu, cung kính nói, hồi hoàng hậu nương nương, điện hạ. Bệ hạ phái ngựa y đến đây. Ngựa y kìa. Triệu Phúc Kim nghe vậy nhướng mày. Tiêu Vân Tịch biến sắc, ánh mắt bên trong vui sướng biến mất không thấy gì nữa, nói, bệ hạ có thể để hắn tiện thể nhắn cái gì? Trần Mặc đi hỏi phía dưới ngựa y kìa, sau đó nói với Tiêu Vân Tịch, hồi bẩm nương nương, không có. Tiêu Vân Tịch sắc mặt khó coi, liền quan tâm cũng không mang theo một câu sao, thậm chí không hỏi thương thế của ta ở chỗ nào. Gọi ngựa y kìa. Nữ tử đùi, có thể để cho khác nam tử xem sao? Tiêu Vân Tịch ánh mắt đột nhiên mắt nhìn Trần Mặc. Ân, hắn không tính, mà lại tự mình cho hắn xem chính là bắp chân. Tiêu Vân Tịch tiếp theo trầm giọng nói, không cần, bản cung chỉ là một ít tổn thương, không cần làm phiền ngựa y kìa. Đây. Trần Mặc đem Tiêu Vân Tịch chuyển cho ngựa y kìa. Lập tức ngựa y chính là đi phục mệnh đi. Long Liễn bên trên, nhìn xem đến đây phục mệnh ngựa y kìa, Triệu Cơ hỏi một câu, hoàng hậu bên kia thế nào? Hoàng hậu nương nương nói chỉ là một chút vết thương nhỏ, cũng không cần thần tiến hành trị liệu. Kỵ y kìa. Hồ nháo. Triệu Cơ quát to một tiếng, chợt nói ra, đã như vậy, ngươi liền lui ra đi. Đây. Hoàng hậu bên này, gặp từ đầu đến cuối không có đạt được Triệu Cơ bên kia những lời khác, Tiêu Vân Tịch đau lòng, tại trong xe, thật dài hít một tiếng. Chương 51 thái nhất. Thánh Hoàng Sơn gần dựa vào Nam Dương quận. Hắn dùng để tế thiên lịch sử, có thể truy tố đến thời kỳ thượng cổ Ngu Thuấn, Hạ Vũ. Tại cổ hiến văn ghi chép bên trong, thiên là đế, hoặc xưng thượng đế, hắn là tự nhiên cùng phía dưới nước chúa tể, chung quanh hắn còn có nhật, nguyệt, gió, mưa các loại làm thần công sứ giả. Tế tự đế muốn giết chết hoặc thiêu chết tù binh cùng súc vật, làm tế phẩm, hao phí đại lượng tài phú. Về sau, thiên thiên đế hình tượng bị nhân cách hóa, khi đó đế vương lại có thiên tử xưng hô. Đến tiền triều, Tần Chính phế đi thiên tử xưng hô, tự xưng hoàng đế, chế tạo truyền quốc ngọc tỷ, can thiệp quỷ thần, phế dâm tự, người tự. Không còn kính bất kỳ quỷ thần, mà là cung cấp thời kỳ thượng cổ nhân hoàng thái nhất. Bởi vậy, Thánh Hoàng Sơn trên tượng thần tất cả đều ở tiền triều thời điểm bị phá hủy, đổi xây xong thái nhất giống. Đến đại tống hoàng triều Triệu Cơ thượng vị về sau, lại tại thái nhất giống bên cạnh, xây một cái cựu thiên ứng nguyên lôi thần phổ hóa thiên tôn tượng thần. Sau 3 cách giờ, hoàng đế Long Liễn chính là đạt tới Thánh Hoàng Sơn chân núi. Mặc dù Thánh Hoàng Sơn cái này tên là nghe rất là bá khí, thế nhưng là ngọn núi này độ cao so với mặt biển cũng không cao, ước chừng chỉ có 100-200 mét bộ dạng. Ngược lại là phong cảnh 10 điểm tú lệ, xung quanh bóng cây xanh râm mát sung xuê, cho dù là giữa trưa, phóng tầm mắt nhìn tới, cũng có thể nhìn thấy một mảnh biển mây. Đặt mình vào trong đó, phản phất thân ở tại một mảnh tiên cảnh. Phía trên tu trúc tế tự dùng viên đồi đàn. Tại viên đồi đàn bên cạnh, còn có một cái lộng lẫy đường hoàng hành cung. Phụ trách này phiến khu vực lớn nhỏ quan lại đã sớm tại chân núi hậu, thấy được hoàng đế Long Liễn, lập tức liền nên đón tiếp lấy. Thần thánh hoàng sơn phòng giữ lâm phòng, bái kiến bệ hạ.
Bình thân.
Tạ bệ hạ. Nhìn xem Triệu Cơ theo Long Liễn trên đi xuống, Lâm Phong tranh thủ thời gian lại nên đón tiếp lấy. Triệu Cơ ngước mắt nhìn xem phía trên thiên đàn, nói: "Lâm Phong, tế thiên dùng tế phẩm có thể chuẩn bị xong."
Hồi bẩm bệ hạ, tế tự cần dùng đến dê bò xuất sinh, ngọc bích, ngọc khuê các loại đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ bệ hạ chỉ định tốt thời gian, tế thiên liền có thể bắt đầu.
Lâm Phong cung kính đáp.
Lý Thái Sử.
Triệu Cơ kêu một tiếng. Người mặc trường bào màu đen, trường bào phần lưng có bức tranh các vì sao lão giả tiến lên một thân, cung thân chắp tay, vi thần tại.
Việc này, liền giao cho ngươi.
Triệu Cơ nói.
Đây, vi thần nhất định mau chóng có thể đo ra tế thiên thời gian tới.
Lão giả mắt nhìn sát trời, cung kính nói.
Triệu Cơ gật đầu, chợt cất bước hướng phía trên đi đến. Từ đỉnh núi đến chân núi, xây dựng 999 lễ màu xanh cầu thang. Cấm quân tại xung quanh đã phụ trách lên phòng hộ. Tại đông tây hai nhà máy cận vệ chen trúc giới, hoàng đế, hoàng hậu, hồ quý phi các loại văn võ bá quan, tất cả đều hướng phía đỉnh núi đi đến. Nhưng là đến đỉnh núi về sau, phần lớn người đều là đầu đầy mồ hôi. Nhất là một chút quan văn, thân cư cao vị, căn bản cũng không có làm sao rèn luyện qua, tăng thêm tàu xe mệt mỏi, cơm trưa còn không có ăn, lại bò lên một mảng lớn, thể lực có vẻ chống đỡ hết nổi.
Triệu Cơ lại là có vẻ thần thái sáng láng, trên mặt hiện ra một vòng vui mừng, bởi vì hắn nhìn thấy Hồ Quý Phi, Triệu Sùng cùng một đám nhi nữ trên mặt đều là nhẹ nhõm bình tĩnh, cũng chưa đầy nhức đầu hãn. Cái này lập tức thành Triệu Cơ khoe khoang vô liếng, nhưng là hắn lại dùng bình tĩnh ngữ khí nói ra. Chư vị ái khanh bình thường phải nhiều chú ý thân thể, lúc này mới đi mấy bước đường, liền một trận thở hổn hển. Nhìn xem chấm Hồ Quý Phi, Thái tử điện hạ, hoàng hậu bọn hắn.
Hả?
Hoàng hậu đâu?
Triệu Cơ quét một vòng, phát hiện bên cạnh cũng không nhìn thấy Tiêu Vân Tịch thân ảnh.
Triệu Cơ nhướng mày.
Sau một khắc, hắn liền nhìn thấy sắc mặt có chút tái nhợt Tiêu Vân Tịch, tại Triệu Phúc Kim cùng Thải Nhi nâng đỡ, thở hổn hển đi tới. Ánh mắt xéo qua phát giác được chúng thần muốn cười lại không thể cười biểu lộ, Triệu Cơ sắc mặt lúc này tối sầm, hoàng hậu thân là ngũ phẩm cao thủ, liền đi đến những này thang đá cũng như thế phí sức sao?
Phu hoàng, kỳ thật mẹ.
Phúc Kim.
Triệu Phúc Kim vừa định đem sự thật nói ra, liền bị Tiêu Vân Tịch cắt đứt, thần sắc có chút hư nhược nói ra, là thiếp thân hơi mệt chút, nhường bệ hạ lo lắng.
Chấm nhưng không có lo lắng.
Triệu Cơ đình chỉ lửa giận, chợt nói ra, đã hoàng hậu mệt mỏi, vậy trước tiên xuống dưới nghỉ ngơi, đừng chậm trễ tiếp xuống tế tự.
Nói xong, chính là tức hất lên tay áo, ly khai.
Văn võ bá quan tranh thủ thời gian đuổi theo.
Triệu Sùng tới hỏi một câu chuyện gì xảy ra, đạt được Tiêu Vân Tịch nói không sau đó, cũng là đi.
Đi vào hành cung.
Vừa mới tiến tầm điện,
Triệu Phúc Kim liền cau mày nói, mẫu hậu, ngươi làm sao không đem sự thật nói cho phụ hoàng?
Đây là nữ nhân chuyện riêng, vẫn là bẩn hối chi vật, như thế nào có thể làm lấy bệ hạ và văn võ bách quan mặt nói ra?
Tiêu Vân Tịch ôm bụng chừng Triệu Phúc Kim một cái.
Không sai.
Nàng quy thủy sớm tới.
Thế nhưng là cũng không thể để phụ hoàng một mực hiểu lầm ngươi nha.
Nhìn xem Tiêu Vân Tịch khó chịu biểu lộ, Triệu Phúc Kim lộ ra đau lòng thần sắc.
Quen thuộc liền tốt.
Tiêu Vân Tịch nói một tiếng, mới vừa nhường Thải Nhi vì chính mình đi chuẩn bị lò sưởi, Thải Nhi liền đi tiến đến, cung kính nói, khởi bẩm hoàng hậu nương nương, Trần Hồng tới, hắn cho ngài nhịn bát nước đường đỏ, nói là có thể hóa giải nương nương ngài hiện tại đau đớn.
Nghe vậy, Tiêu Vân Tịch cùng Triệu Phúc Kim đều là sững sờ.
Một lát sau, Tiêu Vân Tịch trong lòng ấm áp, tự mình quy thủy sớm tới lúc, cũng là cho mượn Thải Nhi miệng, nói với Trần Mặc một tiếng.
Chỉ là không nghĩ tới.
Không nghĩ tới, quan tâm nhất bản cung, ngược lại là hắn.
Tiêu Vân Tịch trong mắt lóe lên một vòng dị dạng.
Triệu Phúc Kim không vui, giả bộ cả giận nói, mẫu hậu, rõ ràng là nhi thần thật sao.
Tiêu Vân Tịch sờ lên Triệu Phúc Kim mái tóc, cười nói, ngươi nha đầu này.
Tiếp theo nói với Thải Nhi, nhường hắn vào đi.
Đây.
Thải Nhi cùng thân cáo lui.
Một lát sau, chính là mang theo Trần Mặc đi ra.
Nương nương.
Trần Mặc đem nước đường đỏ bỏ vào Tiêu Vân Tịch trước mặt, chợt nói ra, đây là nô tài là ngài chế biến nước đường đỏ. Hy vọng có thể trợ giúp cho nương nương một chút.
Đợi Thải Nhi thử xong độc về sau, Tiêu Vân Tịch nhìn xem bốc hơi nóng nước đường đỏ, biểu lộ không gì sánh được nhu hòa, khẽ cười nói, "Tiểu hồng tử, ngươi thật đúng là bản cung thân mật người."
"Hầu hạ nương nương, là nô tài chức trách."
Trần Mặc cung kính nói, một bộ không dám tranh công biểu lộ.
"Trần Hồng, ta thay mẫu hậu cảm ơn ngươi."
Triệu Phúc Kim lúc này đối Trần Mặc cười đùa một tiếng.
"Không dám."
Trần Mặc nói,
"Tiểu hồng tử, ngươi công lao, bản cung đều ghi tạc trong lòng, đợi hồi cung về sau, bản cung nhất định sẽ ban thưởng ngươi."
Tiêu Vân Tịch nói.
Đà tạ nương nương.
Trần Mặc cung kính nói.
Lý Thái Sử nhìn xem bầu trời chuyển mây khói, mỹ mắt phải đột nhiên không hiểu nhảy lên một cái, chợt thấp lẩm bẩm nói, "Quái thai, lão phu trước đó rõ ràng tính tới hôm nay là tế thiên thời cơ tốt, làm sao giờ phút này lại có một cỗ hung tượng ngưng tụ không tiêu tan?
Không được, tế thiên nhất định phải mau chóng tiến hành, trễ sợ sẽ sinh ra sự cố tới."
Chương 52 phía dưới ký, dưới ký.
Giờ thân một khắc.
Đang.
Thanh thúy tiếng chuông tại toàn bộ Thánh Hoàng Sơn đỉnh vang vọng mà lên.
Tại tiếng chuông vang lên thời khắc đó, hoàng đế theo hành cung đi ra, hắn giờ phút này, người mặc một thân màu đen đồ lễ, phía sau là một đám văn võ bá quan, bên cạnh là thái tử điện hạ cùng Triệu Cơ mấy vị khác nhi nữ. Đang muốn đi tới viên khâu đàn thời điểm, Triệu Cơ khoảng chừng nhìn lướt qua, nhíu mày lại nói, hoàng hậu làm sao còn chưa tới?
Nguyên bản nữ tử là không thể tham ngộ tế thiên, nhưng là tiền triều Thái Tổ Tần Chính đổi chế độ cũ, cũng cho phép nữ tử tham gia, nhưng chỉ có thể là hoàng hậu, cũng nói hoàng đế cùng hoàng hậu cùng nhau thế thiên, càng là có thể hướng thượng thương cho thấy lòng của mình thành. Về sau Đại Tống hoàng triều cũng là tiếp tục sử dụng. Nô tài đã cho người đi gọi hoàng hậu nương nương. Một bên Ngụy Nhàn cung kính cung thân nói, sớm biết chấm liền bắt đầu dùng chế độ cũ, không đồng ý nàng tới. Triệu Cơ nói thầm một tiếng, cũng liền tại lúc này, Tiêu Vân Tịch mang theo Triệu Phúc Kim hai người vội vã chạy đến, Trần Mặc cùng Thải Nhi cùng sau lưng các nàng. Thân là ngũ phẩm cao thủ, cảm giác cũng là vượt qua thường nhân, Triệu Cơ nói thầm, tự nhiên là bị Tiêu Vân Tịch nghe được trong tai. Thần sắc không khỏi tối sầm lại. Nàng trở lại hành cung thời điểm, liền đã thời kỳ cuối 6 khắc, 2 giờ chiều 30 phút khoảng chừng, uống xong nước đường đỏ, cũng đã giờ thân, mà đúng lúc này, Triệu Cơ phái người tới nói cho nàng biết giờ thân một khắc liền muốn bắt đầu tế thiên đại điện. Chỉ có 15 phút. Tiêu Vân Tịch đừng nói không có nghỉ ngơi, thu dọn một cái, cùng thay đổi tế thiên dùng đồ lễ chờ đã, đều không đủ dùng. Nghe được tiếng chuông vang lên, Tiêu Vân Tịch một đường đều là chạy tới, không chỉ có thần sắc có vẻ hơi chật vật, sắc mặt cũng là tái nhợt. Tiêu Vân Tịch cùng Triệu Phúc Kim đi vào Triệu Cơ trước mặt, cái trước nói một tiếng bệ hạ, cái sau kêu một tiếng phụ hoàng. Nhìn xem Tiêu Vân Tịch trạng thái, Triệu Cơ không có quan tâm, ngược lại chào phúng nói một tiếng, hoàng hậu còn không có nghỉ ngơi đủ sao? Theo Triệu Cơ, nghỉ ngơi 3 khắc đồng hồ, đã không sai biệt lắm. Mà Tiêu Vân Tịch giờ phút này cái bộ dáng, nếu để cho thượng thiên nghĩ lầm bọn hắn tâm không thành liền phiền toái, là thiếp thân sai. Tiêu Vân Tịch không dám mạnh miệng, ấy nấy nói một tiếng. Triệu Cơ không đang nói, tại văn võ bá quan trước mặt, hắn cũng không thể trách cứ hoàng hậu dừng lại. Giờ phút này, tiếng chuông cũng là đình chỉ. Tấu nhạc. Lý Thái Sử vung tay lên, hô to một tiếng. Viên khâu đàn chính nam bậc thang xuống đông tây hai bên, bày biện lấy khánh, chuông nhạc, bát chuông 16 loại, hơn 60 kiện nhạc khí tạo thành trung hòa thiệu nhạc, sắp xếp chỉnh tề, trang nghiêm hùng vĩ. Nghe được Lý Thái Sử thanh âm, tiếng cổ nhạc lập tức vang lên, tế thiên đại điện cũng là tuyên cáo chính thức bắt đầu. Lúc này, viên khâu đàn đông nam phần con ngẽ, tây nam treo thiên đăng, tiên vân mở mịt. Bước đầu tiên, nên đế thần. Một đoàn người theo cửa bên trái tiến vào viên khâu đàn, văn võ bá quan tại thái tử điện hạ dẫn đầu dưới, đến trung tầng bình đài phái vị, lúc này phần cửi lô, nên đế thần. Triệu Cơ thì là mang theo cùng hoàng hậu đến tầng trên thái nhất cùng cựu thiên ứng nguyên lôi thần phổ hóa thiên tôn pho tượng trước quỳ lạy, dâng hương, quỳ lạy. Tiếp lấy tham đáp lễ vị, đối thái nhất cùng cựu thiên ứng nguyên lôi thần phổ hóa thiên tôn đi ba quỳ chín lạy bái lễ. Bước thứ hai, điện ngọc bạch. Tế thiên trình tự có chút rườm rà, mà Trần Mặc làm một tên thái giám, liền lên viên khâu đàn tư cách cũng không có, chỉ có thể đợi tại phía dưới, ngước mắt nhìn chăm chú vào phía trên, trong lòng có chút tiếc nuối. Nếu là có cơ hội có thể chạm đến thái nhất giống lời nói, tuyệt đối có thể mở rộng đến kim sắc thiên phú. Nói không chừng còn là cao phẩm cấp kim sắc thiên phú. Dù sao thái nhất thế nhưng là thời kỳ thượng cổ nhân hoàng. Ầm ầm. Đột nhiên trên trời cao một đạo sấm sét nổ vang. Đinh hai nhức óc. Trung tầng chỗ văn võ bá quan lập tức bị bất thình lình tiếng sấm giật nảy mình, bạo phát ra một trận ồn ào thanh âm. Mà giờ khắc này trình tự đã tiến hành đến hoàng đế cùng đế thần cầu thông bước này. Mà giờ khắc này, phàm là nước mắt thoá, ho khan, đàm tiếu, ồn ào người, cũng bị coi là kẻ có nội tâm bất thành, kẻ có nội tâm bất thành, liền vì bất kính sẽ dẫn tới thượng thiên trừng phạt. Tầng trên, Triệu Cơ lập tức nhướng mày. Đang muốn nổi giận thời điểm, Thái Ti lúc này hét to một tiếng, khởi bẩm bệ hạ, tiếng sấm chính là mưa to trước dấu hiệu, lần này bệ hạ tế thiên ý đang cầu xin mưa cầu phúc, cái này tiếng sấm, hiển nhiên là thiên tôn minh bạch bệ hạ tâm ý, từ đó tiến hành hồi phục. Đây là đại cát. Đại cát. Đại cát. Đại cát. Nghe được Thái Ti dứt lời, sau lưng bách quan nhóm lập tức quỳ lạy lên, hô to đại cát. Triệu Cơ nhíu lông mày, lập tức giãn ra, cho rằng rất có đạo lý. Liên tiếp theo tiến hành bắt đầu, Triệu Cơ cung kính nói, đại tống đời thứ tư quân mang theo hoàng hậu và văn võ bách quan. Đây là Triệu Cơ tại hướng thái nhất cùng cựu thiên ứng nguyên lôi thần phổ hóa thiên tôn khẩn cầu mưa xuống. Mà Lý Thái Sử cũng là xuất ra một cái pha tạp từng đống mai rùa cùng một cái đầu người xương xem bói. Một lát sau, Lý Thái Sử để vào 8 cái cốt thiêm tiến vào trong mai rùa, sau đó lấy được hoàng hậu trước mặt, cung kính nói: "Hoàng hậu nương nương, thỉnh cầu ký." Tiêu Vân Tịch gật đầu, nhận lấy, nàng biết rõ trình tự. Lúc này nhẹ nhàng một trận lay động, mấy tiếng vang lên về sau, một cái cốt thiêm rơi xuống. Tiêu Vân Tịch đem rơi xuống cốt thiêm cho Lý Thái Sử. Lý Thái Sử tiếp nhận xem xét, nhíu nhíu mày về sau, ném vào đã mở xong ánh sáng nước sạch bên trong. Trong chậu nước sạch tạo nên vận sóng. Nhìn xem trong nước hình ảnh, Lý Thái Sử lập tức biến sắc. Tiêu Vân Tịch nhìn thấy thần sắc của hắn, không khỏi khẩn trương lên, "Sao? Thế nào?" Triệu Cơ cũng là đem con mắt nhìn tới. "Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, bệ hạ, đây là phía dưới ký, ký lên chỉ là vì không bất cát." Lý Thái Sử thanh âm khẽ run nói, "Cái? Cái gì?" Sau khi nghe xong, Tiêu Vân Tịch thân thể mềm mại lúc này một co quắp, sắc mặt trắng bệnh. Mẫu hậu ít hai. Phía dưới Triệu Sùng cùng Triệu Phúc Kim lập tức lo lắng. Triệu Cát sắc mặt khó coi rất, chợt nói ra, "Lý Thái Sử, này ký giải thích thế nào? Thân con cần một chút thời gian đến phá giải." Lý Thái Sử đáp, chợt nói với Triệu Cát, "Bệ hạ, tới phiên ngươi." Tiêu Vân Tịch thất hồn lạc phách đem mai rùa cho Triệu Cơ, hai người đối mặt kia mắt, Triệu Cơ bất mãn chừng nàng một cái, chợt cũng là lắc lư. Nhưng mà, hắn lắc lư mấy phút, cũng không thấy cốt tiêm rơi xuống. Thế là Triệu Cơ đột nhiên lắc lư một cái cốt tiêm theo trong mai rùa rơi xuống. Lý Thái Sử đem Triệu Cơ ký ném vào nước sạch bên trong sau, nguyên bản không gì sánh được rõ ràng nước sạch, lập tức trở nên một mảnh huyết hồng, toàn bộ mặt nước hiện ra đại tống hoàng triều toàn bộ cương vực hình dạng, phía trên có mấy cỗ sóng nước tại nộp tạo nên nằm. Chợt vang một tiếng, chậu nước nổ tung. Nhưng Lý Thái Sử căn bản cũng không có thấy rõ kia cổ sóng nước thắng. Có thể cho dù là dạng này, vẫn như cũng bị hù Lý Thái Sử mồ hôi lạnh vẫn như cũ, tranh thủ thời gian quỳ xuống lại, thân thể run rẩy cùng cái ki hốt rác, một câu cũng nói không ra. Một màn này, thấy phía dưới văn võ bá quan một trận hãi hùng kết vía. Là cái người cũng biết rõ, chuyện không tốt phát sinh. Triệu Cơ trầm mặt, nói, Lý Thái Sử, cùng chấm nói một chút. Khởi bẩm. Bệ hạ, ngài. Ngài câu ký, chính là dưới dưới ký. Chương 53 tuổi tại giáp, thiên hạ đại cát. Hoàng hậu nương nương ký chỉ là mặt nước lên gợn sóng. Tin tức quá ít. Lý Thái Sử cần một chút thời gian khả năng phá giải. Có thể bệ hạ ký, để lộ ra tin tức cũng quá nhiều. Một mảnh huyết quang bao phủ toàn bộ đại tống hoàng triều. Cái này chẳng phải báo trước đại tống ít ngày nữa lên liền sẽ khởi binh loạn chi họa. Lại cái này nạn binh hỏa chi họa, còn có thể thai họa cả nước. Cái này ký tượng, Lý Thái Sử cũng không dám nói với Triệu Cơ. Bởi vậy, Triệu Cơ hỏi thời điểm, Lý Thái Sử chỉ dám nói một câu nạn binh hỏa chi họa. Có thể mặc dù là như thế, Triệu Cơ vẫn như cũng là nổi trận lôi đình, nhị phẩm cao thủ khí tức, lập tức quét sạch mà ra. Tiêu Vân Tịch ngay tại bên cạnh, lập tức liền bị cỗ này khí kình cho đánh ngã trên mặt đất. Lý Thái Sử mặc dù là Khâm Thiên giám thái sử lệnh, nhưng chỉ là tại xem bói cùng quan trắc tinh văn phương diện cao hơn một bậc, thậm chí tại Lâm Tố Nhã phía trên. Thế nhưng là tự thân võ đạo thực lực cũng mới tứ phẩm. Tăng thêm kình khí này là hoàng đế phát ra, làm thần tử nào dám đi ngăn cản. Lúc này liền là sắc mặt trắng nhợt, một ngụm tiên huyết phun ra. Trung tầng văn võ bá quan nhóm cũng là nhận lấy ảnh hưởng, ngã sấp xuống một mảnh, chỉ có võ tướng nhóm thẳng tắp đứng thẳng. Trần Mặc bởi vì không thể lên đi, cũng không nhận được ảnh hưởng. Thiên tử giận dữ, thây nằm trăm vạn. Mặc dù này tràng cảnh không thể dùng những lời này đến hình dung, nhưng nhìn đến một màn này, Trần Mặc trong lòng liền không hiểu hiện ra câu nói này. Triệu Cơ có thể không giận sao? Dưới dưới ký, đây là đê đẳng nhất ký. Vẫn là tại Tế Thiên Đại Điện bên trong cầu, từ nơi sâu xa, ẩn chứa thiên ý, căn cứ di vãng lịch sử kinh nghiệm đến xem, thường thường loại này thời điểm cầu ra ký đều sẽ ứng nghiệm. Nạn binh hỏa chi họa, nạn binh hỏa chi họa. Triệu Cơ hiện nay có thể nghĩ tới, chỉ có Tây Nam phản loạn. Nhưng lúc này cũng không phải là nghị sự thời điểm. Tế Thiên Đại Điện còn phải tiến hành. Tiêu Vân Tịch kéo lấy mọi mệnh thân thể, giữ vững tinh thần đến, thế nhưng là lòng của nàng xuất hiện từng đạo vết rách. Tuyên hòa 3 năm, giáp năm, ngày 4 tháng 8, giờ thân bảy khắc, thế thiên xong xuôi. Thế nhưng là vạn dặm không mây, cũng không có trời mưa dấu hiệu. Cùng lúc đó, ký châu nơi nào đó, một cái tương đối rách nát đại điện bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Bên trong công trình, tương đối mà nói tương đối đơn sơ. Tại đại điện ngay phía trên, treo một bộ tranh chữ. Phía trên có dùng cổ văn viết ba chữ: gây nên thái bình. Tại tranh chữ phía dưới, có một cái bàn đọc sách, trên bàn sách trưng bày một bộ mở ra địa đồ. Đây là đại tống hoàng triều cả nước hoàn chỉnh địa đồ. Tại trên bản đồ, dùng vàng nhan sắc tiêu ký rất nhiều điểm. Những này điểm trải rộng đại tống hoàng triều Tam Châu. Tại bàn đọc sách phía sau, là một tên người mặc màu vàng đạo phục trung niên nam tử, theo diện mạo đến xem, hơi có vẻ hơi giàn mua, thế nhưng là theo khí sắc đến xem, cho dù là tuổi trẻ tiểu tử, đều là không sánh bằng. Hắn tướng mạo rất là bình thường, nhưng này trong mắt lại là lóe ra điểm mang. Đúng lúc này, đại điện ngoài có lấy một thanh âm vang lên, "Đại ca, bên kia người tìm đến." Một tên dáng vóc cường tráng, mặt đầy râu ria trung niên đại hán đi đến, đi vào trước bàn sách về sau, đem thư ném ở trên bàn sách, chợt nói ra: "Đại ca, bên kia người nói, hôm nay hoàng đế tại Thánh Hoàng Sơn tế thiên cầu mưa, hết thảy cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, hai ngày này, hộ bộ sẽ hướng Nam Dương phát từng cái phê giúp nạn thiên thai bạc, nhường nhóm chúng ta phối hợp Nam Dương hoạt động." Nghe vậy, ngay tại địa đồ phát họa nam tử sững sờ, ngẩng đầu lên, mở ra thư tín nhìn lại, chợt vân vê cái cằm nói: "Hoàng đế xây dựng kia cái gì cầu thí cấm nhạc, liền hao tốn mấy ngàn vạn hai, bây giờ vậy mà điều động trấn áp Tây Nam phản loạn bạc đến giúp nạn thiên thai. Cái này cậu hoàng đế thật sự là ngu ngốc." "Đại ca, cậu hoàng đế càng ngu ngốc, nhóm chúng ta không phải vượt có cơ hội sao?" Dáng vóc to con trung niên nam tử sờ lấy cái hốc, cười láo lính nói. "Cũng thế." Nam tử nhìn về phía mình nhị đệ, chợt hỏi, "Tam đệ bên kia quẻ tượng cầu như thế nào?" "Đại ca, đại cát." Liên tiếp 10 ngày đều là đại cát chi tượng, xem ra thiên mệnh tại ta." Nam tử chậm rãi nhắc tới, chợt ánh mắt trở nên lăng lệ, "Trở về tin đi, giúp nạn thiên thai bạc không đến được Nam Dương." "Đây." Nhìn xem nhị đệ bóng lưng rời đi, nam tử quay người nhìn xem phía trên tranh chữ, lẩm bẩm nói: "Tuổi tại giáp, thiên hạ đại cát, Thánh Hoàng Sơn." Hành cung ngự thư phòng bên trong, kết thúc xong tế thiên đại điện về sau, Triệu Cơ liền đem văn võ bá quan triệu tập đến ngự thư phòng đến nghị sự. Triệu Cơ nói ra: "Hôm nay tế thiên đại điện bên trên, Lý Thái Sử cho chấm bút một quẻ, là dưới dưới ký, ký ý là nạn binh hỏa chi họa, theo các vị ái khanh đến xem, cái này nạn binh hỏa chi họa đến từ đây." Lời này vừa nói ra, phía dưới chúng thần lập tức trái mong phải ngóng, có còn châu đầu ghé tai bắt đầu. Trần Hoàng phủ Hạo tiến lên một bước, cung kính nói: "Khởi bẩm bệ hạ, y theo quẻ tượng đến xem, này nạn binh hỏa chi họa, chỉ nhất định là Tây Nam phản loạn, đây là thiên ý chỉ cần bệ hạ hạ chỉ, thần tử lãnh binh tiến về Tây Nam, trấn áp phản loạn." Lập tức mấy tên võ tướng cũng là đứng dậy, đều là chỉ hướng Tây Nam phản loạn. Triệu Cơ giữ im lặng, đem ánh mắt nhìn về phía Thái Ti, nói: "Thừa tướng, ngươi nói thấy thế nào? Thái Ti có thể ngồi vào bách quan đứng đầu cái này vị trí, nhìn mặt mà nói chuyện, thông hiểu để bụng, tự nhiên là không đáng kể. Hắn biết rõ Triệu Cơ trong lòng nghĩ cũng là Tây Nam phản loạn, chợt nói ra, thần cũng coi là Tây Nam phản loạn, vì không đồng ý quẻ tượng ứng nghiệm, mong rằng bệ hạ mau chóng phái quân tiến đến trấn áp. Nghe được Thái Ti cũng chỉ hướng Tây Nam phản loạn, Triệu Cơ gật đầu, xem ra chính là Tây Nam phản loạn. Đang muốn hạ chỉ thời điểm, hộ bộ thượng thư đứng dậy, nói, khởi bẩm bệ hạ, quốc khố đã không có tiền. Muốn đánh trận, tự nhiên phải tiền. Nhưng bây giờ quốc khố căn bản cũng không có tiền. Triệu Cơ ánh mắt nhìn về phía Cao Khâu. Cao Khâu tranh thủ thời gian nói ra, cấm quân đồng lộc đã phát xong. Nghe vậy, Triệu Cơ sầm mặt lại, trầm tư một chút về sau, nói, đem cấn nhạc bạc điều ra đến, phát cho hoàng phủ tướng quân. Đây, một bên khác, thẩm cung của hoàng hậu bên trong. Tiêu Vân Tịch tay chân vốn là có nhiều đau nhức, còn tàu xe mệt mỏi, sớm tới Quy Thủy, ngoại trừ uống nhiều nước đường đỏ bên ngoài, đến bây giờ còn chưa ăn, lại bị Triệu Cơ khí kình chỗ chấn, lại thêm đau lòng, trở lại tẩm cung về sau, chính là hôn mê đi. Trần Mặc vội vàng đi gọi ngự y y. Ngự y Huyền Ti bắt mạch, cho Tiêu Vân Tịch nhìn một cái, viết xuống một cái đơn thuốc về sau, chính là ly khai. Thải Nhi cầm đơn thuốc đi lấy thuốc. Hành cung bên trong cũng là có hiệu thuốc. Trần Mặc đi làm cơm. Triệu Phúc Lâm thì là lưu lại chiếu cố Tiêu Vân Tịch. Sát trời, thời gian dần trôi qua tối xuống. Trên trời vô nguyệt, cho nên Thánh Hoàng Sơn trên núi có vẻ một mảnh đen như mực. Trần Mặc chuồn em ra phòng bếp, một đường đi tới Viên Khâu Đàn. Viên Khâu Đàn phía trên cái cung phụng thái nhất cùng Cửu Thiên ứng nguyên lôi thần phổ hóa thiên tôn pho tượng, xem như tử vật, cũng không phải là bà bối. Cho nên chung quanh nơi này, trông coi cũng không xâm nghiêm, chỉ có cấm quân ở chung quanh tuần tra. Trần Mặc thừa dịp cấm quân đổi cương vị thời điểm, trực tiếp trộm đạo chạy tới Viên Khâu Đàn tầng trên, chạm đến thái nhất pho tượng. Đinh. Kim sắc thiên phú chỉ đạt được mở rộng. Chương 54 Thái Dương chi hỏa. Trần Mặc hai mắt tỏa sáng, thừa dịp bóng đêm lại len lén lẻn về phòng bếp. Sau đó chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, một bên nấu lấy canh, vừa lái mở mô phỏng. Trước mắt có thể chọn thiên phú, thái nhất chuyên nhân, thượng cổ thuật bói toán, lực to như trâu. Thỉnh tại trở lên thiên phú bên trong, nhiều nhất lựa chọn ba loại, cũng bắt đầu tu tiên mô phỏng. Thái nhất chuyên nhân, kim sắc thái nhất, lại xưng Đông Hoàng thái nhất, thái dương tinh thai nghén mà ra chuẩn thánh, bạn sinh thái dương chi hỏa, lựa chọn này thiên phú, có thể lấy được thái dương chi hỏa, từ chân khí thôi động, chân khí mạnh yếu, việc quan hệ thái dương chi hỏa mạnh yếu một. Bạn sinh tiên thiên chí bảo hỗn độn trùng, lựa chọn này thiên phú, ngày khác gặp được hỗn độn trùng, ngươi có thể tiến hành hàng phục. Thượng cổ thuật bói toán, kim sắc thông qua thiên tượng, khí tượng, bắt quái các loại, biết phúc hung, nghịch thiên cải mệnh, cũng có thể dự đoán người, sự tình, vật đi qua tương lai thành bại cát hung. Thiếu hụt, nhân quả quá lớn, sau khi chết không vào luân hồi. Lực to như trâu, màu tím khí lực lớn như trâu. Ngày đầu tiên, náo động lớn. Lần này tu tiên mô phỏng kết thúc, ngươi có thể vĩnh cửu giữ lại một loại tu tiên thiên phú, cố hóa đến thế giới hiện thực. Tu tiên mô phỏng kết thúc, lần này mô phỏng thời gian, một ngày. Làm lệnh thời gian, 10 phút. Mô phỏng kết thúc, Trần Mặc sọ náo có chút ngộng. Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất, Trần Mặc kiếp trước thời điểm cố ý đi tìm hiểu qua. Nó có mấy cái phiên bản. Một cái là yêu tộc bộ tộc Kim Ô thủ lĩnh, một cái là đất sở cựu ca tế tự trí cao thần, cũng chính là Nhân Hoàng Thái Nhất, cũng xưng Đông Hoàng Thái Nhất. Lại đến về sau, hoàn thành đạo giáo trí cao thần. Mặt khác, còn có phiên bản Thái Nhất Hoa phân thiên địa, ngược lại là âm dương. Mà cái thế giới này Thái Nhất, rõ ràng là yêu tộc Đông Hoàng Thái Nhất nha. Dù sao có tiên thiên chí bảo hỗn độn chung, Thái Dương chi hỏa. Thế nhưng là Nhân Hoàng lại là cái gì quỷ? Chẳng lẽ ở cái thế giới này, Đông Hoàng Thái Nhất lại xưng Nhân Hoàng? Trần Mặc đầu óc có chút loạn. Bất quá hắn không phải toàn cơ bác người, đã không nghĩ ra, vậy dứt khoát liền không nghĩ. Về phần thiên phú, Trần Mặc tự nhiên rút ra Thái Nhất truyền nhân. Thượng cổ thuật bói toán cùng Thái Nhất truyền nhân so sánh, vẫn là kém một chút. Tiếp theo, thượng cổ thuật bói toán có chút tác dụng cùng tu tiên máy mô phỏng trùng hợp, còn có chính là có thiếu hụt, không vào luân hồi. Các loại Trần Mặc đem canh nấu tốt, lại làm xong đại bổ dược thiện về sau, bóng đêm sâu hơn. Nếu không phải hành cung bên trong thông hỏa tươi sáng, còn có các cấm quân mang theo bó đuốc tuần tra, đi đến một mảnh tối địa phương, đưa tay không thấy năm ngón tay. Là Trần Mặc dẫn theo hộp cơm đi vào tẩm cung của hoàng hậu lúc, Tiêu Vân Tịch đã tỉnh lại, nhưng bên cạnh nhưng không có phục vụ người, Thải Nhi cùng Triệu Phúc Kim cũng không tại. Nương nương, cơm thiện đã làm tốt, nô tài cho ngài nấu một con gà mái nấu canh. Trần Mặc mở ra hộp cơm, đem nấu xong thang hòa một chút phóng đồ ăn đặt ở dài trên bàn. Tiếp theo từ trong tay háo xuất ra ngân trầm, đang chuẩn bị ngay trước mặt Tiêu Vân Tịch nghiệm độc thời điểm, bị Tiêu Vân Tịch gọi lại, nói, bản cung tin từ ngươi, không cần thử độc, trực tiếp chuyển tới đi. Thanh âm có chút suy yếu. Trần Mặc sững sờ, nhưng vẫn là nói một tiếng đây. Sau đó đem giải án đem đến giường phượng bên cạnh. Lúc này, hắn mới nói ra, nương nương, đế cơ điện hạ cùng Thải Nhi đâu? Phúc Kim bị bệ hạ phái người kêu lên, Thải Nhi còn tại sắc thuốc kia muốn sắc mấy vòng, không có nhanh như vậy. Tiêu Vân Tịch từ trên giường ngồi dậy, Trần Mặc tay mắt lanh lẹ, tranh thủ thời gian lấy ra gối đầu, đệm sau lưng Tiêu Vân Tịch, nhường nàng dựa lưng vào phía trên, chợt nói ra, nương nương muốn ăn cái gì, nô tài đến cấp ngươi làm. Triệu Phúc Kim cùng Thải Nhi cũng không tại, đây là thiên ý muốn cho tự mình biểu hiện cơ hội nha, cho bản cung sới một bát canh gà đi. Tiêu Vân Tịch vừa mới tỉnh lại không đến bao lâu, trên mặt không có mấy phần huyết sắc, thanh âm nếu là yếu ớt. Đây, Trần Mặc dùng thìa múc nửa bát canh gà, sau đó đưa tới Tiêu Vân Tịch trước mặt. Tiêu Vân Tịch vốn muốn đưa tay đi đón, thế nhưng là thân thể dày vò vô cùng, nhất là bụng còn làm đau. Nhìn xem Tiêu Vân Tịch kia rung động lông mi, Trần Mặc đưa tới thủ thế thu một chút, chợt nói ra, nếu là nương nương không tiện, nô tài cho ngài. Cử động này, không chỉ có là lớn mật, còn có thể nói là có chút bất kính. Nói xong, Trần Mặc còn có chút thấp túi đầu. Tiêu Vân Tịch khẽ giật mình, nhìn xem Trần Mặc túi đầu kia một mặt cung kính bộ dáng, lại nghĩ đến gần nhất chuyện phát sinh, trong lòng lại nổi lên có chút ấm áp, trên mặt lộ ra một chút nụ cười, gật đầu. Còn tốt chuyến này bản cung đem ngươi mang tới, cái này thời điểm, ngoại trừ Phúc Kim, cũng chỉ có ngươi còn nhớ bản cung. Tiêu Vân Tịch nhãn thần lại trở nên một chút đau thương. Kia nô tài mạo phạm. Trần Mặc chuyển đến một cái ghế đặt ở bên giường, sau đó ngồi quỳ chân xuống dưới. Dạng này liền không lộ vẻ thấp. Về phần giường phượng, hắn còn không dám ngồi. Trần Mặc theo thìa múc một cái canh gà, sau đó lại cầm cây quạt phẩy phẩy, mới bỏ vào Tiêu Vân Tịch bên miệng. Tiêu Vân Tịch nhìn thấy Trần Mặc cái dạng này, không khỏi sửng sở, nàng vốn cho là hắn sẽ dùng miệng thổi, kết quả lại là dùng cây quạt, bất quá loại này chi tiết, cũng làm cho trong lòng nàng không hiểu nổi lên một vòng dị dạng. Môi đỏ khẽ mở, bên môi nhiễm môi một bên, đem bên trong canh gà cho hút tiến vào trong miệng, chợt nói ra, đừng có dùng bên này phiền phức, ngươi đưa tới thời điểm, bản cung tự mình đến thổi là được rồi. Trần Mặc ra hiệu, lại lần nữa múc một muôi canh gà phóng tới Tiêu Vân Tịch bên miệng. Tiêu Vân Tịch môi đỏ bĩu một cái, sau đó tiến đến môi bên cạnh nhẹ nhàng thổi. Tiêu Vân Tịch bờ môi vốn là sung mãn tới nhuần cái chủng loại kia, giờ phút này phiên bộ dáng, Trần Mặc lại cự ly quan sát dưới, lại hiện lên có chút dao động, nghi ôm chặt lấy Tiêu Vân Tịch đầu, lướt qua liền thôi một phen. Nhưng hắn không dám, nếu là hắn làm như vậy, chỉ cần Tiêu Vân Tịch quát to một tiếng, bên ngoài tuần tra cấm quân tuyệt đối sẽ xông tới đem hắn chặt thành thịt nát. Trần Mặc vội vàng mặc niệm thanh tâm quyết, trong lòng thầm nghĩ, Hoàng Thiên ở trên, ta Trần Mặc cùng cực độc không đội trời chung. Đêm khuya, cô nam quả nữ chung sống một phòng, tăng thêm Tiêu Vân Tịch bị hoàng đế đả thương trái tim, lập tức nhận lấy Trần Mặc quan tâm. Hai người ai cũng không có chú ý, hoặc là cố ý không đi chú ý, một vòng mập mở bầu không khí tại trong tẩm cung lặng yên sinh sôi. Thằng đến thải nhi đến, vừa rồi đánh vỡ, Trần Mặc cung thân cáo lui, Tiêu Vân Tịch không có giữ lại. Sau nửa đêm, trong phòng, Trần Mặc ngay tại mô phòng. Thứ 25 ngày, ngươi đột phá đến tứ phẩm võ giả, ngươi đã có thể phản khống hoàng hậu, nhưng ngươi muốn bắt được thể sắc và tinh thần của nàng, cũng không có làm như vậy. Bởi vì giờ khắc này hoàng hậu sẽ hướng ngươi kể ra tự mình một chút tâm sự. Ngươi tại đêm đó nói cho chính nàng là lục phẩm võ giả sự tình. Dạ Hắc Phong Cao, Vương Anh chết rồi. Ngày thứ 26, Ngụy Nhàn mang theo Đông Sưởng Yêm Đảng đến đây điều tra, nhưng ngươi thủ pháp rất láo luyện, tăng thêm ngươi ẩn tàng vô cùng tốt, cũng không có tra ra hung thủ là ai. Thứ 40 ngày, ngươi ngộ đạo đạt đến thoát tục, cũng thông qua hoàng hậu tìm được Tiêu Vân Tề, nói cho hắn biết hoàng đế ít ngày nữa sắp đột phá đến nhất phẩm. Thứ 43 ngày, Tiêu Vân Tề lấy hoàng đế ngu ngốc, lúc này lấy thái tử điện hạ đăng lâm đại vị, trấn an thiên hạ làm lý do khởi binh. Chương 55 thân phận bị phát hiện. Thứ 44 ngày, Tiêu Vân Tề mang binh đánh vào hoàng cung nội thành, nhưng giờ phút này Tiêu Vân Tề một phương cũng là tổn thất nặng nề, đúng lúc gặp giờ phút này cần vương quân đội đổ tới, Tiêu Vân Tề bị trấn áp. Tiêu phủ bị tàn sát hầu như không còn, Tiêu Vân Tịch bị đánh nhập lãnh cung, Triệu Sùng cùng Triệu Phúc Kim bị phế, giáng thành thứ dân, nhốt vào ưu cung. Mà cùng chuyện ấy kiện có liên quan người, toàn bộ xử tử. Người chết. Lần này tu tiên mô phỏng kết thúc, ngươi có thể vĩnh cửu giữ lại một loại tu tiên thiên phú, cố hóa đến thế giới hiện thực. Tu tiên mô phỏng kết thúc, lần này mô phỏng thời gian 44 ngày. Làm lệnh thời gian 440 phút. Trần Mặc kinh ra cả đời mồ hôi lạnh. Vậy mà thất bại. Cái này Tiêu Vân Tề cũng không được nha. Bóng đêm dần dần sâu. Hành cung bên trong ánh nến cũng tại từ từ dập tắt, chỉ để lại hành lang bên trong đèn đuốc còn tại lóe lên. Cái này thời điểm, cho dù là cấm quân còn tại tuần tra, nhưng cũng là bắt đầu thư giãn xuống. Dù sao tại bọn hắn xem ra, Thánh Hoàng Sơn phòng thủ xâm nghiêm như vậy, quả quyết là không có tặc nhân dám đến. Hồ Quý Phi chỗ tầm cung, đèn đuốc sớm đã dập tắt, lưu lại gác đêm cung nữ thái giám, cũng bị Hồ Quý Phi thật sớm đuổi đi. Nội điện trên giường, nguyên bản ngủ Hồ Quý Phi đột nhiên đánh thức. Đệm chăn xốc lên, vốn phải là một bộ váy ngủ nàng, giờ phút này lại là một thân quần áo bó màu đen, một cái lên nhảy chính là xuống giường, đem giường thu dọn một phen về sau, chính là ly khai tầm cung, sau đó ẩn vào trong bóng đêm. Hành cung vòng ngoài khò cửi bên ngoài, Trần Mặc một bộ Bát Hoang Chấn Ngục múa hổ hổ sinh phong. Hắn vốn là muốn tu luyện, thế nhưng là nghĩ đến đạt được Bát Hoang Chấn Ngục, một mực không có thích hợp địa phương múa một phen, bởi vậy vụng trộm tìm tới một cái không ai địa phương thao luyện. Cái này Bát Hoang Chấn Ngục quả nhiên bá đạo. Múa bắt đầu, thể nội gân cốt như là như sấm sét rung động đùng đùng, cũng may Trần Mặc thể chất kinh người, thêm tiến lên đoạn thời gian tráng kiện thể phách, ngoại trừ cảm thấy thể lực tiêu hao có chút lớn bên ngoài, cũng không có cảm thấy cái gì. Nếu là đổi lại người bình thường, sớm là một thân nội thương. Mấy bộ xuống tới, Trần Mặc toàn thân mồ hôi lâm ly. Đúng lúc này, Mắc Tiểu đánh tới. Trần Mặc nín vô cùng. Tăng thêm chu vi tia sáng rất tối, cũng không có người tới. Trần Mặc cũng không có cố ý chạy đến xa xa nhà xí đi làm. Tìm nơi hẻo lánh, thời ra dây lưng quần, chính là một tiết ngàn dặm. Đúng lúc này, một mảnh hoa lửa đống nhiên sáng lên. Xung quanh hết thảy, lập tức giống như ban ngày. Trần Mặc người đều ngộng. Bắt lấy lao đệ liền hướng trong đũng quần bỏ vào. Nhưng đã chậm. Một đạo hắc ảnh từ hắn đỉnh đầu lướt qua. Hiển nhiên là bị hắn thấy được. Trần Mặc biến sắc. trong đầu hiện ra ý niệm đầu tiên chính là giết người diệt khẩu. Bởi vậy không chút do dự chính là đuổi theo. Một cái lên nhảy, chính là nhảy lên mái hiên, thất phẩm võ giả thực lực không có một tia giữ lại, tốc độ cao nhất hướng phía bóng đen đuổi tới. Bóng đen tựa hồ cũng không có dây dưa ý tứ, bởi vậy cũng không có dừng lại. Thế là mái hiên trên phát sinh một màn người đuổi theo ta đuổi tràn diện. Cũng may mảnh này không có người nào, tạm thời không ai phát hiện. Nhưng chẳng mấy chốc sẽ đi vào có người khu vực. Bóng đen không muốn bị bắt, bởi vậy ngừng lại, nhìn xem Trần Mặc, nói: "Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành bằng ngươi." Thanh âm có chút âm nhu. Trần Mặc mới không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp một quyền đánh tới. Bởi vì là muốn giết người diệt khẩu. Trần Mặc không có một tia giữ lại, Xích Long Ma Tí cùng đấu chiến thánh thể toàn bộ mở lên. Bóng đen kia cũng không có tranh né ý tứ, hai người song quyền đối vanh một cái. Hai người đều là bị đánh bay ra ngoài. Bóng đen kia bị miếng vải đen chỉ lộ ra một đôi mắt trên mặt, nổi lên kinh dị chi sắc, hiển nhiên là Trần Mặc chiến lực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tự mình thế nhưng là ngũ phẩm. Cái này một quyền vậy mà không có đem Trần Mặc cho đập chết. Miệng hổ hơi tê tê, Trần Mặc lắc lắc quyền, thầm nghĩ người này thực lực tuyệt đối tại trên ta. Cho ra chết. Trần Mặc cánh tay phải áo bào nổ tung, trên da mọc ra từng mảnh màu đỏ long lân, cánh tay cũng là hướng phía long trảo biến hóa. Cùng lúc đó, oeng, ngọn lửa màu vàng đem trọn đầu cánh tay phải bao vây lại. Đây là hôm nay mới đến Thái Dương chi hỏa. Tại hắn chân khí thôi động dưới, bay lên. Trần Mặc thi triển Bát Hoang Chấn Ngục, một quyền đập tới. Bát Hoang Chấn Ngục. Bóng đen kia vậy mà nhận ra Trần Mặc chiêu thức, sau đó tránh thoát, nhưng áo bào lại là không xem chừng trêu chọc phải ngọn lửa kia, trong nháy mắt bị thiêu hủy, thậm chí bên trong quần áo cũng bị tác động đến, dò dỉ ra bên trong da thịt tuyết trắng. Bóng đen giật nảy mình, nhanh tránh lui ra. Đây là lửa gì? Cư nhiên như thế kinh khủng. Tốt ngươi cái thái dám giỏng. Bóng đen nổi giận, hướng phía Trần Mặc tấn công mạnh mà tới. Mẹ nó, quả nhiên thấy được. Trần Mặc hung hăng khẽ cản dưới, lập tức cũng là nên đón tiếp lấy. Hắn phải chết. Bởi vì hỏa diễm nguyên nhân, bóng đen căn bản không dám cùng Trần Mặc cứng đối cứng, ngược lại phải không ngừng tránh thoát, phòng ngừa cùng hỏa diễm tiếp xúc. Nàng phát hiện, ngọn lửa này còn có thể thiêu chân khí. Một tới hai đi dưới, tự mình lại bị Trần Mặc đè lên đánh. Hỏa hoạn. Hỏa hoạn. Kho củi hỏa hoạn. Đúng lúc này, tuần tra cấm quân phát hiện nơi này ánh lửa, hét lớn một tiếng, lập tức khua chiêng gõ trống. Mảng lớn bóng người chạy về đằng này. Tính là ngươi hảo vận. Bóng đen cắn răng một cái, muốn ly khai. Thế nhưng là Trần Mặc lại không buông tha hắn, tại hắn xoay người sát na, lần nữa đấm ra một quyền, bị hắn né tránh về sau, một tay hướng phía hắn mặt chụp tới. Đánh. Bóng đen trên mặt miếng vải đen bị giật ra, lộ ra một tấm vũ mị chúng sinh gương mặt. Quý phi nương nương. A. Hai người đồng thời kinh hô một tiếng, hiển nhiên cũng bị dọa một cái. Người muốn chết. Hồ Mị Nhi không còn trang, ánh mắt mang theo sát ý, một trưởng hướng phía mặt của hắn đánh tới. Trần Mặc hai tay khoanh tiến hành ngăn cản. Kia bốc lên hỏa diễm, nhưng Hồ Mị Nhi chỉ có thể dừng thế công. Có thể Trần Mặc lại ôm giết người diệt khẩu tâm tư, một trưởng vỗ tại Hồ Mị Nhi ngực. Phúc. Không nghĩ tới Trần Mặc hèn hạ như vậy. Né tránh không kịp dưới, Hồ Mị Nhi trực tiếp bay ngược ra ngoài, lăn mình một cái bình ổn sau khi hạ xuống, một ngụm tiên huyết phun tới. Trần Mặc không do dự, lần nữa công tới, dự định giết người diệt khẩu. Vân vân. Hồ Mị Nhi một cái lên nhảy, né tránh ra tới. Trần Mặc mới không nghe, lần nữa đánh tới. Hồ Mị Nhi gương mặt xinh đẹp băng hàn, ngươi lại không dừng tay, ta liền hô to một tiếng, Trần Hồng là thái giám giỏng, ngươi đoán bọn hắn có nghe hay không đến. Mà lấy thực lực của ta, ngươi giết không được ta. Ta nhìn không thấy. Nói là nói như vậy, Trần Mặc vẫn là ngừng lại, chớ nhìn hắn hiện tại lấy được ưu thế, nhưng thật muốn giải quyết nàng, còn phải tốn nhiều sức lực, nói, lửa này ngươi là phóng à. Hồ Mị Nhi gật đầu, là ta. Ngươi phóng hỏa làm gì? Ta đã không có thời gian trả lời ngươi, bọn hắn nhanh chạy đến. Nếu là bị bọn hắn phát hiện, nhóm chúng ta cũng phiền phức. Hồ Mị Nhi khó thở nói. Nói xong liền muốn ly khai. Nhưng lại lần nữa bị Trần Mặc chặn, nếu để cho ngươi ly khai, lấy thân phận của ngươi, chết đều là ta một người. Chương 56 Tiên Thiên lĩnh vực, loạn. Hồ Quý Phi thế nhưng là hoàng đế sủng ái phi tử, mà tự mình chỉ là một cái thái giám, mặc dù gần nhất tại hoàng hậu trước mặt thụ sủng, nhưng nếu là nàng muốn chỉnh chết mình, đơn giản không nên quá đơn giản. Chỉ cần đơn giản một câu, vạch trần tự mình là thái giám dòm sự tình, tự mình cũng đoạn không đường sống. Vậy ngươi muốn như thế nào? Phát giác được thanh âm càng ngày càng gần, Hồ Mị Nhi gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, nếu là nàng hiện tại cái dạng này bị cấm quân bắt được, tuyệt đối rất khó đào thoát phóng hỏa hiểm nghi. A, cái này. Trần Mặc cũng là biểu lộ biến đổi. Tự mình chỉ muốn ngăn Hồ Mị Nhi không đồng ý nàng đi, nhưng xử lý như thế nào, cũng xác thực không biết rõ. Vì sinh mệnh an toàn, Trần Mặc tự nhiên là muốn giết người diệt khẩu. Có thể đối phương cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Đến lúc đó liền phải tiến vào một trận đánh lâu dài. Các loại cấm quân người vừa đến, hai người cũng đi không được. Nhìn xem Trần Mặc có chút vẻ mặt ngạc nhiên, Hồ Mị Nhi cười lạnh một tiếng, nói, không thể không nói, ngươi là gan là thật lớn. Dám giả trang thái giám, vẫn là hầu hạ hoàng hậu thái giám, nếu để cho hoàng đế biết rõ, tuyệt đối sẽ lăng trì ngươi. Như vậy đi, ngươi để cho ta ly khai, ta cũng không. Khu khu. Hồ Mị Nhi đột nhiên ho khan một tiếng, hai đầu lông mày ngậm lấy có chút đau đớn, vặn mẹo hố néo ngực, sắc mặt âm trầm nhìn xem Trần Mặc, hôn đàn này, ra tay thật là nặng, tiếp theo nói ra, ta cũng không vạch trần ngươi thái giám dòm thân phận, như thế nào? Chẳng ra sao cả. Trần Mặc cũng không tin nàng, nếu là nàng trở lại tẩm cung của mình, có lẽ chính là mình tự kỳ. Coi như mình nói kho tuổi họa là nàng phóng lại như thế nào, ai sẽ tin tự mình? Vậy ngươi đến cùng muốn như thế nào? Hồ Mị Nhi thấp giọng, toàn bộ thân ảnh phụ phục tại mái hiên bên trên, khí tức cũng là ẩn giấu đi xuống dưới. Không đồng nhất một lát, chính là mảng lớn bước chân xuất hiện. Trần Mặc đại khí không dám thở, cũng là đem khí tức ẩn giấu đi, phụ phục tại Hồ Mị Nhi bên cạnh. Là cái này mảng lớn bước chân theo bọn hắn phía dưới đi qua, đi lửa cháy vị trí về sau, Trần Mặc vừa rồi nói ra, ngươi nhất định phải cho ta một cái có thể uy hiếp đến ngươi đồ vật, nếu không, ta vậy mới không tin ngươi. Tính mệnh du quan. Trần Mặc cũng không tin Hồ Mị Nhi thật đơn giản một câu. Không có khả năng. Hồ Mị Nhi một ngụm không quyết, đồng thời ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Mặc tay chân, tại bản thân phòng ngự đồng thời, một bên tìm kiếm cơ hội cho Trần Mặc một kích chí mạng. Mà Trần Mặc cùng nàng ý nghĩ là đồng dạng. Không chỉ có như thế, thiên địa thất sắc hắn cũng sử dụng ra, thuần chân khí lập tức đem Hồ Mị Nhi bao phủ. Hồ Mị Nhi cũng là cảm giác được loại này tình huống, nàng phát hiện tự mình tính giác, khiếu giác cũng không có nhạy cảm như vậy, ngũ quan xuất hiện chậm chạp. Tiên thiên lĩnh vực. Hồ Mị Nhi lông mày nhíu lại, đè thấp lấy thanh âm nói, "Ừm." Trần Mặc khẽ giật mình. Không có khả năng. Hồ Mị Nhi đôi mắt lấp lóe một cái, tiên thiên lĩnh vực chỉ có tiên thiên cường giả mới có, như hắn là tiên thiên cường giả, tự mình chết sớm. Ở tiên triều trước kia, tam phẩm cùng tam phẩm trở lên võ giả, cũng gọi tiên thiên võ giả. Chẳng lẽ là? Hồ Mị Nhi đột nhiên nghĩ đến cái gì, một đôi yêu diễm con người, lập tức có chút khó có thể tin nhìn xem Trần Mặc, nhớ hắn còn trở thành Thần Tiêu phái đệ tử, lập tức nói ra, ngươi cùng Lâm Tố Nhã quan hệ thế nào? Khác nói sang chuyện khác, nếu là không có khả năng, vậy ngươi cũng đừng đi. Trần Mặc ánh mắt xéo qua liếc mắt lửa cháy kho củi, trong lòng cũng là sốt ruột. Nơi đó cũng chất đầy củi khô, một nước hỏa lập tức đã xảy ra là không thể ngăn cản, hỏa diễm càng ngày càng nghiêm trọng, dẫn đến bên này người càng đến càng nhiều. Theo thế lửa lan tràn ra, kia ánh lửa cũng đem xung quanh hết thảy chiếu sáng loáng. Hắc ám bị đuổi tản ra, tại trì hoãn một hồi, hai người bọn họ đoán chừng cũng sẽ bị phát hiện. Trên người của ta ngoại trừ lửa này sổ gấp, liền không có đồ vật khác. Hồ Mị Nhi giang tay ra, nói, bởi vậy cũng không có một cái nào có thể uy hiếp được ta đồ vật. Trần Mặc lườm nàng một cái, nàng dáng vóc cao gầy, lại mặc một bộ màu đen quần áo bó, xác thực không có cái gì giấu đồ vật địa phương. Bất quá, kia nâng lên địa phương, xác định không phải đệm. Cũng quá. Trần Mặc sầm mặt lại, mắt thấy bên tai ầm ĩ âm thanh càng ngày càng nhiều. Chẳng lẽ thật muốn cược một cái, nhường nàng ly khai, nhìn nàng nói hay không? Đến lúc đó nàng nói, tự mình cũng vạch trần nàng phóng hỏa sự tình. Đừng nói giỡn, mình có người tin sao? Đến lúc đó nàng đến câu nói xấu, tự mình ngược lại chết thảm hại hơn. Huống chi, nàng thân phận gì, tự mình thân phận gì, sẽ cùng tự mình bị thẩm vấn công đường. Nhìn xem Trần Mặc trầm mặt, Hồ Mị Nhi cũng có chút sợ hắn thật không muốn mệnh cùng mình cứng rắn kéo lấy, vì vậy nói, ta cho ngươi biết một cái bí mật như thế nào. Kỳ thật hoàng đế đã không thể nhân sự, tại ta tiến cung thời điểm, kỳ thật hắn liền có cái này dấu hiệu. Trần Mặc, hóa ra đây là ngươi nói cho ta biết nha. Gặp Trần Mặc không nói lời nào, Hồ Mị Nhi tiếp tục nói, kỳ thật ta vẫn là cái thiếu nữ, lúc ấy cầu hoàng đế muốn đối ta làm loại chuyện đó thời điểm, liền đã thạch hơn không nổi. Sở dĩ thời gian dài nghỉ đêm ta vĩnh hòa cùng, chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi, kỳ thật nhóm chúng ta đều là điểm giường ngủ. Mà bí mật này, theo ta hiểu rõ, chỉ có ta biết rõ, cho nên, chỉ cần ta vạch trần ngươi, ngươi liền có thể đem việc này nói ra, đến thời điểm cầu hoàng đế biết rõ, tự nhiên là sẽ hoài nghi đến ta. Trần Mặc, ngươi bí mật này sẽ chỉ làm ta chết càng nhanh, có lẽ căn bản là chuyển không đến hoàng đế trong lỗ thai. Trần Mặc phát hiện Hồ Mị Nhi gọi hoàng đế là cầu hoàng đế, tiếp theo lại nói, ngươi cùng hoàng đế có thủ. Đúng, cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ vạch trần ngươi, nếu là ngươi đối Tiêu Vân Tịch có ý tưởng, có lẽ ta còn có thể giúp ngươi, bởi vì dạng này đối cầu hoàng đế cũng là trả thù. Hồ Mị Nhi đột nhiên phong tình vạn chuẩn hướng Trần Mặc liếc mắt đưa tình. Khu khu. Mẹ nó, nàng vậy mà biết rõ nội tâm của ta ý nghĩ. Tựa hồ phát hiện đã thuyết phục Trần Mặc, lưu lại một câu muốn ta hỗ trợ có thể tới Vĩnh Hòa cùng tìm ta về sau, chính là ly khai. Một. Trần Mặc không có ở ngăn cản. Chỉ có thể đánh cược một lần. Không có khả năng thật cùng nàng đồng quy vu tận. Bốn. Mà ly khai kho tủi bên kia khu vực sau. Hồ Mị Nhi tạm thời cũng không có trở về một mình ở tầm cung, vẫn là đi tới một cái trong rừng rậm. Người tới chậm. Trong rừng rậm xuất hiện một thân ảnh. Hoàng đế đến ta kia. Hồ Quý Phi nói. Đạo thân ảnh kia nhíu nhíu mày, chợt nói ra, xử lý thế nào? Tốt, lực chú ý cũng bị kho tủi chỗ kia hấp dẫn tới, ngươi đây. Dưới núi cũng bốc cháy, phòng thủ cấm quân bận bịu tối bụi, bằng không ta cũng tới không được núi. Chúng ta người cũng đã đi lên. Ừm. Hồ Mị Nhi gật đầu, đang muốn rời đi thời điểm, đột nhiên nói ra, nếu là có cơ hội à, giúp ta đem bên cạnh hoàng hậu cái kia thái giám giết đi. Gọi là Trần Hồng. Chuyện gì xảy ra? Hán. Hồ Mị Nhi vốn muốn nói hắn chọc phải ta, có thể lời đến khoẻ miệng. Lại biến thành, hắn học xong bát hoang trấn ngục. Ta minh bạch, ta sẽ hướng hoàng hậu bên kia phái thêm một chút ám sát người. Chương 57 làm càn. Các loại Trần Mặc trở về ở địa phương thời điểm, phát hiện toàn bộ hành cung cũng loạn cả lên. Số lớn cấm quân xuất hiện tại hành cung bên ngoài. Hoàng hậu chỗ ở địa phương cũng tăng cường rất nhiều tuần tra hộ vệ. Trần Mặc còn chứng kiến rất nhiều đông tây hai nhà máy thám tử. Liên Trần Mặc trở lại ở địa phương, cũng lượn quanh thật lớn một vòng tròn. Cũng may tự mình thân là một tên thái giám, cũng không phải là như vậy thụ chú ý. Về đến phòng thời điểm, Trần Mặc cũng còn chưa hảo hảo tiêu hóa chuyện vừa rồi, liền nghe phía ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào. Bắt thích khách nha, có thích khách, bắt thích khách nha.
Thích khách?
Trần Mặc sững sờ. To gan như vậy thích khách, cũng dám đến Thánh Hoàng Sơn hành thích. Trần Mặc thoáng thu thập xong, liền hướng phía Hoàng cung Tẩm cung tiến đến. Cũng không phải hắn tâm niệm nhớ kỹ Tiêu Vân Tịch, mà là hắn thân là Tiêu Vân Tịch thái giám, trong hành cung bắt thích khách thời điểm, Trần Mặc không tại bên cạnh nàng, vạn nhất thích khách đi tới Tiêu Vân Tịch tẩm cung, chuyện gì xảy ra? Liên lụy một cái, tự mình cũng là muốn chặt đầu. Mặt khác, hoàng hậu ở địa phương cũng không phải kho tủi. Phòng thủ nhưng so sánh giờ phút này Trần Mặc chỗ ở địa phương xâm nghiêm hơn nhiều, cũng càng an toàn. Tự mình cùng với hoàng hậu, đối lập cũng sẽ hơn an toàn. Quả nhiên, là Trần Mặc đến hoàng hậu tẩm cung thời điểm, một nhóm đông tây hai nhà máy cường giả đã ở bên ngoài canh chừng. Ánh mắt cảnh giác nhìn xem chu vi. Nếu không phải có Tiêu Vân Tịch đưa cho lệnh bài, tăng thêm Tiêu Vân Tịch tự mình mở miệng nói, cứ việc liên tục xác nhận thân phận của mình, cũng sẽ không để tự mình đi vào. Trong tẩm cung đèn đuốc sáng trưng, Tiêu Vân Tịch nửa nằm trên giường, Thải Nhi ở bên cạnh hầu hạ, trong điện đàn hương lượn lờ, một chút cũng không có bắt thích khách khẩn trương không khí. Dùng qua bữa tối, lại uống nhiều thuốc, Tiêu Vân Tịch khí sắc tốt hơn nhiều. Nhưng dù sao tới Quỷ Thủy, Tiêu Vân Tịch vẫn còn có chút không dễ chịu. Nhìn thấy Trần Mặc tới, Tiêu Vân Tịch giơ lên mắt, thanh âm nhu hòa nói ra, "Sao ngươi lại tới đây?" Nô tài nghe được có người tại bắt thích khách, dưới tình thế cấp bách, lo lắng nương nương an nguy, cho nên Trần Mặc cùng thân chắp tay. Nghe nói như thế, Tiêu Vân Tịch khí sắc lại là tốt hơn nhiều, ánh mắt lấp lóe chỉ chốc lát về sau, nói, "Bản cung an nguy ngươi không cần lo lắng, cái này hành cung trong ngoài, khắp nơi đều là cấm quân hộ vệ, thích khách kia nếu như thật muốn hành hung, cũng là có đến mà không có về." Quả nhiên, Tiêu Vân Tịch lời này mới vừa nói xong, bên ngoài tẩm cung chính là vang lên một thanh âm. "Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, thích khách bị vây, đã uống thuốc độc tự sát, nương nương có thể an tâm nghỉ tạm." "Ừm." Tiêu Vân Tịch từ nhẹ một tiếng. Thấy thế, Trần Mặc chắp tay, cung kính nói, "Đã nương nương không ngại, nương nương kia liền sớm nghỉ ngơi một chút, nô tài xin được cáo lui trước." "Chờ đã." Tiêu Vân Tịch gọi lại Trần Mặc. "Thỉnh nương nương phân phó." Trần Mặc quay người, bị bọn hắn như thế một nhiễu, bản cung cũng có chút nói ngủ không đến, ngươi liền lưu lại bồi bản cung tâm sự đi." Tiêu Vân Tịch nói. Trần Mặc nhìn xem Thải Nhi tại, bởi vậy cũng là nói ra, "Nương nương nghĩ trò chuyện cái gì? Ngươi ra trưởng bên kia nhưng có cái gì mới lạ cố sự, nói cho bản cung tới nghe một chút." Tiêu Vân Tịch nói. "Cố sự?" Trần Mặc trong đầu cái thứ nhất nổi lên chính là Tây Du Ký. Bởi vì Tây Du Ký có thể xưng nổi tiếng, cho dù là lão gia gia, lão nãi nãi đều sẽ nói trên như vậy một đoạn. Thế nhưng là cùng Tiêu Vân Tịch nói cái này, Trần Mặc nghĩ đến một cái tốt hơn, trong lòng có chủ ý, Trần Mặc chính là nhẹ giọng nói. Trần Mặc muốn giảng cố sự, chính là Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài. Đây là một cái cảm nhân tình yêu cố sự, vẫn là một cái thê mỹ tình yêu cố sự. Bất quá Trần Mặc nói cũng không tốt, không có loại kia có âm thanh tiểu thuyết tình cảm giật giảo, không có cách nào đem người lập tức thay vào đi vào. Nhưng người nào nhường cái này cố sự quá tốt. Tiêu Vân Tịch nghe, vẫn là đắm mình vào trong. Liên Liên Thải Nhi cũng nghe rất chân thành. Trần Mặc nói ngữ tốc hơi nhanh, không đồng nhất một lát, chính là nói đến nửa trình. Tiêu Vân Tịch thậm chí đem tự mình thay vào đi vào. Bởi vì Trúc Anh Đài có chút phương diện nghĩ chính mình, cũng không có lựa chọn tình yêu quyền lợi. Trúc Anh Đài là bởi vì trong nhà cùng Mã Văn Tài đính hôn, mà tự mình thì là bị tiên đế chỉ định. Chính chỉ là bên người không có Lương Sơn Bá. Là Trần Mặc nói miệng đắng lưỡi khô. Tiêu Vân Tịch cùng Thải Nhi cũng nghe có chút muốn ngừng mà không được thời điểm. Bên ngoài tẩm cung lần nữa nhớ tới động tĩnh. Bên ngoài có âm thanh vang lên, "Khởi bẩm nương nương, dưới núi có phản quân xuất hiện, thỉnh nương nương đợi ở bên trong không muốn đi ra, thuộc hạ sẽ phù hộ." Phốc xích. Nói còn chưa dứt lời, liền vang lên một đạo đao kiếm vào thịt rất nhỏ tiếng vang. Chợt bên ngoài chính là hoảng loạn. La to nói, "Thích khách, có thích khách, có thích khách đến đây." Đang. Giết a. A. Tại ánh đến chiếu dưới, Trần Mặc nhìn thấy ngoài cửa từng đạo bóng đen lướt qua, đao kiếm lộp cách không ngừng lọt vào thai. Thậm chí có tiên huyết phun tung tóe trên cửa, nhuộm đỏ cửa lớn. "Nương nương xem chừng, nô tài sẽ bảo hộ ngài." Thấy thế, Trần Mặc cũng là thích hợp biểu hiện một cái, tìm cái tiện tay nến, cái này nến là thanh đồng làm, rắn chắc vô cùng. Trần Mặc thổi tắt nến trên hỏa diễm, bảo hộ ở Tiêu Vân Tịch trước mặt. Tiêu Vân Tịch rất là trấn định, hai mắt nhắm lại, không nói một lời. Đến là Thải Nhi hơi sợ bắt đầu, thân thể tại khẽ run. Rất nhanh, động tĩnh ngoài cửa nhỏ xuống tới, có hộ vệ nói ra, "Nương nương, thích khách đã toàn bộ giết chết, thỉnh nương nương yên tâm." "Vâng." Hộ vệ vừa mới hạ xuống, phía trên nóc nhà đột nhiên bị phá ra. Ba đạo cầm trong tay trường kiếm bóng đen theo vỡ vụn ngói lưu ly rơi vào trong phòng. Một đạo đen ảnh sát hướng Trần Mặc, mặt khác hai đạo bóng đen thẳng hướng trên giường Tiêu Vân Tịch mà đi. "Nương nương xem chừng." Trần Mặc tránh né bóng đen ám sát, trong tay nến hướng phía thẳng hướng Tiêu Vân Tịch trong đó một đạo hắc ảnh đập tới, tiếp lấy cơ lấy một bên án đài, cùng ám sát tự mình bóng đen đường đối. "Tờ bóng đen đem đập tới nến chém vào ở một bên, sau đó tiếp tục hướng phía Tiêu Vân Tịch đánh tới. Có thể thân ảnh của hai người bước vào giường một mét phạm vi bên trong về sau, Tiêu Vân Tịch hai con người đột nhiên trở nên lăng lệ lên. Phượng mi dựng lên, môi đỏ mấp máy, làm cản. Một khí thế bàng bạc từ trong cơ thể nàng quét sạch mà ra, đặt ở đầu giường một cái hộp gỗ cũng là nổ tung, lộ ra một cái ba tấc lớn nhỏ Phượng tỷ. Phượng tỷ lóe lên hồng mang, kia quét sạch mà ra khí thế giống như biến thành thực chất, đâm vào hai cái bóng đen trên thân. Phanh phanh. hai người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thổ huyết mà chết. Rầm rầm rầm. Xung quanh chậu hoa, giá gỗ chờ đã, đều là bạo liệt. Cũng may Thải Nhi là tại Tiêu Vân Tịch bên cạnh, không phải ở phía trước, bằng không, chỉ sợ cũng phải lúc này bỏ mình. Có thể ngay cả như vậy, cũng trực tiếp một ngụm tiên huyết phun ra, chấn động ngất đi. Hô hô. Trong tẩm cung ánh nến, tắt lại diệt. Trần Mặc cùng đối chiến tên kia bóng đen cũng là nhận lấy ảnh hưởng, bị đánh bay ra ngoài. Cũng may Trần Mặc bằng vào thể chất cường đại, tăng thêm không tại công kích trung tâm phạm vi, cũng không có trở ngại. Chương 58 lần thứ nhất giết người. Trần Mặc một cái xoay người, nhặt lên bóng đen trong tay rơi xuống trường kiếm, bước chân nhanh chóng lướt động, tại duy nhất sống sót đạo hắc ảnh kia lên thời điểm, trường kiếm trực tiếp chống đỡ bóng đen cái cổ, lạnh như băng nói: "Đừng núp đích." Nhưng một màn kế tiếp, làm cho Trần Mặc con mắt cũng trừng thật to, bóng đen kia bắt lấy Trần Mặc kiếm trong tay thân, cổ hướng phía trước một vòng. T. Ấm áp máu tươi từ bóng đen chỗ cổ phun tung tóe mà ra, dài đầy Trần Mặc một mặt, còn có một số tiên huyết tung tóe tiến vào Trần Mặc trong mắt, có thể hắn liền nháy cũng không có nháy một cái. Nhìn xem tê liệt ngã xuống trên mặt đất thi thể, có chút ngây người. Như thế dũng sao? Trực tiếp cắt cổ. Còn có. Theo lý thuyết, hắn lần thứ nhất giết người, mặc dù nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, không phải mình giết, nhưng dù sao người chết ở trước mặt của hắn, chết tại dưới kiếm của hắn. Trần Mặc không phải sáng không có không sợ, ngược lại ánh mắt bên trong có điểm tâm phấn, trong lòng có cái gì đồ vật tại ngao ngoe muốn động đồng dạng. Liền Tiêu Vân Tịch cùng Thải Nhi đang gọi hắn, hắn cũng không có trả lời. Thằng đến Thải Nhi cầm một cái khăn tay đang sát hắn mặt thời điểm, giống như thần kinh phản xạ, Trần Mặc bắt lại Thải Nhi tay, bàn tay cũng dùng nhiều lực. Đau đau. Đau. Thải Nhi bên trong miệng hô hào đau nhức, một bên không ngừng đang giãy giụa. Giờ phút này Trần Mặc mới có thể qua thần đến, nhìn xem thống khổ làm lòng người đau Thải Nhi, vội vàng buông lòng ra nàng, nói: "Ngươi không sao chứ?" "Không có ý tứ, ta vừa rồi." "Không có." "Sự tình." Thải Nhi đem khăn tay cho Trần Mặc, sau đó sắc mặt có chút ửng đỏ về tới Tiêu Vân Tịch bên cạnh. Tiêu Vân Tịch tựa hồ là sử dụng phương tỷ, có chút tiêu hao, sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng nhìn xem Trần Mặc bộ dáng, cho là hắn lần thứ nhất giết người, có chút không thích ứng, nhân tiện nói: "Bản cung lần thứ nhất giết người lúc, cùng ngươi cũng là chân tay luống cuống, thậm chí nhìn xem người kia chết tại ta trong tay, trong lòng còn có tội ác, nhưng là, cái thế giới này chính là như vậy." "Ba lạp ba lạp." Trần Mặc lặng lặng lắng nghe, túi đầu nhìn xem dính đầy tiên huyết tay, lẩm bẩm nói: "Ảo giác sao?" Đúng lúc này, hắn cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện mái hiên trên phá vỡ cửa động, có mấy mũi tên bắn vào. Giống như khắc vào thực chất bên trong phản ứng, cầm trong tay trường kiếm thả người vọt lên, lập tức chính là nhảy tới Tiêu Vân Tịch trên giường. Chân khí từ trong cơ thể nộ phóng thích mà ra, cái kia chi bắn xuống tới tên nỏ, tất cả đều tại chân khí phạm vi bao phủ bên trong. Thiên địa thất sắc. Kia bắn xuống tới tên nỏ, tốc độ trong nháy mắt biến chậm. Trần Mặc tay nâng kiếm rơi. Đánh 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 vài tiếng, liền đem bắn xuống tới tên nỏ, tất cả đều chém xuống. Rầm. Ngói lưu ly vỡ vụn thanh âm vang lên, lại có hai đạo bóng đen theo trên nóc nhà vỡ vụn cửa động lướt xuống, trong tay hàn quang lộ ra, tại ánh đèn chiếu xuống, kia hai đạo bóng đen nhãn thần, không gì sánh được lăng lệ, lao thẳng tới Tiêu Vân Tịch mà tới. Lớn mật. Tiêu Vân Tịch mới vừa quát một tiếng, liền nhìn thấy Trần Mặc động thủ, kiếm thế cấp tốc lăng lệ, nhanh như lưu quang. Một kiếm vung ra, kiếm thế những nơi đi qua lại có một loại trong sa mạc không khí vặn vẹo cảm giác. Phốc phốc. Kia kiếm quang chém sắc như chém bùn, trực tiếp đem hai đạo bóng đen thân thể chặn ngang chặt đứt, tiên huyết chiếu nghiêng xuống. Tiêu Vân Tịch nhìn xem ngăn tại trước mặt mình Trần Mặc bóng lưng, con ngươi kịch liệt co rụt lại, trái tim phảng phất đều muốn ngừng nhảy nửa nhịp. Mơ nhạt ánh nến, soi sáng ra một cái vĩ nạn cái bóng. Kia chiếu nghiêng xuống huyết thủy, giống như là thắng lợi sau tẩy lễ. Thải Nhi hét lên, bởi vì vừa vặn có nửa cỗ thi thể rơi tại dưới chân của nàng. Trần Mặc nhìn xem một màn kia, dùng cầm kiếm mu bàn tay lau tầm mắt vết máu, trong lòng thấp lẩm bẩm nói, đây không phải là ảo giác. Chợt liếc nhìn một vòng, là phát hiện không có nguy cơ về sau, bắt đầu từ giường bên trên xuống tới, hướng phía Tiêu Vân Tịch chắp tay, nói, nô tài cả gan mạo phạm, nhường nương nương bị sợ hãi. Không ngại. Tiêu Vân Tịch đôi mắt đẹp lấp lóe một cái, nhìn xem Trần Mặc khó tràn đầy tiên huyết gương mặt, đột nhiên ôn nhu nói, nhỏ. Trần Hồng, ngươi không sao chứ? Trần Mặc không có chú ý nói Tiêu Vân Tịch đối với mình xưng hô biến hóa, nói, đa tạ nương nương quan tâm, nô tài không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Tiêu Vân Tịch trong lòng không hiểu nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị hỏi thăm Trần Mặc thi triển một kiếm kia có phải hay không kiếm ý lúc. Tẩm cung nhóm bị cưỡng ép phá vỡ, Triệu Phúc Kim mang theo một đôi cấm quân vọt vào. Khi thấy trong tẩm cung hình ảnh, những cái kia tử tướng thảm liệt thất thủ. Triệu Phúc Kim cố nén buồn nôn, nhìn xem đã bị Thải Nhi đỡ lấy theo giường bên trên xuống tới Tiêu Vân Tịch, vội vàng đi đến tiền đến, mẫu hậu, các ngươi không có sao chứ? Mà Triệu Phúc Kim sau lưng cái kia một đội cấm quân, lập tức quỳ một chân trên đất xuống dưới, cầm đầu tướng lĩnh cung kính nói, mặt tướng cứu giá chậm trễ, nhìn hoàng hậu nương nương thứ tội. Tiêu Vân Tịch nói với Triệu Phúc Kim vài câu, khi biết được chuyện này đối với cấm quân là Triệu Phúc Kim tự mình mang đến, mà không phải bọn hắn chủ động đến đây lúc, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo xuống dưới, nhìn về phía vị kia tướng lĩnh, nói: "Thứ tội." Thích khách cũng liền đến mấy vòng, các ngươi mới đến, nếu không phải bản cung phúc lớn mạng lớn, sớm đã chết ở bọn này nghịch tặc trong tay. Dứt lời, vậy sẽ dẫn lập tức bị hù nằm rạp trên mặt đất, sợ hãi liền âm thanh cũng hơi run rẩy lên, "Hoàng hậu nương nương thứ tội." "Hoàng hậu nương nương thứ tội." "Hừ." Tiêu Vân Tịch hừ lạnh một tiếng, không có khả năng thật muốn mạng của bọn hắn, phát tiết nội tâm phẫn nộ về sau, liền để cho bọn hắn đem bên trong thi thể thu dọn một cái. Chợt hít sâu một hơi, nói với Triệu Phúc Kim, là những này nghịch tặc xuất hiện trong cung thời điểm, ngươi phụ hoàng là thế nào xử lý? Nghe nói như thế, Triệu Phúc Kim có chút giận không chỗ phát tiết, phồng má, tức giận nói ra, đều là kia Hồ Mị Tử, phụ hoàng vốn là nhường Vương tướng quân phân ra ba đội đến, một đội bảo hộ phụ hoàng, một đội tiến về Hồ Mị Tử kia, một đội đến mẫu hậu ngươi nơi này. Có thể Hồ Mị Tử bên kia đột nhiên đến báo, tẩm cung hỏa hoạn, nhân thủ không đủ, phụ hoàng nói mẫu hậu ngài cái này có hộ vệ, lại không có tới báo, nói rõ vô sự, thế là phụ hoàng liền nhường đi mẫu hậu ngươi nơi đó một đội, cũng đi Hồ Mị Tử kia, các loại xử lý nàng bên kia. Triệu Phúc Kim còn chưa nói xong, Tiêu Vân Tịch liền đem Thải Nhi đưa tới cái chén cho bóp nát, bên trong nước vãi đầy mặt đất. Ở bên cạnh đi ngang qua thu dọn cấm quân, bị hù run lẩy bẩy. Mẫu hậu, ngươi, ngươi bất giận, luôn có một ngày, ta sẽ cho kia Hồ Mị Tử một điểm nhan sắc nhìn một cái, lại quấn lấy phụ hoàng, đảo loạn hậu cung. Triệu Phúc Kim cầm nằm đấm, huy vũ một cái nói. Đột nhiên, nàng ánh mắt nhìn về phía Trần Mặc, nói, Trần Hồng, ngươi làm sao thành cái bộ dáng này rồi? Nô tài gặp qua đế cơ điện hạ. Gặp Triệu Phúc Kim ánh mắt quét về phía tự mình, tranh thủ thời gian cung kính nói một câu. Triệu Phúc Kim nhìn xem Trần Mặc bộ dạng cùng hắn trường kiếm trong tay, đột nhiên nhỏ giọng nói ra, những người kia là người giết. Trần Mặc còn chưa trả lời, Tiêu Vân Tịch liền nhận lấy lời nói đến, lần này thật là hảo hảo ban thưởng một cái Trần Hồng, nếu là không có hắn, vừa rồi thật là thiết tưởng không chịu nổi. Nghe vậy, Triệu Phúc Kim sững sờ, chợt kinh ngạc nhìn Trần Mặc một cái. Chương 59 nội ứng. Nàng trước đó tới nơi này thời điểm, từng cùng một tên thích khách giao thủ qua. Thích khách kia thực lực là tại lục phẩm. Lại căn cứ theo cấm quân bên kia đạt được tin tức, những này chui vào hành cung trị ám sát bóng đen, thực lực phổ biến tại lục phẩm cùng thất phẩm. Nhìn xem cái này tách rời thi thể, theo vết thương thiết diện đến xem, rõ ràng chính là bị một kiếm chỗ chém giết. Nhìn thấy Phúc Kim trên mặt vẻ mặt kinh ngạc, Tiêu Vân Tịch cũng là minh bạch thứ gì, lùi ngay tại thu dọn cấm quân thị vệ, đôi mắt đẹp lấp lóe mấy lần, nhìn về phía Trần Mặc, nói, "Trần Hồng, ngươi lại đột phá." Khởi bẩm nương nương, trước đó tu luyện thời điểm, may mắn đột phá đến thất phẩm. Trần Mặc biết mình không dối gạt được, thoáng chần chờ phiến sau đó, nói ra, kỳ thật hắn cũng có thể không cần giấu giếm. Dù sao lúc trước mô phỏng bên trong, tự mình cảnh giới nhanh chóng đột phá, Tiêu Vân Tịch cũng không đối mình làm ra cái gì. T. Triệu Phúc Kim cùng Tiêu Vân Tịch đều là hít một hơi khí lạnh. Triệu Phúc Kim nói ra, "Mẫu hậu, ngươi nhặt được bảo." Nàng biết rõ mẫu hậu cho Trần Mặc tử hỏa phiên bản vũ niết tâm kinh, bị khống chế người, vô luận thực lực mạnh cỡ nào, cũng không thoát khỏi được mẫu hậu trường khống. Cho nên, Trần Hồng thực lực càng mạnh, đối mẫu hậu tới nói liền càng tốt. Xem ra, quốc sư đại nhân nhìn chúng ngươi, là có nguyên nhân, ngươi căn cốt, so Sùng Nhi nói tới, còn tốt hơn. Tiêu Vân Tịch trên mặt hiện ra nụ cười hiền hòa, chợt nghĩ tới điều gì, nói, "Thải Nhi, đi giúp bạn cùng đem kim đan lấy ra." "Đây." Thải Nhi cung kính lên tiếng. Một lát sau, Thải Nhi cầm một cái đẹp đẽ hộp gỗ nhỏ, đi tới, đưa cho Tiêu Vân Tịch. Tiêu Vân Tịch mở ra hộp gỗ, bên trong đặt vào là một khỏa long nhãn lớn nhỏ kim sắc đan dược, cùng ngày đó Triệu Phúc Kim cho mình, nhưng lại bị tự mình cự tuyệt đan dược như lúc đồng dạng. Tiêu Vân Tịch nói ra, đây là quốc sư đại nhân tại Đông Hải chém giết giao long luyện, có thể làm cho người sớm tẩy kinh phạt thủy, lấy bản cung số tuổi, dùng tới cái này mai kim đan, xem như có chút lãng phí, ngươi cứu được bản cung một tên, đêm nay, bản cung liền đem cái này mai kim đan thưởng cho ngươi. Nói xong, nhắm lại hộp gỗ, giao cho Thải Nhi. Thải Nhi lại đem hộp gỗ đưa tới Trần Mặc trước mặt. Cung cự tuyệt Triệu Phúc Kim lần kia bản, lần này Trần Mặc chỉ là tượng trưng từ chối một cái, chính là tiếp nhận, cung thân quỷ lại nói, đa tạ hoàng hậu nương nương. Võ giả 1 đến 9 phẩm. Dựa theo trước kia thuyết pháp, cựu phẩm đến thất phẩm chỉ là phổ thông võ giả, lục phẩm đến tứ phẩm thì vì ngày kia võ giả, chỉ có hậu thiên võ giả mới có thể tự hành tẩy kinh phạt thủy. Mà vô luận là phổ thông võ giả vẫn là hậu thiên võ giả, cũng chỉ là nhục thể phàm thai. Nếu là không có đơn độc luyện thể, nhục thân so với người bình thường mạnh không được bao nhiêu, chỉ là chân khí cường hành thôi. Nếu không tận lực đi tiến hành ngăn cản, một chi cường nộ trô bắn tên nỏ, nếu là bắn chúng lại là chí mạng vị trí, liền có thể giết chết cảnh giới cỡ này võ giả. Mà tam phẩm đến nhất phẩm thì là tiên thiên võ giả. Đạt tới cảnh giới này võ giả, nhục thể liền có thể đạt được siêu thoát. Thủy hòa bất xâm, đao thương bất nhập. Ngày đi ngàn dặm, không đáng kể. Thậm chí nhất phẩm võ giả còn có thể ngắn ngủi tại bầu trời phi hành. Cho nên, đại tống hoàng triều mỗi một tên nhất phẩm cao thủ cũng đứng ở quyền lợi đỉnh phong. Nhìn xem Trần Mặc bộ dạng, Tiêu Vân Tịch hài lòng gật đầu, mặc dù có vũ niết tâm kinh khống chế, nàng hoàn toàn có thể không cần ban thưởng cho Trần Mặc bất luận cái gì đồ vật. Nhưng là, nàng muốn dùng chính mình thủ đoạn đến chinh phục Trần Mặc, nhường tâm hắn cam tình nguyện nghe tự mình sai sự, mà muốn đạt tới điểm ấy, cần thiết ban thưởng, là thiếu khuyết không được. Mà không chế tính nghe theo, thì sớm muộn có thiên hội mất khống chế. Dù là nàng không sợ mất khống chế. Tiêu Vân Tịch tiếp theo nói ra, thất phẩm võ giả, lại để cho ngươi làm nhị đẳng thái giám, đã không thích hợp, Vương Anh thân là ngũ phẩm võ giả, đều đã trưởng sự. Chờ trở lại hoàng cung về sau, bản cung sẽ để cho nội vụ phủ làm cái sổ gấp, để bạt ngươi là chính lục phẩm nội thị. Kỳ thật dựa theo thực lực tăng lên đẳng cấp lời nói, Trần Mặc hẳn là thăng làm chính thất phẩm chỉ huy trực ban thái giám. Hiển nhiên Tiêu Vân Tịch đặc biệt để bạt tự mình một cấp. Tạ hoàng hậu nương nương, nương nương đại ân, nô tài về sau nguyện vì nương nương sống pha khói lửa, không chối từ. Trần Mặc một bộ mang ơn bộ dáng nói. Nhìn thấy Trần Mặc cái phản ứng này, một bên Triệu Phúc Kim nhịn không được cười trộm hai tiếng, lại bị Tiêu Vân Tịch trừng mắt liếc. Triệu Phúc Kim vội vàng ngậm miệng. Chợt Tiêu Vân Tịch nói với Trần Mặc, hiện tại hẳn là không chuyện gì, trên người ngươi tất cả đều là máu, đi xuống trước tắm một cái đi.
Đây, nô tài cáo lui. Trần Mặc cùng thân ly khai. Tại Trần Mặc sau khi đi, Tiêu Vân Tịch lại chi đi Thải Nhi, chợt nói với Triệu Phúc Kim, Phúc Kim, ngươi cảm thấy hắn như thế nào?
Rất tốt ta.
Triệu Phúc Kim không chút suy nghĩ chính là nói, bản cung dự định bồi dưỡng hắn, nhường hắn trở thành sùng nhi trợ lực. Tiêu Vân Tịch nhường Triệu Phúc Kim chính công ra, chợt tại tràn đầy tiên huyết đại điện dục dịch, đi vào cửa sổ, ngắm nhìn phía ngoài bóng đêm, trong lòng không biết rõ suy nghĩ cái gì. Cả ca trợ lực sao? Triệu Phúc Kim biết rõ Tiêu Vân Tịch ý tứ trong lời nói. Mặc dù Triệu Sùng thân là thái tử, nhưng ngày sau muốn kế vị cũng không phải là chuyện ván đã đóng thuyền. Cho nên, phàm là đối đại vị có chút ý nghĩ hoàng tử, đều sẽ âm thầm lôi kéo cường giả trong triều đại thần, bồi dưỡng được thân tín của mình tới. Tiêu Vân Tịch hiển nhiên là muốn đem Trần Mặc bồi dưỡng thành một thành viên trong đó. Chợt Triệu Phúc Kim đem Trần Mặc tu luyện cùng ánh sáng cùng Trần Tâm Pháp sự tình, nói cho Tiêu Vân Tịch, ủng hộ nàng quyết định này. Ẩn dật chính là thần tiêu phái chí cao tâm pháp, không phải là cái gì người đều có thể tu luyện. Trần Mặc đã có thể tu luyện, hiển nhiên Lâm Tố Nhã đối với hắn rất là coi trọng. Một bên khác, Ngự thư phòng, Triệu Cơ nổi trận lôi đình. Thánh Hoàng Sơn thủ vệ nghiêm ngặt, cao thủ nhiều như mây, bây giờ thế mà nhường thích khách xông vào, còn trắng trợn phá hủy một trận, quả thực là đem hoàng thất uy nghiêm để dưới đất dùng chân dẫm. Vương Trạch, Thánh Hoàng Sơn phòng giữ là ngươi phụ trách, việc này ngươi giải thích như thế nào? Triệu Cơ chất vấn lên phía dưới một tên người mặc khôi giáp tướng lĩnh nói. Bị kêu là Vương Trạch tướng lĩnh cung kính nói, khởi bẩm bệ hạ, dưới núi có nghịch tặc đột kích, còn phóng hỏa đốt rừng, tăng thêm trên núi có nội ứng hỏa thiêu kho củi, mặt tướng nhất thời sơ sẩy, mới khiến cho tặc nhân chui chỗ trống, là mặt tướng làm việc bất lợi, thỉnh bệ hạ trách phạt. Nội ứng. Triệu Cơ biến sắc, chợt nói ra, là ai? Mặt tướng chính phái người đang tra, chỉ bất quá. Vương Trạch đầu có chút rủ xuống một chút. Chỉ bất quá cái gì? Mặt tướng cả gan, mặt tướng hoài nghi, trong lúc này ứng, rất có thể là trong hậu cung người nào đó. Có người nói yêu tộc thủ lĩnh làm nhân tộc nhân hoàng buồn nôn, điểm ấy Quất Miêu cũng biết rõ, nguyên bản Quất Miêu là nghị chôn cái hố. Thế nhưng là cái này hố đoán chừng phải đến rất đằng sau khả năng lấp bên trên, vì không đem độc giả cũng hạ độc chết, Quất Miêu tiến hành sửa chữa, hứng thú, có thể một lần nữa quan sát một cái 54 chương. Chương 60 sát phá lang. Lớn mật. Vương Trạch giọng điệu cứng rắn nói xong, Cao Khâu liền hướng về phía hắn một tiếng quát chói tai, trong lòng còn giận mắng, liền bệ hạ hậu cung cũng dám nghị luận, muốn chết không phải. Vương Trạch đều là cúi đầu, hướng về phía Cao Khâu cùng thân chắp tay. Triệu Cơ hai con ngươi cũng là nhắm lại lên, hướng về phía Cao Khâu phất phất tay, chính là không ngại, chợt nói với Vương Trạch, Vương tướng quân lời này gì nói? Có thể là mới vừa rồi cùng Cao Khâu như vậy một quát lớn, Vương Trạch biết mình lời nói có chút trở lên phạm thượng, bất quá Triệu Cơ muốn hắn nói, hắn cũng chỉ có thể nói xong. Khởi bẩm bệ hạ, bởi vì hậu cung tính đặc thù, cấm quân cũng không tốt quá gần phòng vệ, tăng thêm thái giám cùng các cung nữ ra ra vào vào, theo địa phương khác so sánh, hậu cung phòng vệ dễ dàng xuất hiện chỗ sơ suất. Vương Trạch lần này không có quá mức trực tiếp, lời nói tương đối biển hòa. Dù sao hành cung ở đây chỉ có hoàng đế cùng trong hậu cung người, văn võ bá quan cũng không ở tại hành cung. Ngươi lời này ngược lại là có chút đạo lý. Triệu Cơ tinh tế suy nghĩ Vương Trạch lời nói này, chợt nói ra, chấp chỉ dẫn theo hoàng hậu cùng hồ quý phi đến đây. Vương tướng quân ngươi nói, hai người bọn họ trong cung, ai hơn có khả năng? Nghe vậy, Vương Trạch lập tức sợ hãi, lúc này liền quỳ xuống, thanh âm cũng hơi có chút run rẩy, mặt tướng không dám nói bừa. Chấm muốn ngươi nói. Triệu Cơ trầm giọng nói. Một bên Cao Khâu mí mắt run rẩy mấy lần, nghĩ thầm các loại kết thúc về sau, nhất định phải hảo hảo cùng Vương Trạch nói một chút. Không có việc gì ngươi đi chỉ trích bệ hạ hậu cung làm gì? Hiện tại tốt, gây phiền toái trên người a. Được nhiều cùng ta học một ít. Vương Trạch trên trán mồ hôi lạnh đều đi ra, trong lòng cũng có hối hận, tại hoàng hậu cùng Hồ Quý phi hai người khoảng chừng cân nhắc dưới, chậm rãi nói ra, "Hồ Quý phi." Nói xong, Vương Trạch đã phủ phục xuống dưới, còn kém dập đầu. Nghe nói như thế, Triệu Cơ nhướng mày, lại nói, "Vì sao?" Hoàng hậu nương nương lần này đến đây Thánh Hoàng Sơn, chỉ dẫn theo một tên thái giám, một tên cung nữ, hai cái phục vụ người. Hoàng hậu nương nương đã có thể lựa chọn hai người này, khẳng định là trải qua suy tính, thân mật người. Mà quý phi nương nương bên người cung nữ cùng thái giám thì có hơn 10 vị, vàng rau lẫn lộn phía dưới, hơn khó loại bỏ, bởi vậy mặt tướng coi là nội ứng tại quý phi nương nương trong cung khả năng lớn hơn. Vương Trạch nói. Triệu Cơ mặt mày theo bản năng ngưng tụ, chợt nói với Thái Ti, thừa tướng, ngươi cảm thấy thế nào? Lao thần không chịu trách nhiệm trong cung phòng vệ, bởi vậy đối với một chút việc nhỏ không đáng kể cũng không rõ ràng, không cách nào tiến hành phân tích. Thái Ti phát biểu cái nhìn của mình, sau đó lại nói ra, bất quá vương tướng quân lời ấy cũng là có nhất định đạo lý. Vậy liền theo quý phi trong cung trước trà được đi. Triệu Cơ nói, ánh mắt liếc nhìn một bên chờ lấy Ngụy Nhàn, nói, Ngụy Nhàn, ngươi phái người hiệp đồng vương tướng quân. Đây. Ngụy Nhàn giơ lên mắt lên tiếng, liền lần nữa trầm mặt lại. Đó lấy, Triệu Cơ lại hỏi Cao Khâu, nói, Thái úy, dưới núi những cái kia phản quân cùng hành thích những cái kia thích khách, thân phận cha ra được chưa? Khởi bẩm bệ hạ, vi thần ngay tại nắm chặt điều tra, hiện nay có thể biết đến, dưới núi những cái kia phản quân phần lớn đều là Nam Dương quận nạn dân, bất quá cầm đầu mấy người cùng hành thích khách, đều là đen ảnh sát tay tổ chức người, trên cổ tay của bọn họ có đen ảnh sát tay tổ chức tiêu chí, lại nghiêm chỉnh huấn luyện, duy nhất bắt được hai cái người sống, cũng uống thuốc độc mà chết. Cao Khâu cung kính nói. Bóng đen. Nghe vậy, Triệu Cơ sầm mặt lại,
hiển nhiên không chỉ lần đầu tiên nghe nói qua. Kia Nam Chu Dương Nghiệt liền cùng bóng đen này có liên quan. Các ngươi cũng đi xuống trước đi, Lý Thái Sử lưu lại. Triệu Cơ vuốt vuốt cái chán, tại bàn đọc sách giật xuống dưới. Các loại trong thư phòng chỉ còn lại Triệu Cơ cùng Lý Thái Sử hai người lúc, Triệu Cơ nói ra, Lý Ái Khanh, hoàng hậu ký tượng có thể giải ra rồi. Nghe vậy, Lý Thái Sử thân thể run rẩy một cái, vừa định quay về câu không có. Triệu Cơ tựa hồ cảm giác nhạy cảm đến hắn biến hóa này, nhân tiện nói, chấm tin tưởng Ái Khanh sẽ không lừa gạt chấm. Dứt lời, Lý Thái Sử lúc này quỳ xuống, âm thanh run rẩy nói ra, thần học nghệ không tinh, bốc sai thiên tượng, còn xin bệ hạ cho phép thần cáo lao hồi hương. Triệu Cơ lông mày lúc này nhíu lại, Ái Khanh nơi nào lời ấy, Ái Khanh quẻ tượng chi ngôn, còn tại quốc sư phía trên, phàm là Ái Khanh chỗ bức quẻ ứng nghiệm, chưa từng đi ra trên lệ tử. Thần lần này thật đi công tác tử. Lý Thái Sử thân thể run lợi hại. Vậy ngươi cái này trên lệnh tử xuất ở đâu, nói cho chấm nghe một chút. Triệu Cơ nói, nguyên bản sắc trời ảm đạm, là không có tinh tượng xuất hiện, thế nhưng là thần lại thấy được thất sắt lấp lóe, thế là thần hao tốn một tuần tử tuổi thọ nhìn trộm thiên cơ, phát hiện thất sắt cùng tham lang lại có hợp nhất dấu hiệu, lại tới gần thiên phụ tinh, đối tử vi có. Như hại chi ý. Thất sắt, tham lang, phá quân tam tinh mặc dù lẫn nhau sẽ chiếu, có thể từng không có hợp nhất dấu hiệu, như thế thất sắt cùng tham lang lại hiện ra cái này một dấu hiệu, cổ chi hiếm thấy. Mà thiên phụ tinh đại biểu cho hoàng hậu. Tham lang cùng thất tinh tới gần thiên phụ tinh, đối tử vi tinh hiện lên như hại chi ý. Há không nói hoàng hậu có mưu hại ý của bệ hạ. Thế nhưng là nàng đã là cao quý hoàng hậu. Nhi tử càng là thành thái tử, ngày sau chính là cái này quốc gia đế vương. Nữ nhi tức thì bị quốc sư thu làm thân truyền đệ tử. Như thế tôn sùng, có thể nào cấu kết thất sát cùng tham lang mưu hại bệ hạ đâu. Bởi vậy, Lý Thái Sử có thể không cho rằng là tự mình ra trên lệnh tử sao. Triệu Cơ đem lời này nghe vào trong tai, sắc mặt đều là đen lại, trên tay nổi gân xanh, một cỗ lạnh lẽo sát ý từ trong cơ thể nộ lan tràn ra. Phiến sau đó, cái này xóa bỏ ý vừa rồi thu liễm trở về. Triệu Cơ trên mặt lộ ra mỉm cười, nói: "Xem ra Ái Khanh là thật ra trên lệ tử. Bất quá giờ phút này chính vào triều đình lúc dùng người, Ái Khanh cái này cáo lao hồi hương, liền không tiếp tục để. Thế nhưng là thần, người có thất thủ, ngựa có thất đề. Ái Khanh ngẫu nhiên ra cái trên lệ tử, cũng là có thể lý giải." Triệu Cơ cười nói: "Chuyện này, chấm hội thay ngươi bảo mật, tuyệt sẽ không nhường thứ ba người biết rõ." "Tạ bệ hạ." "Ừm, ngươi đi xuống trước đi." "Đây." Các loại Lý Thái Sử sau khi đi, Triệu Cơ tức đem trên bàn sách đồ vật tất cả đều lật đổ trên mặt đất. Thất sát cùng tham lang từ xưa đến nay đều là tướng tinh, lại đại quân nắm chắc. Tại Triệu Cơ trong lòng, thất sát cùng tham lang không học hỏi đối ứng Tiêu Vân Tể cùng hoàng phủ Hạo Hạ. Về phần sắp hợp nhất, hoàng phủ ra thế nhưng là cùng Tiêu gia có mấy đời thông gia, cũng không hợp với một sao. Mà lính của mình loạn chi họa, chỉ sợ sẽ là bọn hắn mang tới đi, nhất định phải sớm tính toán. Ngụy Nhàn, Triệu Cơ bình phục xuống tâm tình, hướng về phía ngoài điện hô một câu. Một bên khác, đáng chết thái giám giọng, có cơ hội ta nhất định tốt người để mắt. T. Đây trong tầm cung, nhiệt khí mở mịt. Trong thùng gỗ có một vũ mị chúng sinh mỹ nhân tuyệt sắc, ngọc thủ xẹt qua trước người vĩ ngạn, nhìn xem kia vĩ ngạn bên trên rõ ràng có thể thấy được tử thanh chi sắc, kia nhấc lên phẫn nộ, nếu là cầm cái cân đến cái cân một cái cân, chừng mấy ngàn cân. Chương 61 điều tra. Bóng đêm sáng tối, đã đi tới rạng sáng. Có thể ngoài cửa sổ ồn ào náo động vẫn như cũ không ngừng. Tối nay là cái đêm không ngủ. Trần Mặc nhất tâm nhị dụng, một bên đánh lấy mô phỏng, một bên dự định nuốt kim đan, tẩy kinh phạt tủy. Dù sao kim đan loại này vật quý giá, vẫn là sớm nuốt cho thỏa đáng. Nếu là bị người bên ngoài biết được, đưa tới ngấp nghé, ngược lại không tốt. Bởi vậy, Trần Mặc sau khi trở lại phòng, đầu tiên là gọi tới một thùng nước, các loại tiến hành xong tẩy kinh phạt tủy về sau, tại tính cả vết máu trên người, cùng nhau tẩy đi. Trần Mặc ngồi xếp bằng trên mặt đất, vận hành vũ niết tâm kinh, sau đó lấy ra Tiêu Vân Tịch đưa cho hộp gỗ. Mở ra hộp gỗ, một cái màu vàng kim óng ánh đan dược tản ra nhàn nhạt mùi thuốc. Trần Mặc chộp vào trong tay chính là một cái ném vào trong miệng. Một hạt kim đan nuốt vào bụng, mệnh ta do ta không do trời. Một đêm mà qua, là thần quang chiếu xạ trên Thánh Hoàng Sơn thời điểm. Trong phòng, một tên thiếu niên chậm rãi mở hai mắt ra, nhưng sau một khắc, chính là nôn khan. Bởi vì hắn trên thân xuất hiện một tầng mắt trần có thể thấy nước bùn, tản ra hôi thối hương vị, tựa như là thiêu rơi đồ ăn, lại đặt ở hầm cầu bên trong ngâm mấy ngày đồng dạng. Trần Mặc cởi y phục xuống, nắm nuốt cái mũi, một cái nhảy vào đựng đầy nước trong thùng gỗ, đầu tiên là rửa mặt, sau đó hướng về phía toàn thân xoa nắn. Trên người hắn tầng này nước bùn, hẳn là thể nội tạp chất. Nguyên thân là nông thôn đứa bé, từ lúc còn nhỏ lên, liền làm lên việc nhà nông. Bởi vì gia cảnh nghèo khó, thường xuyên ăn không đủ no, đói thời điểm còn nếm qua vỏ cây cùng đất sét trắng, nhiều năm góp nhặt, thể nội tạp chất có thể không nhiều sao. Là trên người nước bùn rửa sạch về sau, Trần Mặc cảm giác thân thể thông thấu không ít, chân khí lưu chuyển tốc độ, hấp thu cùng phóng thích cũng là nhanh hơn. Trần Mặc trên mặt hiện ra nụ cười. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn ngày sau tốc độ tu luyện lại có thể tăng tốc không ít. Đương nhiên, cái này Mai Kim Đan không chỉ là nhường hắn tẩy kinh phạt tủy. Trần Mặc cảm giác tự mình thể phách cũng mạnh mẽ hơn không ít. Mặc dù là làm việc lớn lên, nhưng hắn trên thân cũng không có cơ bụng cái gì, chỉ là có một thanh tử lực khí. Nhưng là bây giờ, cánh tay cùng trên bụng cũng có cơ bắp. Không chỉ có như thế, thực lực của hắn cũng là mạnh mẽ hơn không ít. Có thể nói, cái này Mai Kim Đan nhường hắn toàn bộ phương diện cũng có tăng lên. nếu là Trần Mặc giờ phút này chiếu xuống tấm gương, sẽ phát hiện lại dương quang xuất khí không ít. Nếu là tại ngoài hoàng cung, bằng Trần Mặc hiện tại cái này vẻ mặt giá trị, vén lên muội tử có thể nói là vậy lên một cái chuẩn. Nghĩ đến, Trần Mặc túi đầu nhìn thoáng qua. Bởi vì Tiêu Vân Tịch đưa cho băng linh hàn ngọc đã mất đi công hiệu, Vũ Niết Tâm Kinh sinh ra tâm hỏa tại mấy ngày nay để dành đến, đã càng ngày càng nhiều. Mặc dù có thanh tâm quyết, nhưng này chỉ là có thể để cho hắn bất cứ lúc nào duy trì lý trí, cũng không thể theo căn bản giải quyết vấn đề. Tại dạng này xuống dưới, sớm muộn có một ngày, liền thanh tâm quyết đều sẽ không dùng được. Trần Mặc mặc niệm thanh tâm quyết, trong lòng một lần cường điệu vung lỏng, vung lỏng, vung lỏng. Một lát sau, Trần Mặc theo trong thùng gỗ leo ra, dùng khăn mặt đem trên thân thể nước đọng lau sạch, sau đó thay đổi một cái sạch sẽ thái giám phục, sau đó bỏ lên trên mềm mại giường, theo dưới gối đầu, lấy ra xích dương chuông. Tối hôm qua không có đem xích dương chuông mang lên. Nếu là sử dụng xích dương chuông, có lẽ. Bất quá ngẫm lại, Trần Mặc cũng là lắc đầu. Đại Tống hoàng triều nhưng không có không gian giới chỉ cái gì, mà lại thái giám phục cũng không có túi, cái gì đồ vật chỉ có thể tận tình bên trong cùng trong tay áo. Động tác biên độ một lớn, liền dễ dàng rơi ra tới. Trần Mặc chỉ là ra ngoài luyện cái công, cũng không nghĩ tới sẽ phát hiện loại sự tình này. Xích dương chuông trải qua Trần Mặc nhận chủ về sau, tản ra ánh sáng yếu ớt chạch, rất có mấy phân thần bí hương vị. Trần Mặc đem xích dương chuông bỏ vào trong ngực, sau đó mở ra cửa sổ thông gió, mới vừa chuẩn bị ra ngoài rót nước lúc, liền nhìn thấy một đội người mặc cẩm y áo choàng tây hán yêm đang tại vương trạch dẫn đầu dưới đi tới. Vương tướng quân, các ngươi đây là? Trần Mặc đem trong tay thùng gỗ buông xuống, nhìn xem vương trạch sau lưng yêm đảng eo phối kiếm lưỡi đao, không khỏi nhíu nhíu mày. Trần công công, nhóm chúng ta lại gặp mặt. Vương trạch hướng về phía Trần Mặc cười khẽ một tiếng, chợt nói ra, làm theo thông lệ, mong rằng Trần công công không muốn gặp ý. Ồ. Trần Mặc đôi mắt bên trong nổi lên một luồng nghi hoặc. Bản tướng hoài nghi trong hậu cung có tối hôm qua đen ảnh sát tay tổ chức nội ứng, phụ bệ hạ chi mệnh, đến đây điều tra. Vương trạch nói. Nói xong, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trần Mặc con mắt. Trần Mặc trong mắt xuất hiện một tia kinh ngạc, đang lúc Vương Trạch lông mày nhíu lại lúc, hắn nói ra, chẳng lẽ Vương tướng quân hoài nghi ta là nội ứng? Nói đùa, làm theo thông lệ mà thôi. Vương Trạch vẫy vẫy tay, sau lưng Yêm Đảng lập tức ngư dược mà tiến. Thừa dịp điều tra thời điểm, Vương Trạch mắt nhìn Trần Mặc bên cạnh trong thùng gỗ nước, nói, Trần công công ngươi đây là tu luyện cần. Trần Mặc nói, nha. Vương Trạch đứng một cái, liền không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt nhìn về phía trong phòng. Trong phòng bị lật ra một cái bên trong hướng lên trời, chợt một tên Yêm Đảng cầm một cái dính đầy vết máu thái giám phục đi ra. Trần công công, đây là. Vương Trạch chỉ vào món kia thái giám phục. Tối hôm qua ta tại bảo vệ nương nương, những này máu đều là thích khách, ngươi có thể hỏi nương nương. Trần Mặc như nói thật nói. Nghe vậy, Vương Trạch mắt nhìn đám kia Yêm Đảng cầm đầu. Kia người cầm đầu lắc đầu, biểu thị trừ ngoài ra cũng không có tìm ra đồ vật khác. Vương Trạch gật đầu, chợt nói ra, Trần công công, thuận tiện hỏi một chút, tối hôm qua giờ tí một khắc thời điểm, ngươi ở đâu? Giờ tí một khắc, ta ngẫm lại. Trần Mặc trầm tư liền sẽ, chợt nói ra, nếu là ta nhớ không lầm, ta hẳn là tại hầu hạ hoàng hậu nương nương. Thật sao? Vương Trạch mấp máy môi, chợt vây tay một cái, lúc này hai tên Yêm Đảng tiến lên một bước, một tên Yêm Đảng trong tay cầm một cái hộp gỗ, trong hộp gỗ là một khối bùn đất, trên bùn đất có một cái dấu chân. Một bên khác Yêm Đảng trong tay thì cầm một tấm giấy trắng. Đây là tại kho củi khu vực, chỗ nào được không thuộc về thích khách dấu chân, bởi vậy bản tướng suy đoán, dấu chân này rất có thể chính là nội ứng, vì bài trừ hiểm nghi, mong rằng Trần công công dẫn một cước, thử một cái. Nói xong, tên kia cầm giấy trắng Yêm Đảng, đem giấy trắng bỏ vào Trần Mặc dưới chân. Vương Trạch còn cười cười, làm theo thông lệ. Ngay tại Trần Mặc muốn một cước đạp lên thời điểm, một đạo khẽ kêu ở bên thai vang lên. Làm càn, các ngươi thật to gan, dám đến bản cung địa bản trang người, bản cung xem các ngươi hoàn toàn không có đem bản cung để vào mắt. Tiêu Vân Tịch thân mang trang phục chính thức, váy thủy địa, đầu đội mũ phượng, tại thải nhi cùng đi, bước nhanh tới. Bái kiến hoàng hậu nương nương. Vương Trạch cập thân sau Yêm Đảng tranh thủ thời gian cung kính hành lễ, chợt nói ra, đây là bệ hạ ý chỉ, mặt tướng cũng chỉ là làm theo thông lệ. Tiêu Vân Tịch nhướng mày, cho nên ngươi làm theo thông lệ đến bản cung trên đầu tới. Mặt tướng không dám. Vương Trạch cúi đầu. Hừ. Tiêu Vân Tịch hừ lạnh một tiếng, chợt nhạt lạnh nói ra, kho củi lửa cháy thời điểm, Trần Hồng cùng bản cung cùng một chỗ, tuyệt không có gây án khả năng, các ngươi có thể đi. Chương 62 bản cung muốn uống ngươi làm nước đường đỏ. Nghe vậy, Vương Trạch lập tức nhíu mày. Chính quả nhiên trước đó phỏng đoán không sai, cái này gọi Trần Hồng, là hoàng hậu nương nương trước mặt hồng nhân. Lại còn có thể để cho hoàng hậu nương nương tự mình ra mặt đến bảo đảm. Loại đãi ngộ này, đối với một cái thái giám tới nói, chỉ sợ là mộ tổ mạo khói xanh vinh hành đi. Có thể cái này. Bất quá ngay sau đó, Vương Trạch sắc mặt chính là có chút hơi khó bắt đầu. Cái này cái gì? Chẳng lẽ bản cung ý chỉ ngươi cũng dám vi phạm? Tiêu Vân Tịch phượng mi nhăn lại, trong con ngươi ngập lấy lăng lệ tinh quang. Vương Trạch lập tức lưng eo khẽ cong, cung kính nói, nô tài không dám, quả thật đây là bệ hạ ý chỉ, mặt tướng không dám vi phạm. Vậy ý của ngươi là nói, bản cung trong cung có nghịch tặc nội ứng? Nghe vậy, Tiêu Vân Tịch mắt quang hàn lạnh mấy phần. Mặt tướng không dám. Vương Trạch cúi đầu, trong lòng một trận chảy mồ hôi, cái này hoàng hậu nương nương sao có thể hiểu như vậy? Hừ. Không dám ngươi còn trước theo bản cung trong cung bắt đầu, bản cung thế nhưng là nghe nói, bệ hạ để ngươi trước theo Hồ Quý phi trong cung tra được. Tiêu Vân Tịch chịu đựng lửa giận nói, là bệ hạ sáng nay tạm thời cải biến ý chỉ, chỗ hoàng hậu nương nương ngài chính là nhất quốc chi mẫu, muốn ngài làm gương tốt, người phía dưới vừa rồi có thể tốt hơn phối hợp. Vương Trạch cung kính nói, trên trán cũng đã rịn ra mồ hôi lạnh. Hoàng hậu nương nương phụ thân, quốc trượng đại nhân cũng không tốt như vậy gây. Bệ hạ tạm thời cải biến ý chỉ. Nghe vậy, Tiêu Vân Tịch thân thể mềm mại run lên, phượng mi nhàu chặt hơn, chợt nói ra, bản cung cái này đi tìm bệ hạ. Nói, còn trừng Vương Trạch một cái, tại bản cung không thấy đến bệ hạ trước, bản cung người, không cho phép ngươi động. Hoàng hậu nương nương. Vương Trạch kêu Tiêu Vân Tịch một tiếng, chợt quỳ một chân trên đất xuống dưới, nói, mong rằng hoàng hậu nương nương đừng cho mạn tướng khó xử. Lớn mật. Tiêu Vân Tịch quát lớn một tiếng, đang muốn đang nói cái gì thời điểm. Nương nương. Trần Mặc kêu một tiếng, nói, nương nương, liền để nô tài dẫm lên một cước thử một lần đi, cái này khiến nương nương cũng có thể hướng mọi người chứng minh, nương nương trong cùng, nhưng không có cái gì nghịch tặc nội ứng. Tiêu Vân Tịch lời nói dừng lại. Vương Trạch kinh ngạc nhìn Trần Mặc một cái, chợt ánh mắt bên trong hiện ra một tia lòng biết ơn. Trần Mặc gật đầu, chợt giơ chân lên, dẫm tại trên tờ giấy trắng, chợt dịch chuyển khỏi. Lập tức, một tên yêm đảng đem giấy trắng nhặt lên, đối chiếu trong hộp gỗ trên bùn đất dấu chân, so sánh. Tại nhặt lên quá trình bên trong, ai cũng không có chú ý tới, Tiêu Vân Tịch kia dấu ở trong tay áo tay phải ngón tay nhỏ nhắn, không hiểu nắm lại. Một lát sau, vậy đối chiếu yêm đảng lắc đầu. Nhìn xem yêm đảng lắc đầu, kia Vương Trạch nhẹ nhàng thở ra, nếu thật là theo hoàng hậu trong cung cha ra nội ứng, hắn thật đúng là không tốt xử lý như thế nào. Đã tội. Vương Trạch hướng phía Trần Mặc chắp tay, chợt ánh mắt lại nhìn về phía Tiêu Vân Tịch bên cạnh Thả Nhi, nói, nương nương, có thể hay không nhường ngài bên người? Làm càn, Vương Trạch, ngươi quá lớn mật, tin hay không bản cung hướng bệ hạ vạch tội ngươi một bản, Thả Nhi chỉ là một người bình thường, gia thế cũng là trong sạch, như thế nào biết làm nghịch tặc nội ứng. Tiêu Vân Tịch thật nổi giận, một cỗ ngũ phẩm khí tức từ trong cơ thể nộ lan tràn ra. Mặc dù cùng Vương Trạch không so được, nhưng nàng địa vị phi phàm, bị hủ Vương Trạch không ngừng lao lên mồ hôi lạnh. Chưa xong, Tiêu Vân Tịch tiếp theo nói ra, mà lại ngươi cái này trong hộp dấu chân, theo kích thước đến xem, rõ ràng chính là nam tử, chính ngươi nhìn xem Thải Nhi mặt, giống chứ? Vương Trạch đương nhiên biết rõ không giống, thế nhưng là bệ hạ xuống tử mệnh lệnh, nhất định phải sưu tập, hắn có thể có cái gì biện pháp, đành phải kiên trì nói ra, mặt tướng cũng là dựa theo bệ hạ ý chỉ làm việc, mong rằng nương nương không nên làm khó mặt tướng. Nếu như bản cung thật muốn làm khó ngươi đây. Tiêu Vân Tịch lạnh như băng nói. Nghe nói như thế, Vương Trạch cùng phía sau hắn nghiêm đằng nhóm, đều là quỳ xuống đất phủ phục xuống dưới, đại khí không dám thở một tiếng. Bệ hạ giá lâm. Đúng lúc này, một đạo vị được thanh âm, tại cách đó không xa rắc cú họng, đám người theo danh vọng đi, phát hiện một bộ long bảo Triệu Cơ, tại Ngụy Nhàn đám người cùng đi, chậm rãi đi tới. Mặt tướng gặp qua bệ hạ. Nô tài bái kiến bệ hạ. Thiếp thân gặp qua bệ hạ. Trần Mặc bọn người đều là không mình hành lễ. Cũng may hiện tại không có thấy một lần hoàng đế liền quỳ xuống đến dập đầu hành lễ cái chủng loại kia, cũng không cần hô to vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, chỉ cần cung thân hành lễ chính là. Nếu là trước đó, Tiêu Vân Tịch nhìn thấy Triệu Cơ tự mình tới, nhất định sẽ cười nên đón, nắm lấy cánh tay của hắn thân cận một phen cái gì, nhưng là bây giờ, chỉ là làm cái lễ về sau, nhân tiện nói, "Vậy hạ, ngài sao lại tới đây?" Triệu Cơ cười cười, nói ra, "Chấm trước đó chính vụ quân thân, đã có rất nhiều thời gian không có cùng hoàng hậu trò chuyện, hôm nay vừa vặn lúc rảnh rỗi, hoàng hậu ngươi liền." Nói Triệu Cơ chính là đi bắt Tiêu Vân Tịch tay, tựa hồ muốn cùng trước đó, cùng một chỗ lẫn nhau ôm theo tiến vào tầm cung. Thế nhưng lại bị Tiêu Vân Tịch né ra. Ngay tại Triệu Cơ nhíu mày thời điểm, Tiêu Vân Tịch nói ra, thiếp thân có việc gì mang theo, những ngày này chỉ sợ không thể hầu hạ bệ hạ. Ngay vậy, Triệu Cơ lúc này nhíu mày lại, có chút hậm hực, nhìn xem Tiêu Vân Tịch thanh sắc, Triệu Cơ tựa hồ cũng minh bạch nàng nói có việc gì là chuyện gì xảy ra. Run lên áo bào, Triệu Cơ lúc này cùng một người không có chuyện gì, phản phất mới vừa rồi bị Tiêu Vân Tịch tránh thoát xấu hổ chưa từng xảy ra đồng dạng. Nhìn về phía Vương Trạch, nói, Vương tướng quân, ngươi bên này tra xong rồi. Vương Trạch ngước mắt nhìn Tiêu Vân Tịch một cái, quả quyết là không dám đem vừa rồi phát sinh mâu thuẫn sự tình nói cho Triệu Cơ, nghĩ nghĩ về sau, nói ra, đã đến hoàng hậu nương nương bên người vị này gọi Thải Nhi cái này. Vậy còn không mau nhiều. Triệu Cơ thúc giục một tiếng. Đây. Vương Trạch gật đầu, sau đó tiếp nhận một tấm mới giấy trắng, tự mình đi đến Thải Nhi trước mặt, đem giấy trắng phóng tới dưới chân của nàng. Thải Nhi đạp một cước sau. Vương Trạch cương nhặt đi giấy trắng. Tiêu Vân Tịch chính là nghiêm túc nói ra, bệ hạ, thiếp thân cũng muốn thử một lần sao? Hoàng hậu nói sao lại nói như vậy, ngươi là chấm hoàng hậu, chấm làm sao lại hoài nghi ngươi là nội ứng. Nói, Triệu Cơ mắt nhìn Vương Trạch. Vương Trạch liếc mắt giấy trắng về sau, lắc đầu, nói, khởi bẩm bệ hạ, cũng lấy cha xong, cũng không có nghịch tặc nội ứng. Biết rõ, ngươi môn hạ đi thôi. Triệu Cơ phất phất tay. Mặt tướng cáo lui. Vương Trạch mang theo yêm đảng nhóm ly khai. Tại Vương Trạch bọn hắn sau khi đi, Triệu Cơ tựa hồ cũng không muốn chờ lâu, cười cười, nói, nhìn chấm cái này đầu óc, hôm nay liền muốn hồi cùng, trong tay còn có một số sự tình đang muốn chấm xử lý đâu. Thiếp thân cung tiễn bệ hạ, mong rằng bệ hạ xử lý xong chính vụ về sau, nghỉ ngơi thật tốt, nhiều chú ý long thể. Tiêu Vân Tịch gặp Triệu Cơ mới vừa rồi còn nói vô sự, hiện tại liền có việc, liền qua loa đều chẳng muốn qua loa, nội tâm không khỏi thở dài, cũng không có giữ lại. Triệu Cơ thẳng đến xuất hiện, lại đến ly khai, cũng không có nói với Tiêu Vân Tịch qua một câu quan tâm. Tiêu Vân Tịch sắc mặt tái nhợt nói với Trần Mặc, Trần Hồng, bản cung muốn uống ngươi làm nước đường đỏ. Đây, nô tài cái này đi làm. Chương 63 túi nước ấm. Trần Mặc nguyên lai tưởng rằng tự mình kia tuấn tú dung mạo sẽ khiến hoàng đế chú ý, hoặc là nhường hoàng đế ăn dấm cái gì. Hầu hạ chấm hoàng hậu thái giám, vậy mà cao cường như vậy xinh đẹp. Sau đó nghĩ biện pháp đem tự mình điều đi, hoặc là lấy một cái có lẽ có chịu tội, đem tự mình cho chơi chết. Kết quả là Trần Mặc suy nghĩ nhiều. Hoàng đế liền nhìn cũng không có liếc hắn một cái. Hoặc là nói một tên thái giám, căn bản cũng không đủ để gây nên Triệu Cơ chú ý. Bất quá, chuyện này đối với Trần Mặc tới nói, thì là chuyện tốt. Chỉ cần không làm cho hoàng đế chú ý, như vậy tự mình liền còn có rất nhiều hướng dẫn Tiêu Vân Tịch thời gian. Nếu là hắn viết nhật ký, giờ phút này chắc chắn viết lên. Tuyên Hòa 3 năm, ngày 5 tháng 8, trời trong. Vương Trạch dựa theo hoàng đế phân phó, sáng sớm đến hoàng hậu trong cung tra nội ứng. Hoàng hậu nương nương bá khí hộ phu. Mặc dù ta hiện tại còn không phải nàng nam nhân, nàng có phải hay không thích ta rồi? Nhất định là. Dù sao ta đẹp trai như vậy, hoàng đế xuất hiện nhưng không có chú ý tới ta, vui vẻ. Hoàng hậu lại đối hoàng đế thất vọng, còn nói nhớ uống ta làm nước đường đỏ. Hơn vui vẻ. Lỗ Tấn từng nói qua, Nguyệt Kinh trong lúc đó nữ sinh đồng dạng sẽ cảm xúc hóa, sẽ trở nên so bình thường hơn mẫn cảm, dễ dàng phát cáu. Cho nên nam hải tử tại cái này thời điểm, nhất định phải học được bao dung, dốc hết toàn lực đi dỗ bạn gái của mình vui vẻ, theo nàng nói chuyện phiếm. Trần Mặc không chỉ có cho Tiêu Vân Tịch làm nước đường đỏ, còn đem dê bụng rửa sạch sẽ, dùng đặc thù tinh dầu ngâm một cái, xác nhận người không thấy một tia mùi vị khác thường sau. Trần Mặc đem dê trong bụng rót một chút nước sông, sau đó đem lỗ hổng dùng dây nhỏ cột chắc, làm một cái giản dị túi nước ấm. Hết thể sau khi chuẩn bị xong, đi hướng tẩm cung của hoàng hậu. Các loại Trần Mặc đến thời điểm, Thải Nhi ngay tại dọn dẹp đồ vật, lại có một hồi, liền muốn lên đường hồi cung. Trần Mặc một đường thông suốt, đi thẳng tới nội điện. Giờ phút này Tiêu Vân Tịch ngồi tại trên giường êm, ôm bụng không nói gì. Nương nương, nước đường đỏ đã làm tốt. Trần Mặc đi tới, cung thân đưa cho Tiêu Vân Tịch. Bản cung không muốn động, ngươi cho bản cung uống đi. Tiêu Vân Tịch ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, không có chút nào chú ý tới thời khắc này ngôn ngữ đã có một chút mập mờ. Đây. Trần Mặc len lén nhìn Thải Nhi một cái, phát hiện nàng cũng không có chú ý tới nơi này về sau, chính là nói một tiếng. Tại Trần Mặc đút cho Tiêu Vân Tịch cái thứ nhất nước đường đỏ thời điểm, Tiêu Vân Tịch thu hồi ánh mắt lại, nhìn xem Trần Mặc bên cạnh túi nước cấm nói, đây là vật gì? Trần Mặc liền đợi đến nàng hỏi đâu, đem cầm chén để xuống, đem túi nước cấm cầm tại trong tay, nói, khởi bẩm nương nương, đây là túi nước cấm, dùng dê bụng chế tác, bên trong là nước nóng, đưa nó đặt ở trên bụng, có thể hóa giải đau đớn. Tại quê nhà ta bên kia, nữ tử tới quỳ thủy, bình thường đều là như thế này làm. Trần Mặc nho nhỏ nói láo. Nghe vậy, Tiêu Vân Tịch sững sờ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trần Mặc trong tay dê bụng, ánh mắt lấp lóe một cái, một lát sau, vừa rồi thật sâu nói câu, hữu dụng. Trần Mặc gật đầu, một bên đưa tới, một bên nói ra, nương nương, cái này chế tác túi nước gấm dê bụng nô tải cũng giặt sạch, còn cần hương liệu ngâm, tuyệt đối sẽ không ố uế nương nương ngài, nương nương ngài có thể thử một chút. Tiêu Vân Tịch bán tín bán nghi tiếp tới, sau đó đặt ở trên bụng. Một lát sau, theo dê trong bụng nước nóng nhiệt độ chuyển tới Tiêu Vân Tịch trên thân. Tiêu Vân Tịch cảm thụ một phen, ấm áp, bụng bỗng nhiên cảm giác không có đau đớn như vậy. Nương nương, ngài cảm thấy thế nào? Trần Mặc lên tiếng vấn hỏi. Không tệ. Tiêu Vân Tịch nhận chịu gật đầu, chợt nghi ngờ nói ra, Trần Hồng ngươi một cái nam tử, làm sao còn hiểu cái này? Ê! Không biết nương nương nghe qua một câu nói như vậy hay không? Lời gì? Chưa ăn qua thịt heo, chẳng lẽ cũng chưa từng thấy qua heo chạy sao? Trần Mặc nói. Mặc dù Trần Mặc lời này Tiêu Vân Tịch là lần đầu tiên nghe, nhưng nàng dù sao cũng là người thông tuệ, đương nhiên minh bạch trong lời nói ý tứ, chợt cười khẽ một tiếng, bản cung nếm qua thịt heo, chỉ chưa thấy qua heo chạy. Không có gì để mắt, nương nương không cần cảm thấy tiếc nuối. Trần Mặc nói, ngươi thật đúng là cái ý trung nhân, nếu không phải ngươi, bản cung ngược lại là nghĩ nhận ngươi làm bản cung em kết nghĩa. Tiêu Vân Tịch đột nhiên nói. Trần Mặc sợ hãi, nô tài không dám, nô tài có tài đức gì có thể trở thành hoàng hậu nương nương đệ đệ. Tiêu Vân Tịch phai mở cười một tiếng, ngươi không cần như thế tự coi nhẹ mình, làm rất tốt, các loại ngày sau, vinh hoa phú quý, bản cung đồng dạng sẽ không thiếu ngươi. Đa tạ hoàng hậu nương nương coi trọng, nô tài nguyện sông pha khói lửa, không chối từ. Trần Mặc lại lần nữa biểu phiên trung thành. Bản cung không muốn ngươi sông pha khói lửa, ngươi chỉ cần nghe bản cung liền thành. Tiêu Vân Tịch há to miệng. Trần Mặc lúc này minh bạch, tiếp tục cho Tiêu Vân Tịch cho lên nước đường đỏ. Tiêu Vân Tịch nói ra, hôm qua ngươi nói Lương Sơn bá cùng chúc anh ngài, bản cung không có nghe xong, ngươi bây giờ cho bản cung nói tiếp xong đi. Đây. Lại nói người nhà viết thư thúc chúc anh đài về nhà, trước khi đi, chúc anh đài lưu lại một phong thư nói cho Lương Sơn bá, 28, 37, 46 định, ý là muốn Lương Sơn bá 10 ngày sau đi chúc phụ cầu hôn, nhưng Lương Sơn bá lại tưởng rằng ba cái 10 ngày chung vào một chỗ. Trần Mặc một bên nút nước đường đỏ, một bên chậm rãi giảng thuật bắt đầu. Tựa hồ đối với bên trong một cái tình tiết không thể lý giải, Tiêu Vân Tịch đột nhiên ho khan một tiếng, còn tại bên trong miệng nước đường đỏ, đột nhiên phun ra Trần Mặc một mặt. Mặc dù Trần Mặc không chê Tiêu Vân Tịch, cũng không đại biểu hắn nguyện ý bị phun một mặt. Mà liên tại Trần Mặc ngây người thời điểm, Tiêu Vân Tịch lại tự mình cầm khăn tay của mình, cho Trần Mặc lau lên mặt tới. Khăn tay trên lưu lại nhàn nhạt hương thơm bị Trần Mặc hút vào trong mũi, lập tức nhường Trần Mặc sinh lòng gợn sóng, quên hết bị phun một mặt không tốt. Sau đó mang theo một tia thăm dò cùng một tia giả bộ như không phải cố ý bộ dáng, bắt lại Tiêu Vân Tịch tay. Sau đó hai người đều là sửng sốt một cái, lẫn nhau nhìn đối phương một cái. Trần Mặc nhanh chóng buông ra, quỳ xuống, nói: "Nương nương thứ tội, nô tài nguyên bản chỉ là muốn cho nương nương không cần tự mình làm phiền, nô tài trên mặt những này, nô tài có thể động thủ lao đi, không nghĩ tới mạo phạm nương nương. Tiêu Vân Tịch không sáng không có tức giận, tại Trần Mặc bắt lấy tay nàng thời điểm, trong lòng còn nổi lên một vòng dị dạng, đương nhiên những này, nàng là không thể nào biểu hiện ra, nói, đứng lên đi, bản cung biết rõ ngươi là vô tình, không sao.
Tạ, tạ nương nương.
Trần Mặc cung kính nói. Sau đó Tiêu Vân Tịch liền thảo luận lên trong chuyện xưa sự tình, ngươi nói Trúc Anh Đài vì sao không tại trong tín thư viết 10 ngày đi cầu hôn, làm gì nhất định phải viết cái 28, 37, 46 định, đây không phải tự mình tìm cho mình không được tự nhiên sao?
Nô tài không biết.
Trần Mặc lắc đầu, tiếp theo nói ra, nô tài cũng là theo người khác nơi đó nghe được. Quất Miêu muốn nói, ngươi không nhìn đều có thể xin rơi không nhìn chính là, không cần lưu lại bình luận nhiễu loạn ta, cũng chậm trễ ngươi thời gian.
Ân, nhân vật chính chỉ là có chút.
Phong Lưu. Chương 64 Phượng Hồng chi khí. Mà tại Trần Mặc cùng Tiêu Vân Tịch trò chuyện thời điểm, Hồ Quý Phi trong cung cũng là bắt đầu loại bỏ. Cùng Tiêu Vân Tịch không đồng dạng, Hồ Quý Phi rất là phối hợp. Thậm chí tại Vương Trạch bọn hắn còn chưa tới trước đó, chính là triệu tập lấy bên người cung nữ thái giám, ở ngoài điện thật sớm chờ lấy. Các loại Vương Trạch bọn hắn vừa đến, Hồ Quý Phi liền để cho bọn hắn nghe Vương Trạch, hảo hảo phối hợp. Bởi vậy rất nhanh, Hồ Quý Phi bên người cung nữ bọn thái giám đều là đo xong. Trong đó có hai cái không người chứng minh, lại có sung túc không ở tại chỗ thời gian chứng cơ thái giám, bị liệt là hoài nghi đối tượng. Nhưng lại đối không lên dấu chân, nhưng lại vẫn không có triệt tiêu hiểm nghi. Nếu không phải bọn hắn là Hồ Quý Phi thái giám, đã sớm một phen đại hình hầu hạ, hành hình bức cung. Cuối cùng tại một phen loại bỏ dưới, cái này hai tên thái giám cũng không phải là nội ứng. Nhìn vẻ mặt tủ rũ Vương Trạch, Hồ Mị Nhi khẽ cười một tiếng, nếu không bản cung cũng phối hợp Vương tướng quân một cái. Quý phi nương nương nói gì vậy, mặt tướng không dám. Vương Trạch cung thân chắp tay nói câu, chính là mang theo yêm đảng nhóm ly khai. Hồ Mị Nhi nhìn xem Vương Trạch bọn hắn bóng lưng rời đi, lẩm bẩm nói, liền điều tra tới rồi sao? May mà ta sớm có chuẩn bị. Nếu là giờ phút này Trần Mặc tại cái này, lại nhìn chằm chằm Hồ Mị Nhi chân nhìn, sẽ phát hiện, giờ phút này Hồ Mị Nhi chân, so tối hôm qua Trần Mặc thấy lúc chân, muốn nhỏ hơn một chút.
Không, hẳn không phải là chân nhỏ,
mà là tối hôm qua dạy của nàng lớn. Lục soát xong về sau, Vương Trạch chính là vội vàng đi tham kiến Triệu Cơ, bẩm báo điều tra kết quả. Vừa mới nhìn thấy Triệu Cơ, Vương Trạch chính là quỳ xuống. Dù sao cũng là chính mình nói nội ứng rất lớn xác suất xuất từ hậu cung, nhưng bây giờ lại không có cái gì lục soát. Đây cũng là sai lầm. Mà nhìn thấy Vương Trạch thời khắc này bộ dáng, Triệu Cơ cũng là hiểu rõ ra, cao mày nói ra, không có điều tra ra. Vương Trạch lắc đầu,
phế vật.
Triệu Cơ quát lớn một tiếng, chợt nói ra, động tĩnh bị ngươi gây như thế lớn, kết quả cái gì cũng không có điều tra ra, chấm mặt cũng bị ngươi mất hết. Dù sao cũng là Triệu Cơ ở dưới chỉ, bằng không những người này nào dám đi điều tra hậu cung.
Bệ hạ thứ tội.
Vương Trạch chỉ có thể bỏ lổm ngổm cầu xin tha thứ. Trước mắt quân chủ cũng không phải cái gì nhân quân. Trước đây diện Phật hành động thời điểm, giết bao nhiêu người? Lại trong triều những cái kia cùng Phật giáo liên kết rất rộng trong triều đại thần, đều là không có may mắn thoát khỏi tại khó, nên chém đầu, nên tống giam. Mà những này đại thần nữ quyến, cũng không có đào thoát, đều là bị phát đến giáo phường ti mạo xưng làm nô tịch hoặc là kỹ nữ. Lại đông tây hai nhà máy như mặt trời ban trưa thời điểm, trong triều đại thần cái nào không chiến chiến tăng. Nhìn xem phủ phục quỳ xuống đất Vương Trạch, Triệu Cơ trầm tư phiến sau đó, nói ra, đứng lên đi.
Tạ bệ hạ.
Vương Trạch chậm rãi đứng dậy. Tiếp lấy Triệu Cơ cùng Vương Trạch quân thần ở giữa lẫn nhau tố một phen tâm sự. Vương Trạch xem như mới thần, cũng là Triệu Cơ tâm phúc. Là tự diệt Phật hành động về sau, theo một tên đô thống, bị Triệu Cơ tự mình để bạt đến trước điện cũng phó chỉ huy sứ. Đánh xong một phen tình cảm bài sau, Triệu Cơ nói ra, chờ hồi kinh sư về sau, chấm hội lấy ngươi làm việc bất lợi, đưa ngươi điều đến thị vệ bộ quân ti, làm đông ngũ hầu. Nghe vậy, Vương Trạch toàn thân chấn động. Đại Tống hoàng triều thiết điện tiền ti cùng thị vệ thân quân ti hai ti, hắn thuộc hạ cơ cấu trước điện đô chỉ huy sứ ti cùng thị vệ thân quân ti thuộc hạ cơ cấu thị vệ mã quân ti cùng thị vệ bộ quân ti hợp xương ba nhà. Thị vệ bộ quân ti kia thế nhưng là về Tiêu Vân Tề chỗ thống, mà thị vệ bộ quân Đông Ngưu Hầu chính là thị vệ bộ quân ti tam bà thủ, tại đô chỉ huy sứ cùng phó đô chỉ huy sứ phía dưới, đem tự mình điều đến thị vệ bộ quân ti làm Đông Ngưu Hầu, cái này không bày rõ ra muốn tự mình giám thị Tiêu Vân Tề, giám thị Tiêu gia sao? Chẳng lẽ bệ hạ muốn đối Tiêu gia động thủ? Làm Triệu Cơ tâm phúc, Vương Trạch vẫn có thể phỏng đoán ra hắn mấy phần tâm tư. Bất quá theo điện tiền ti phó chỉ huy sứ biến thành thị vệ bộ quân Đông Ngưu Hầu, Vương Trạch đây là xuống chức. Nhưng Triệu Cơ, hắn không thể không theo, chỉ có thể cung kính nói âm thanh đây. Theo hậu cung bị loại bỏ xong, giờ mùi một khắc, chính thức lên đường hồi kinh. Thẩm cung của hoàng hậu bên trong, Thải Nhi cũng là đem đồ vật thu thập xong thành, đang muốn đem Phượng tỷ thu lại thời điểm, Tiêu Vân Tịch lên tiếng nói, "Trần Hồng, cái này Phượng tỷ tạm thời giao cho ngươi đến trưởng ấn." Nghe vậy, Trần Mặc sững sờ. Bình thường cái này Phượng tỷ mặc dù đặt ở vị ương cung, nhưng đều là từ Vương Anh trông coi, hôm qua ra thời điểm thì là từ Thải Nhi mang theo, chính mình cũng không có tiếp xúc cơ hội. Hiện tại làm sao? Bất quá rất nhanh, Trần Mặc chính là phản ứng lại, Phượng tỷ loại này quyền trọng chi vật, Tiêu Vân Tịch khẳng định là sẽ không mang theo người, mà là giao cho mình rất tín nhiệm người trông giữ, đến lúc đó Tiêu Vân Tịch cần dùng thời điểm, lấy thêm ra tới. Hiển nhiên, hiện tại Trần Mặc đã thành Tiêu Vân Tịch rất tín nhiệm người. Đây, Phượng tỷ là một khối màu đỏ vương vức tảng đá, chỉ có 3 tấc lớn nhỏ. Phượng tỷ là tiền triều thái tổ mượn từ thời kỳ thượng cổ một khối bị thụy thú chi huyết nhiễm tảng đá chế tạo mà thành, bởi vậy, phượng tỷ phía trên còn khắc rõ kia thủy thú đồ xăm. Trần Mặc tìm tới một khối âm bố, chuẩn bị đem phượng tỷ bao vây lại thời điểm, tay mới vừa đụng phải phượng tỷ một khắc này, đinh, kim sắc thiên phú chỉ đạt được mở rộng. Trần Mặc khẽ giật mình, cái này phượng tỷ vào nước ôn nhuận bóng loáng, cảm giác rất tốt, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải nghiên cứu thời điểm. Hắn rất nhanh liền dùng âm bố đem phượng tỷ bao vây lại, bỏ vào trong bọc hành lý, đeo lên. Đường về thời điểm, Tiêu Vân Tịch lại tự mình cho Trần Mặc muốn tới một ngựa. Trần Mặc muốn cự tuyệt, bởi vì hắn đây biết rõ cưỡi ngựa nha, bỏ mặc là nguyên thần hay là hắn xuyên qua trước, căn bản là không có chạm qua ngựa. Đây biết rõ cưỡi, ngược lại là cưỡi quáng ưu, nhưng cả hai có thể giống nhau sao? Nhìn xem Trần Mặc trên mặt thần sắc, Tiêu Vân Tịch cũng là đoán được cái gì, trực tiếp quản Vương Trạch muốn tới một tên cấm quân, nhường cấm quân dắt ngựa, Trần Mặc thì cưỡi tại phía trên. Tiêu Vân Tịch cũng làm được cái này tình trạng, nếu là hắn cự tuyệt, chẳng phải là không thức thời sao? Cuối cùng, hắn chỉ có thể kiên trì bỏ lên trên ngựa, tay thật chặt cầm dây cương. Một màn này cũng là dẫn tới xung quanh một chút cung nữ cùng bọn thái giám không ngừng hâm mộ, mà Trần Mặc cũng không có cảm thấy vinh hạnh bộ dáng. Tiêu Vân Tịch cử động lần này ngược lại nhường Trần Mặc cảm giác mình bị gác ở hỏa trên kệ dựng nướng, không muốn ra danh tiếng cũng không được, bởi vì thái giám cùng cung nữ đều là nô tịch, căn bản cũng không có tư cách cưỡi ngựa. Rơi vào đường cùng, Trần Mặc chỉ có thể phụ phục tại trên lưng ngựa, giả thành ô quy, một bên mô phỏng người khác thích nói cái gì liền để bọn hắn đi nói đi. Trước mắt có thể chọn thiên phú phượng hồng chi khí, mặc kim giáo ý, đại vị vương, thỉnh tại trở lên thiên phú bên trong nhiều nhất lựa chọn ba loại, cũng bắt đầu tu tiên mô phỏng. Phượng hồng chi khí, kim sắc phượng hồng, thượng cổ thủy thú, cổ có hoàng đế ngự nữ 3000, bạch nhật phi thăng, chính là mượn nhờ phượng hồng chi khí. Lựa chọn này thiên phú có thể dung hợp phượng hồng chi khí, mị lực đạt được tăng lên, từ đó về sau đêm 3000 tinh khí không lỗ, lấy âm bổ dương, phản dương, chính là cổ chi thành tiên chi thuật. Chương 65 xưng đế. Mặc kim giáo ý, màu tím trộm mộ chi thuật, tìm âm dò xét huyệt, không mộ không vào. Đại vị vương, màu lam dạ dày so với người bình thường lớn, lượng cơm ăn vượt qua thường nhân. Ngay đầu tiên, náo động lớn tiến đến, đại tống hoàng triều các nơi nhấc lên khởi nghĩa kèn lệnh, thương thiên đã chết, hoàng thiên đương lập. Thân ngươi chỗ hoàng cung, nơi này là đại tống an toàn nhất địa phương. Ngươi bởi vì sớm tu luyện vũ niết tâm kinh, thiên tử phong thần thuật, lôi đình ngọc kinh, ẩn giận, đã trở thành một tên lục phẩm võ giả. Ngày thứ tư, ngươi cho hoàng hậu làm một phần chè trôi nước, cũng hướng hoàng hậu giảng thuật chè trôi nước hàm nghĩa, lại lần nữa đạt được hoàng hậu tín nhiệm cùng hảo cảm. Ngươi a đi lên, hôn hoàng hậu một ngụm, lại bị hoàng hậu tát cho một cái, nhưng hoàng hậu cũng không có đưa ngươi như thế nào. Ngày thứ năm, bởi vì hôm qua cử động, ngươi càng thêm lớn mật, chỉ cần bốn bề vắng lặng, ngươi liền đi bắt hoàng hậu tay, nhưng lại bị hoàng hậu nghiêm khắc quá lớn, nhưng nàng nhưng như cũng không có tố giác ngươi. Ngày thứ chín, ngươi đột phá đến ngũ phẩm võ giả. Dạ Hắc Phong cao, Vương Anh chết rồi, bị ngươi dùng thái nhất thần hỏa cho thiêu chết, hài cốt không còn. Ngày thứ 10, ngươi lần nữa a đi lên, nhưng lại bị hoàng hậu rõ ràng cáo chi các ngươi không có khả năng, ngươi ôm lấy nàng, cũng làm rõ thân phận của mình. Đêm đó, ngươi thí nghiệm phượng hồng chi khí hiệu quả. Thứ 13 ngày, ngươi tâm pháp đã đến thoát tục chi cảnh, thu được Triệu Phúc Kim cùng Lâm Tố Nhã chấn kinh. Triệu Phúc Kim cùng ngươi lui tới càng mật thiết hơn. Ngươi là một người phong lưu người, rõ ràng đã cùng với hoàng hậu, biết rõ không nên trêu chọc Triệu Phúc Kim, có thể ngươi lại khống chế không nổi chính mình. Một ngày thứ 20, ngươi biết được Hồ Quý Phi nguyên lai là Nam Chu còn sót lại vương thất huyết mạch, vì báo tổ tiên bị đại tống thái tổ tính toán mối thù, lấy lễ bộ thượng thư Hồ Thiên Nhai chất nữ Hồ Mị Nhi thân phận tiến vào cung. Ngày thứ 21, Hồ Mị Nhi tìm được ngươi, hai người các ngươi sớm lấy là trên một sợi thường châu chấu, bởi vì ngươi bên ngoài là ngũ phẩm võ giả thực lực, nàng muốn ngươi gia nhập bọn hắn, cộng đồng lật đổ cầu hoàng đế. Vì biểu đạt thành ý, nàng nói cho ngươi, khăn vàng phản loạn chính là bọn hắn ở sau lưng thôi động, lại đại tống hoàng triều tại Cửu Châu quân đội đã có mấy chi không nhận triều đình điều động. Bởi vì ngươi biết rõ các loại hoàng đế đột phá đến nhất phẩm cao thủ tốt, hoàng hậu phía dưới chàng hội rất thảm, ngươi cũng sẽ chết, cho nên ngươi lựa chọn đáp ứng nàng. Ngày thứ 22, ngươi được sự giúp đỡ của hoàng hậu, tiến vào thị vệ bộ quân thi. Ngày thứ 23, ngươi cùng đại quân đi đến Nam Dương quận bình loạn. Thứ 25, các ngươi đến Nam Dương về sau, phát hiện phản quân sớm đã rút lui, Nam Dương cảnh nội thây ngang khắp đồng. Các ngươi vốn là đi Bình Định, thế nhưng là các ngươi mượn Bình Định, lần nữa vơ vét một lần Nam Dương. Tại vơ vét bên trong, ngươi tìm được Nam Dương quận đệ nhất mỹ nhân Lạc Chân, nhưng là nàng thi thể, nàng tử tướng rất khốc liệt, ngươi không hiểu hiện lên lửa giận. Một ngày thứ 26, ngươi nương tựa theo hoàng hậu quan hệ, cứ thế mà mang theo một chi đại quân, đuổi kịp phản quân cái đuôi, cũng tiến hành tiêu diệt, ngươi thu được chủ soái Tiêu Đẳng tán thưởng. Thứ 29 ngày, ngươi trên đại hoàng sơn tìm được một khóa chú quả, nương tựa theo siêu cường thiên phú, đột phá đến tam phẩm võ giả. Ngày thứ 35, các ngươi quay trở về kinh sư, lần này ngươi ra kinh vốn là đánh tư lịch, không ngoài dự tính, ngươi được tăng lên, trở thành thị vệ bộ binh ti khống hạc trong quân một tên phó tướng. Thứ 43 ngày, Tiêu Vân Tề lấy hoàng đế ngu ngốc, lúc này lấy thái tử điện hạ đăng lâm đại vị, trấn an thiên hạ làm lý do khởi binh. Thứ 44 ngày, bởi vì các ngươi sớm đã chuẩn bị đầy đủ, tại Hồ Mị Nhi trợ giúp của bọn hắn dưới, các ngươi thành công đánh vào hoàng cung nội thành. Nhưng Triệu Cơ lại tại đám người bảo vệ dưới, thoát đi hoàng cung, Tiêu Vân Tề phái binh truy sát, nhưng như cũng nhường hắn đào thoát. Thứ 45 ngày, các ngươi biết rõ Triệu Cơ đào thoát mang đến tính nghiêm trọng, bởi vậy ngày đó liền nhường Triệu Sùng đăng cơ xưng đế, lại đổi niên hiệu là Nhân Tuyên. Mà ngươi cũng trúng quyền lợi độc, Đầu tiên chính là biến trở về tự mình thân phận thật sự, Trần Mặc. Thứ 47 ngày, ngươi đem Tĩnh Vi chiếm thành của mình. Thứ 50 ngày, Tiêu Vân Tề lấy Triệu Sùng tuổi tác quá nhỏ làm lý do, đem khống triều chính, cũng dựa theo trước đó Hồ Mị Nhi nói lên yêu cầu, nhường Nam Chu phục quốc, ngươi trở thành thị vệ bộ binh chỉ huy sứ, lại kiêm nhiệm chức điện đô chỉ huy sứ. Thứ 55 ngày, Đại Tống Hoàng Triều hàng xóm Hoang Quốc, biết rõ Đại Tống Hoàng Triều đại loạn, ngoại bộ quân lực không hư, đêm đó, chính là đánh bất ngờ Tây Nam. Ngày thứ 58, Hoang Quốc đại quân lấy xét đánh không kịp bưng hai, đoạt lấy toàn bộ Tây Nam. Thứ 62 ngày, ngươi đột phá đến nhị phẩm cao thủ, vừa lúc Hoang Quốc xuôi Nam tin tức chuyển đến kinh sư. Loạn trong giặc ngoài phía dưới, Tiêu Vân Tề lựa chọn Tiên Bình hơi thở nội hoạn, bởi vậy phái ra sứ giả cùng Hoang Quốc đàm phán. Cuối cùng, Hoang Quốc nhường Đại Tống Hoàng Triều bồi thường 3000 vạn lượng, cũng đem Tây Nam cắt nhường cho Hoang Quốc, lại hai nước hòa thân, Hoang Quốc nhường Đại Tống Hoàng Triều trong một tháng, đem Phúc Mậu Đế Cơ mang đến Hoang Quốc. Thứ 65 ngày, đàm phán kết quả truyền đến kinh sư, triều đình chấn kinh, Tiêu Vân Tề lại là bằng lòng, cũng để ngươi hộ tống Triệu Phúc Kim tiến về Hoang Quốc. Ngươi trong cơn giận dữ, chém giết Tiêu Vân Tề. Thứ 66 ngày, ngươi hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, phế đi Triệu Sủng, đăng cơ xưng đế. Thứ 70 ngày, ngươi chết. Một. Lần này tu tiên mô phỏng kết thúc, ngươi có thể vĩnh cửu giữ lại một loại tu tiên thiên phú, cố hóa đến thế giới hiện thực. Tu tiên mô phỏng kết thúc, lần này mô phỏng thời gian, 70 ngày. Làm lệnh thời gian, 700 phút. Trần Mặc người trực tiếp ngộng. Cái quỷ gì? Tự mình cuối cùng vậy mà đăng cơ xưng đế. Tự mình như thế cá ướp muối một người, chọn xưng đế. Lần này mô phỏng, Trần Mặc cũng không có chuyện trước hết nghĩ tốt một cái đại khái mạch suy nghĩ, mà là tu tiên máy mô phỏng căn cứ Trần Mặc các phương diện, không ngừng tiến hành mô phỏng. Lần này mô phỏng cũng rất hỗn loạn. Tự mình đối quyền lợi dục vọng như thế lớn sao? Bất quá thứ 70 ngày thời điểm, máy mô phỏng chỉ nói mình chết rồi, nhưng lại không có kỹ càng miêu tả hắn là thế nào chết. Cái này Tiêu Vân Tề cũng là lòng lang dạ thú nha, tựa hồ đã sớm nghĩ kỹ tạo phản. Lần này Trần Mặc hiểu rõ tin tức rất nhiều. Nếu là Trần Mặc muốn dựa theo lần này mô phỏng, tại trong hiện thực cũng làm theo, liền phải sớm làm ra cải biến. Đầu tiên, mặc kệ chính mình hiện thực là nghĩ dựa theo lần nào mô phỏng đi, chung quy vẫn là phải dựa vào tự mình, Tiêu Vân Tề, Hồ Mị Nhi bọn hắn, vẫn là trông cậy vào không lên. Náo động lớn 15 ngày trước, tự mình nhất định phải đi một cái Nam Dương quận, chính là chân nhất định phải cứu. Ân, không sai, hắn chính là thèm nàng thân thể. Dù sao cũng là tại mô phỏng bên trong cùng mình từng có tiếp xúc ra thịt nữ nhân. Hắn cũng sẽ không nhường nàng tại náo động lớn bên trong chết thảm. Trong lòng suy tư sau một lúc, Trần Mặc trong đầu bệnh ra một cái đại khái thời gian, lại chế định đại khái phương án, liền chờ đến náo động lớn bắt đầu về sau, từng cái áp dụng. Chương 66 đường đỏ mật ong nước. Bất quá cái này Phượng Hồng chi khí thiên phú là nghiêm túc sao? Coi ta là người nào? Tiểu ra ta là Đọc Xuân Thu. Trần Mặc lúc này đem cái này thiên phú khóa chặt xuống dưới. Nếu là rút ra, đây cũng là hắn thứ 9 kim sắc thiên phú. Ngày mai còn có một ngày. Hậu thiên chính là náo động lớn. Trần Mặc theo mô phỏng bên trong lui ra. Theo lý thuyết, lập tức sóc này là không dễ chịu. Nó không giống ô tô, tương đối bình ổn. Mà lại đường mặc dù là quan đạo, nhưng cũng không phải là bùn nước đường cái, có chút địa phương vẫn là mấp mô. Thế nhưng là Trần Mặc vậy mà thích ứng bắt đầu, đồng thời hắn có một loại cảm giác, liền xem như không cần trước mặt sĩ binh nắm, hắn cũng có thể khống chế con ngựa này. Nhưng hắn nhưng không có đi thử. Dù sao như thế đã lớn nhiều vật tại, vạn nhất không có khống chế ở, không xem chừng va chạm một cái không chọc nổi nhân vật, vậy phiền phức không liền đến sao? Vẫn là trước hấp thu Phượng tỷ trên quốc vận đi. Thật vất vả có tiếp xúc Phượng tỷ cơ hội, cũng không thể làm trễ nải. Trần Mặc vốn định đem phía sau lưng bao khỏa cầm tới phía trước tới, nhưng đột nhiên nhớ tới, cứ như vậy ở trên lưng, phải chăng có thể hấp thu? Nói làm liền làm. Trần Mặc lần nữa phụ phục trên ngựa, vận chuyển thiên tử phong thần thuật. Theo cảm nhận được một dòng nước nóng ở sau lưng phun trào, Trần Mặc ưa thích trong lòng. Hữu dụng. Phượng tỷ trên quốc vận, nhưng so sánh trên thánh chỉ những cái kia thiên tử chi khí cần phải nhiều hơn nhiều. Trần Mặc trọn vẹn hấp thu một khắc đồng hồ khoảng chừng, liền vẫn chưa hết, lại hắn cảm giác, cái này Phượng tỷ liền muốn hải dương, tự mình hấp thu những cái kia, bất quá là chín châu mất sợi lông. Cái này cũng không kỳ quái. Phượng tỷ là tiền triều thái tổ chế tạo, ngoại trừ hấp thu tiền triều mấy chục năm quốc vận bên ngoài, Đại Tống hoàng triều đã vận chuyển hơn 400 năm. Phượng tỷ tự nhiên cũng là gánh chịu hơn 400 năm quốc vận. Trong lúc này, nhưng không có người có thể hấp thu. Không đúng. Trần Mặc hai con người nhắm lại. Trước đó hắn thế nhưng là thấy qua Tiêu Vân Tịch mượn nhờ Phượng tỷ giết người, chỉ là vừa uống, hai cái thích khách chính là bỏ mình. Tiêu Vân Tịch mượn nhờ có thể hay không chính là Phượng tỷ trên quốc vận. Nếu như là, vậy mình hấp thu những này, Tiêu Vân Tịch có thể hay không phát ra. Trần Mặc tranh thủ thời gian đình chỉ hấp thu. Đây là một cái thai hoàng ẩm. Tự mình nhất định phải bài trừ điểm ấy, hoặc là tăng tốc hướng dẫn Tiêu Vân Tịch bước chân. Đến thời điểm là người một nhà, hắn liền có thể không hề cố kỵ hấp thu. Không được, phải đi Tiêu Vân Tịch kia tìm xuống tồn tại cảm giác. Mà tại Trần Mặc mô phỏng thời điểm, Phượng Liễn bên trên, không biết cái gì nguyên nhân, đường về thời điểm, Triệu Phúc Kim cũng không có tới Tiêu Vân Tịch trong xe. Bởi vậy, không gian khá lớn trong xe, liền Tiêu Vân Tịch cùng Thải Nhi hai người. Tiêu Vân Tịch nghi ngờ bưng lấy giản dị túi nước ấm. Trở lại trình tiền, Trần Mặc cố ý đổi qua một lần nước. Giờ phút này còn không có ly khai bao lâu, tăng thêm dê bụng có giữ ấm hiệu quả. Bởi vậy, nước vẫn còn có chút nóng. Mỗi khi lấy túi nước gấm dòng nước gấm truyền vào bụng, Tiêu Vân Tịch trong đầu liền không hiểu hiện ra, trước khi đi Trần Mặc một bên cột túi nước gấm lỗ hổng, một bên đối với mình nói ra: "Nương nương, nếu là túi nước gấm không đủ ấm áp, ngài liền nói cho Thải Nhi, nhường nàng đến thông chi nô tài nghĩ biện pháp cho túi nước gấm thay đổi nước nóng." Kia ôn hòa ngữ khí, tỉ mỉ lời nói tăng thêm kia cung kính lại cẩn thận bộ dáng, không khỏi liền để Tiêu Vân Tịch môi đỏ hơi câu, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Thế nhưng là loại sự tình này lại không biện pháp cùng người khác chia sẻ, chỉ có thể giấu ở trong lòng đơn độc vui. Vừa mới bắt đầu còn tốt, thời gian dài, Tiêu Vân Tịch liền cũng là có chút không thích. Nhìn xem đợi ở một bên không nói một lời Thải Nhi, Tiêu Vân Tịch môi đỏ khẽ mở: "Thải Nhi." "Nương nương." Thải Nhi cung kính kêu một tiếng, chợt nói ra: "Là túi nước gấm không nóng sao?" Nghe vậy, Tiêu Vân Tịch trong lòng thở dài, mặc dù Thải Nhi nàng sai sự hài lòng, thế nhưng là cùng Trần Hồng so ra, vẫn là thiếu chút thân mật. Tiêu Vân Tịch nói ra: "Thải Nhi, ngươi nhưng có cái gì mới lạ cố sự, nói cho bản cung nghe một chút, thuận tiện hiểu cái mệt." "Nương nương muốn nghe cái gì?" Thải Nhi cũng là đọc qua sách, từ trong sách nhìn qua không ít cố sự. "Liên Lương Sơn ba cùng Trúc Anh Đài cái chủng loại kia." Tiêu Vân Tịch nói. Nghe vậy, Thải Nhi nghĩ nghĩ, trong đầu tìm một phen về sau, nói, lại nói: "Bản cung nghe qua." Thải Nhi mới vừa nói mở đầu, Tiêu Vân Tịch chính là đánh gãy. Thải Nhi nói cái kia cố sự, nàng cũng ở trong sách nhìn qua, vẫn là Đại Tống Hoàng Triều bên trong lưu truyền đối lập rất rộng. Tiêu Vân Tịch có chút nhíu nhíu mày lại, nói, bản cung muốn nghe mới lạ, không phải nghe quen thuộc. Thải Nhi còn không có tinh chuẩn phỏng đoán ra Tiêu Vân Tịch tính cách, phát giác được nàng có chút tức giận, chính là quỳ xuống, thỉnh cầu thứ tội. Cái này khiến Tiêu Vân Tịch thở dài. Thải Nhi tính tình quá mức khiếp nhược. So sánh dưới, Tiêu Vân Tịch lại nghĩ tới Trần Mặc. Xốc lên cửa sổ vài mảnh, nhìn ra phía ngoài xem. Có thể ngoại trừ chướng mắt ánh mặt trời chiếu tiến đến bên ngoài, cũng không nhìn thấy Trần Mặc thân ảnh. Tiêu Vân Tịch có chút thất vọng buông xuống vài mảnh, nhìn xem còn quỳ Thải Nhi, bất đắc dĩ nói, đứng lên đi. Tạ nương nương. Bản cung tha thứ ngươi vô tội, lại cho bản cung nói một cái, tốt nhất nói một chút không có bao nhiêu người nghe qua cố sự. Muốn Lương Sơn ba cùng Trúc Anh Đài cái chủng loại kia cố sự. Vẫn là không có bao nhiêu người nghe qua loại kia. Cái này coi như nhường Thải Nhi phạm vào khó. Chọn vẹn tìm một lát, Thải Nhi vừa rồi tìm được như vậy một phần. Thế nhưng là Thải Nhi đọc sách thật giống như cùng Tiêu Vân Tịch trùng hợp đồng dạng. Cái này cố sự. Tiêu Vân Tịch cũng nghe qua. Nàng vốn định đánh gãy Thải Nhi, nhưng nàng đổi lại một cái, thế nhưng là nhìn xem Thải Nhi nghiêm túc nói bộ dáng, nghĩ nghĩ, thôi được rồi. Chỉ có thể có chút cau mày, lặng lặng nghe. Khí trời tháng 8, nóng bức khó chịu. Tiêu Vân Tịch thân là dương linh chi thể, cũng không sợ nóng, nhưng là cũng không kháng khốn, thời gian dần trôi qua chính là có chút mệt mỏi. Ngay tại nàng tiến nhanh chìm vào giấc ngủ ngộng thời điểm, bánh xe tựa hồ lăn đến một cục đá bên trên, đột nhiên một cái sốc này, mặc dù vẫn như cũ còn rất bình ổn, nhưng lại nhường Tiêu Vân Tịch đã mất đi buồn ngủ. Cảm giác được ngoài cửa sổ có tiếng gió vang lên. Tiêu Vân Tịch xốc lên vải mảnh nghĩ hong hong gió, nhưng là đập vào mi mắt thì là một tấm ánh nắng tuấn giật gương mặt. Tiêu Vân Tịch khẽ giật mình, bởi vì nàng phảng phất cảm giác được Trần Mặc trên thân có thêm một tia không đồng dạng khí tức, muốn cho người thân cận. Trong mắt vẻ vui mừng chợt lóe lên. Còn chưa mở miệng, bên tai chính là vang lên Trần Mặc thanh âm: "Nương nương, ngài thân thể cảm nhận được thật tốt chút ít." Trần Mặc hoàn toàn chính là thuộc về một thoại hoa thoại loại kia. Tiêu Vân Tịch cười nói: "Nhờ có ngươi, bản cung cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Đây là nô tài vinh hạnh." Nói, Trần Mặc đem trong tay đường đỏ mật ong nước cho Tiêu Vân Tịch, nói: "Nương nương, ta nghe nói dùng nước nóng ngâm đường đỏ mật ong nước đến uống, cũng có làm dịu đau đớn hiệu quả. Hoàng đế xuất hành xa giá rất lớn, trên đường dịch trạm cũng có toàn lực phối hợp, di động phòng bếp nhỏ cũng là có. Những này đồ vật, Trần Mặc đều là hướng phòng bếp nhỏ muốn tới. Nói là hoàng hậu phải dùng, những này các nô tỳ có dũng khí không cho." Nhìn xem Trần Mặc trong tay đường đỏ mật ong nước, Tiêu Vân Tịch có chút ngây ngẩn cả người. Chương 67 các bạn. Mà nhìn xem Tiêu Vân Tịch thần sắc, Trần Mặc cũng là sửng sở, chợt nói ra: "Nương nương không ưa thích mật ong." "Nếu là không ưa thích." Hắn lần này ân cần thế nhưng là chẳng hiến. Vỗ mông ngựa tại đùi ngựa từ bên trên. "Không, bạn cũng ưa thích." Tiêu Vân Tịch theo Trần Mặc trong tay tiếp nhận đường đỏ mật ong nước, chợt vậy mà hỏi Trần Mặc một vấn đề như vậy: "Ngươi vì sao quan tâm như vậy bản cung?" Trần Mặc xong, tự mình biểu hiện tốt giống hơi rõ ràng một chút. Nghĩ nghĩ, Trần Mặc tranh thủ thời gian nói ra: "Nương nương đối nô tài như thế ân trọng, bây giờ nương nương thân thể có việc gì, nô tài sao dám không tận tâm hầu hạ, vì nương nương chia sẻ thống khổ." "Chỉ là như vậy sao?" Tiêu Vân Tịch nhẹ giọng lẩm bẩm một tiếng, thanh âm rất nhỏ, phảng phất là dùng cái mũi hử ra tới đồng dạng. "Ừm." Trần Mặc nhíu mày. "Hương vị không tệ, chính là hơi ngọt một chút." Tiêu Vân Tịch nếm thử một miếng, đổi chủ đề: "Nô tài gặp nương nương thích ăn ngọt, cho nên tăng thêm nhiều mật ong." Nói, Trần Mặc lời nói nhất chuyển, hiện tại nương nương nói ngọt một chút, nô tài cũng đại khái biết nương nương chính xác khẩu vị, lần sau nhất định sẽ hợp nương nương khẩu vị. Nghe được Trần Mặc như thế vì chính mình cân nhắc, Tiêu Vân Tịch tâm đều là ấm, mà bệ hạ, nhưng cho đến trước mắt, liền một câu quan tâm cũng không có. "Ngươi có lòng?" Tựa hồ cũng nghĩ cùng Trần Mặc nhiều trò chuyện một chút, Tiêu Vân Tịch đem đầu có chút bên cạnh ra một chút, nhìn xem Trần Mặc còn cưỡi ngựa, nhưng không có cấm quân nắm lấy, nhân tiện nói: "Ngươi học được cưỡi ngựa rồi?" Nô tài cũng không biết đây coi là học không có học được, chỉ là thích đứng, nhưng không dám cưỡi quá nhanh, sợ va chạm người khác. Trần Mặc cung kính nói: "Nha." Tiêu Vân Tịch gật đầu, mắt nhìn kia nóng bỏng ánh nắng, nhân tiện nói, phơi sao? Trần Mặc lắc đầu, ngược lại mượn nhờ theo Phượng tỷ trên được đến quốc vận, hấp thu cái này Thái Dương chi lực. Tiêu Vân Tịch lập tức mấp máy môi, cảm thấy không biết là may mắn vẫn là thất vọng, bởi vì tại vừa rồi nếu là Trần Mặc nói phơi, Tiêu Vân Tịch liền sẽ nhường hắn tiến đến. Thế nhưng là Tiêu Vân Tịch rất nhanh liền nghĩ đến, tòa xe không gian nhỏ, nếu là lúc này nàng mời một cái thái giám tiến đến, chung quanh nhiều người nhãn tạm, vạn nhất truyền đến bệ hạ trong lỗ thai, liền cứ gọi đến thai họa rồi. Nhìn xem Tiêu Vân Tịch trầm mặc, Trần Mặc cố ý theo bao khỏa bên trong xuất ra dùng ẩm bao vải bao lấy gió tỉ, đưa cho Tiêu Vân Tịch, nói: "Nương nương, trên đường sóc này, nô tài còn cưỡi ngựa, mang theo thực tế không yên lòng, vẫn là giao cho nương nương." Tiêu Vân Tịch không có hoài nghi, đem trong tay đường đỏ mật ong nước tạm giao cho thải nhi cầm thời điểm, liền đem gió tỉ nhận lấy. Sau đó mở ra ẩm bố nhìn lại. Trần Mặc nhìn chằm chằm Tiêu Vân Tịch, thời khắc quan sát đến nàng thần sắc biến hóa. Còn tốt Tiêu Vân Tịch cũng không có phát hiện cái gì, nhìn qua về sau, chính là một lần nữa theo ẩm bao vải tốt, đưa cho thải nhi. Trần Mặc lập tức rất nghi hoặc, là tự mình hấp thu lượng quá ít, vẫn là Tiêu Vân Tịch không phải mượn nhờ quốc vận ngăn địch, lại hoặc là nói, Phượng tỷ thượng quốc vận là nhiều hay ít, liền nàng cũng không rõ ràng. Đáng tiếc những này nghi hoặc, Trần Mặc tạm thời không cách nào làm cho Tiêu Vân Tịch giải đáp. Đường về thời điểm, gần đây thời điểm chậm hơn nhiều. Nhanh 3 canh giờ, ngày đều đã đen, còn không có nhìn thấy biển lương đô thành. Bởi vậy xa giá đành phải tại lân cận dịch trạm ngừng lại, tại dịch trạm nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai lại tiếp tục đi đường. Cùng tối hôm qua, đêm nay sắc trời rất tối, trong bầu trời đêm không nhìn thấy một tia phồn tinh. Mà tại số ngoài trăm dặm, biển lương thông hướng Nam Dương quận trên đường một cái dịch trạm bên trong. Sắc ý lặng yên tràn ngập. Dịch trạm bên ngoài rừng rậm bên trong, xuất hiện từng đạo che mặt thân ảnh, bởi vì tới gần dịch trạm, cho nên mảnh này rừng rậm cũng không tính quá mở. Bọn hắn trong tay tên nỏ, kia mũi tên, tản ra làm người ta sợ hãi lênh quang. Nhìn thấy người kinh hồn táng đảm, bọn hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm dịch trạm bên ngoài những cái kia tuần tra sĩ binh, trong mắt hiện ra sắc ý. Thế nhưng là bọn hắn cũng không có hành động, mà là kiềm chế, giống như là đang đợi cái gì. Ước chừng một nén nhang sau, theo một đạo tiếng kêu thảm thiết tại dịch trạm bên trong vang lên. Dịch trạm bên trong một cái phòng đột nhiên ánh lửa nổi lên bốn phía. Bên ngoài tuần tra sĩ binh bước chân vừa mới bông nhiên. Hiu, hiu, hiu. Vô số mũi tên theo từ phía bốn phương tám hướng bay vụt mà đến, chính xác bắn vào bọn hắn ngực hoặc là mi tâm. Phốc xích. Từng đạo huyết hoa bắn tung tóe mà ra. Địch tập. Tuần tra sĩ binh kinh hãi, vừa muốn gõ vang chiêng chống thời điểm. Giết a. Rừng rậm bên trong, bộc phát ra mảng lớn trùng sắt thanh âm, chợt đến không hết bóng đen theo rừng rậm bên trong nhảy lên ra, hướng phía dịch trạm nhanh chóng vào tới. Những bóng đen này nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng là bóng đen phía sau những người kia thì là một chút lớp người quê mùa, có người cầm quốc, có người cầm đao bổ tuổi, liền ra dáng binh khí cũng không có, nhưng thắng ở nhiều người. Ở phía trước những bóng đen này như gặt lúa mạch đồng dạng thu hoạch nhân mạng thời điểm, mượn nhờ to lớn thanh thế, bọn quan binh rất nhanh liền đánh mất chiến ý, bị bọn hắn vây lại. Nhưng đối với những người này tới nói, bọn hắn cũng không nên tù binh. Rất nhanh, gần ngàn tên quan binh chính là bị rào sát trống không. Nhưng bóng đen bên này lại bỏ ra càng khốc liệt hơn đại giới. Mặc dù che mặt bóng đen không có chết bao nhiêu, thế nhưng là những cái kia cầm quốc, đao bộ củi, đói cùng cái da bọc xương đồng dạng lưu dân, lại là tử thương hơn phân nửa. Nhưng là những thi thể này cũng không có nhường còn lại lưu dân lùi bước, mà là hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm sân nhỏ bên trong những cái kia theo giấy niêm phong dán lên cái dương. Lúc này, theo lưu dân bên trong đi tới một cái to con trung niên nam tử, hắn người mặc giáp trụ, trên mặt mập chảy mỡ, trên tay đao dính đầy tiên huyết. Hắn nhảy lên một cái dương, ánh mắt quét mắt mọi người chung quanh một cái, cao giọng nói, lao tử trước đó nói, chuyến này là mang các ngươi đến phát tài, mang các ngươi đến ăn cơm no, hiện tại lao tử thực hiện. Hắn theo trên cái dương nhảy xuống tới, một đao chặt đứt phía trên xiềng xích, sau đó sẽ toang giấy niêm phong xốc lên cái dương, bên trong thình lình đều là trắng hoa hoa bạc. Mà đối với những này lưu dân tới nói, cũng không biết rõ những này bạc chính là ít ngày nữa muốn cấp cho bọn hắn giúp nạn thiên thai bạc. Cái này vẫn lên xốc lên không chỉ là bạc ngân, còn có trong lòng mọi người dục vọng. Khi trung niên hán tử vừa nói xong, còn lại những này lưu dân chính là vừa lên tranh đoạt bắt đầu. Ha ha, ta đều là ta, ha ha ha. Ngắp trên giường nằm nghiêng, Tiêu Vân Tịch hắt xì hơi một cái, Trần Mặc mắt nhìn sát trời ngoài cửa sổ, nói, nương nương, thời điểm không còn sớm, nên nghỉ tạm, ngày mai còn phải đi đường. Nghe vậy, Tiêu Vân Tịch nhìn thoáng qua bên cạnh án trên đài đã nằm sấp hiếp mắt đi qua thải nhi, đã giờ tí ba khắc, cao cường độ làm việc, làm người bình thường thải nhi đã dẫn đầu gánh không được. Nếu là đổi làm khác chủ tử, đừng quản thải nhi khiêng không gánh được, là chủ tử không ngủ, làm nô tài lại là ngủ trước, tránh không được dừng lại trợ phạt. Thế nhưng là Tiêu Vân Tịch thậm chí có chút cảm tạ thải nhi ngủ thiết đi. Tiêu Vân Tịch bất mãn nói ra, lúc đầu muốn cho thải nhi cho bản cung xoa bóp chân, lại không nghĩ rằng nàng ngủ. Trần Hồng, ngươi đến cho bản cung xoa bóp đi. Chương 68 Tiêu Vân Tịch tâm tư. Lúc đầu Trần Mặc cũng là có chút ủ rũ. Nghe nói như thế, trong nháy mắt tinh thần. Còn có cái này chuyện tốt. Kia nô tài mạo phạm. Trần Mặc giảm thấp xuống một chút thanh âm nói. Tiêu Vân Tịch khẽ ử, chợt liền đem đắp lên trên thân thể đệm chăn xốc lên. Nàng màu vàng nhạt yếu kém phụ thân, bởi vì nhanh ngủ rồi, mặc cũng không nhiều, thon dài cái cổ trắng ngọc dưới, một mảnh vĩ nạn như nón nà bạch ngọc, nửa chặn nửa che, làm eo một chùm, lại không đủ một nắm, một đôi cao giáo nước nhuận quân xương tú chân lộ ra. Kia tú mỹ gót sen dù chưa nhuộm son phấn, thế nhưng là tại ánh nến chiếu dọi xuống, lại có nhiều phản quang cảm giác. Chân mặc trái tim Tiêu Hùng càng ngày càng mãnh liệt. Không thêm nhiều lời, trực tiếp vào tay. Nhưng hắn nắm chặt Tiêu Vân Tịch chân ngọc thời điểm, vậy mà phát hiện lần này xúc cảm lại bị lần trước càng thêm trơn nhẵn. Nàng bảo dưỡng qua. Chân mặc có chút nước mắt, nhìn lén Tiêu Vân Tịch một cái. Lại vừa vận động phải Tiêu Vân Tịch cũng đang trộm nhìn hắn ánh mắt. Hai người nhãn thần vừa đối mắt, cũng liền giật mình một cái. Tiêu Vân Tịch dù sao cũng là làm vài chục năm hậu cung chi chủ, trong lòng tố chất cực cao, tự nhiên là có tự mình xử lý biện pháp. Bị phát hiện về sau, ánh mắt cũng không có né tránh ra, vẫn như cũ thật chặt nhìn xem Trần Mặc. Tục nữ nói, nhìn lén một người, bị phát hiện về sau, ai tránh ai xấu hổ. Trần Mặc trong lòng thoáng hoảng loạn rồi một cái, liền rất nhanh ổn định lại, nói, nương nương ngài thế nào? Nô tài trên mặt là có bẩn đồ vật sao? Đào khách thành chủ. Tiêu Vân Tịch lắc đầu, nói, bản cung chỉ là muốn nói, ngươi bây giờ lực khí quá nhỏ, hơi dùng nhiều lực. Trần Mặc trên tay lực khí tăng thêm nhiều. Trần Mặc dù sao cũng là người nam tử. Tiêu Vân Tịch nhường hắn mấy lần bóp chân. Trong lòng khó tránh khỏi có chút mơ màng. Hắn thế nhưng là biết rõ, ở cái thế giới này, nữ tử chân là cực kỳ mất cảm, chỉ có thân mật nhất trượng phu khả năng sở, liền liền nhi nữ cũng không thể tùy tiện sở. Theo cái này đủ để nhìn ra chân đối với nữ sinh tới nói trọng yếu bao nhiêu. Nàng cũng thích ta rồi. Là ý nghĩ này hiện hiện đến Trần Mặc trong đầu thời điểm, tựa như là mọc rễ, càng ngày càng nghiêm trọng, làm sao cũng quên không được. Dù sao lúc trước mô phỏng bên trong, náo động lớn sau ngày thứ tư, tự mình liền a đi lên. Tiêu Vân Tịch mặc dù quạt hắn một bàn tay, nhưng không có khác cử động, cũng không có tố giác hắn, hoặc là đem hắn lăng trì ý nghĩ. Đồng thời tại ngày thứ 10 thời điểm, chính là chinh phục nàng. Trần Mặc dự định thăm dò một cái. Thế là đầu ngón tay vô tình tại Tiêu Vân Tịch bàn chân vẽ một cái.